Chương 518, 2 năm sau Hắc Long Hải vực, Hóa Thần lão tổ Triệu Huyền trở về. Hai chương 518, 2 năm sau Hắc Long Hải vực, Hóa Thần lão tổ Triệu Huyền trở về. Triệu gia tu sĩ hẳn là còn sống. Triệu Huyền con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn vận dụng huyết mạch cảm ứng chi thuật, cảm ứng được từng cái có được Triệu gia huyết mạch tu sĩ. Hắn lập tức phát hiện Triệu gia trong đảo hoàn toàn chính xác sinh sống đại lượng Triệu gia tu sĩ, thậm chí còn một chút nguyên anh tu sĩ. Những cái kia Triệu gia nguyên anh tu sĩ đều là chính mình đời cháu. Siêu. Nghĩ tới đây, Triệu Huyền không do dự, lập tức tiềm nhập Triệu gia đảo. Hắn tìm được ở bên trong đó một tòa phủ đệ, chính mình cháu trai Triệu Học Thành chính là ở chỗ này. "Gia gia, ngươi còn chưa có chết." Lúc đầu đang lúc bế quan tu luyện nguyên anh tu sĩ Triệu Học Thành lập tức giật mình kêu lên, hắn còn tưởng rằng cái gì địch nhân tiềm nhập phủ đệ của mình, nhưng nhìn rõ ràng người tới về sau, hắn lập tức mừng rỡ như điên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc đầu coi là đã sớm chết gia gia Triệu Huyền, hiện tại thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. Ngậm miệng, nói cho ta trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Vì sao Triệu gia đảo lại biến thành hiện tại cái dạng này? Đến cùng là ai kết thúc chúng ta Triệu gia đối Hắc Long đảo tự thống trị? Triệu Huyền hừ lạnh một tiếng, không có tính toán cùng mình cháu trai nói nhảm cái gì. Hắn nghĩ biết mình ly khai Hắc Long Hải vực trong khoảng thời gian này, vùng biển này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Gia gia, kết thúc chúng ta Triệu gia thống trị thế lực là một tòa luyện hư tông môn, Hôn Nguyên phủ tông. Chúng ta Triệu gia hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là muốn sống sót, vậy cũng chỉ có thể là đầu hàng. Trên thực tế không chỉ là chúng ta đầu hàng mà thôi, liền những cái kia Thâm Hải yêu tộc cũng đầu hàng. Thậm chí những cái kia Thâm Hải yêu tộc còn càng thêm thế thảm, đều bị Hôn Nguyên phủ tông triệt để nô dịch. Mỗi một đầu yêu tộc tu sĩ đều thành tông môn linh thú. Nguyên Anh tu sĩ Triệu Học Thành nói đơn giản một cái những năm này Hắc Long Hải vực phát sinh sự tình. Từ khi Triệu Huyền mất tích về sau, vùng biển này rắn mất đầu, các đại gia tộc bắt đầu quần hùng trục lộc. Càng thêm hỏng bét chính là vì tranh đoạt lợi ích, Triệu gia nội bộ còn ra hiện nội chiến, lẫn nhau ở giữa quả thực là đánh đuối bụi. Đồng thời rất nhiều Thâm Hải yêu tộc cũng đối nhân tộc phát khởi tiến công, song phương xuất hiện đại chiến, có thể nói là dẫn đến nhân tộc tử thương vô số, máu chảy thành sông. Nhưng là ngay tại cái này thời điểm, một cái thần bí tông môn Hỗn Nguyên phủ tông hoành không xuất thế. Cái này tông môn vừa xuất hiện, liền triệt để thống trị toàn bộ Hắc Long Hải vực. Rất nhiều thế gia đại tộc tự nhiên cũng muốn phản kháng, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Rất nhiều ý đồ phản kháng Kim Đan tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ đều bị bắt đi, trở thành Hôn Nguyên phủ tông nô tài. Mỗi ngày là Hôn Nguyên phủ tông luyện đan, chế phủ, đào quáng, không có một ngày là có thể nghỉ ngơi. Trừ phi là tích lũy đến đủ nhiều độ công hiến, mới có thể miễn trừ trên người mình tội nghiệp, có được tự do thân. Luyện hư tông môn, làm sao có thể? Thái hư giới cái gì thời điểm tồn tại dạng này tông môn? Làm sao chưa từng nghe thấy? Nghe nói như thế, Triệu Huyền quả thực là khó có thể tin. Hắn lúc đầu coi là Thái hư giới cho đến trước mắt Hóa Thần tu sĩ chính là mạnh nhất tồn tại. Về phần luyện hư tu sĩ, kia là thượng cổ thời đại mới tồn tại. Thế nhưng là hiện đây này, thế mà bỗng nhiên nhảy ra một tòa luyện hư tông môn, bên trong có được luyện hư tu sĩ. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái gì thời điểm luyện hư tu sĩ dạng này tồn tại lại có thể xuất hiện? Gia gia, Hỗn Nguyên phủ tông là luyện hư tông môn, chuyện này là không thể nghi ngờ. Bởi vì Hỗn Nguyên phủ tông luyện hư tu sĩ không chỉ là một tôn mà thôi, tối thiểu đều có 20-30 tôn. Mỗi một vị luyện hư đều có kinh thiên động địa uy năng. Trừ cái đó ra, Hỗn Nguyên phủ tông Hóa Thần tu sĩ cũng có 200-300 tôn. Có thể nói cái này tông môn nội tình thật sự là thâm bất khả trắc, căn bản không phải chúng ta Triệu gia có thể so sánh. Nếu như không phải ta thức thời, trước tiên đầu hàng, chỉ sợ ta cũng sẽ bị bắt đi đào quáng. Nguyên Anh tu sĩ Triệu Học Thành rất là may mắn nói, ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông đột kích thời điểm, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức lựa chọn đầu hàng. Kết quả đạt được Hỗn Nguyên phủ tông xử lý khoan dung, nhưng là một chút Triệu gia Nguyên Anh vận khí liền không có tốt như vậy. Bọn hắn còn có ngày xưa Hóa Thần Triệu gia ngạo khí, cảm thấy mình không thể đầu hàng bất kỳ thế lực nào. Có thể kết quả có thể nghĩ, không phải bị giết chết, chính là bị trộm tới đào quáng, nhận hết tra tấn. Chỗ nào như cùng hắn như bây giờ, còn có thể an an ổn ổn đối tại Triệu gia đảo tu hành. Vẹn vẹn là luyện hư đều có 20-30 tôn, làm sao lại đáng sợ như thế? Cái gì thời điểm Thái hư giới đạn sinh nhiều như vậy luyện hư rồi? Chẳng lẽ cái này tiên địa thật thay đổi sao? Hóa Thần tu sĩ Triệu Huyền trợn mắt hốt mồm. Hắn đối với những cái kia Triệu gia con cháu chết không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì hắn tử tôn thật sự là rất nhiều. Đặc biệt là trải qua 2000-3000 năm sinh rồi, đều không biết rõ ra đời bao nhiêu tử tôn. Cho dù là chết mất một chút, đó cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Gia hỗn luôn luôn cần phải trả. Hiện tại hắn đối với Hỗn Nguyên phủ tông tình huống cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nghĩ biết rõ đến cùng là thế nào tấn thăng luyện hư. Bởi vì trước mắt hắn cũng là Hóa Thần viên mãn tu sĩ, cự ly luyện hư cũng là cách xa một bước mà thôi. Nếu là hắn cũng nhận được một chút tấn thăng luyện hư phương pháp, nói như vậy không chừng đem đến từ mình cũng có thể tấn thăng luyện hư. Đến thời điểm tuổi thọ của hắn cũng có thể đạt được to lớn tăng lên, sẽ không còn thọ nguyên hao hết mà chết. Gia gia, cái này Phương Đông Thiên Địa đích thật là phát sinh cải biến. Dựa theo những cái kia Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ thuyết pháp, Thái hư giới linh khí ngay tại khôi phục, hơn nữa còn là lấy tốc độ kinh người tại khôi phục. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, Thái hư giới liền có thể khôi phục lại thượng cổ thời đại rầm rộ. Cũng chính là bởi vì dạng này, Hỗn Nguyên phủ tông mới có thể đản sinh luyện hư tu sĩ. Bởi vì cái này Phương Đông Thiên Địa đối với tu sĩ không còn có hạn chế. Trước đó sở dĩ không cách nào đản sinh luyện hư, chẳng qua là Thái hư giới thiên địa pháp tắc hạn chế mà thôi. Nguyên Anh tu sĩ Triệu Học Thành giải thích nói, đây cũng là hắn từ một chút Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ trên thân biết được tri thức. Vì làm rõ ràng điểm này, hắn nhưng là cùng không ít Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ làm tốt quan hệ. Đương nhiên hắn cũng bỏ ra không ít bảo vật. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, điều này cũng làm cho hắn đối với Hỗn Nguyên phủ tông càng thêm hiểu rõ. Cái này Phương Đông Tiên Địa quả nhiên phát sinh kỳ biến. Nhưng là ngay cả như vậy, tấn thăng luyện hư vẫn là vô cùng khó khăn. Triệu Huyền rất là bất đắc dĩ nói, hắn tự nhiên đối với thiên địa biến hóa có hiểu biết, hắn cũng cảm nhận được cái này Phương Đông Tiên Địa linh khí cùng trước đó so sánh, đều không biết rõ nồng nặc gấp bao nhiêu lần, thậm chí một chút địa phương ra đời lục giai linh mạch. Nhưng là kia lại như thế nào, hóa thần cùng luyện hư ở giữa y nguyên tồn tại là trời. Muốn vượt qua là trời, thật sự là vô cùng khó khăn. Hắn đều không biết rõ những cái kia Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ đến cùng là thế nào làm được. Chương 519, không ngừng đản sinh hóa thần, bị triệt để khai thác Hắc Long Hải vực. Chương 519, không ngừng đản sinh hóa thần, bị triệt để khai thác Hắc Long Hải vực. Cái này tông môn làm sao lại đản sinh nhiều như vậy hóa thần tu sĩ? Hẳn là Hắc Long Hải vực tu sĩ cũng có người tấn thăng rồi. Triệu Huyền dò hỏi. Hắn đối với Hỗn Nguyên phủ tông năng lực rất là hiếu kỳ. Có thể đại quy mô bồi dưỡng cao giai tu sĩ tông môn khẳng định thật không đơn giản. Không sai, Hắc Long Hải vực hoàn toàn chính xác cũng có một chút uy tín lâu năm nguyên anh tấn thăng hóa thần. Tối thiểu cũng có vài chục tôn nguyên anh tu sĩ thành công. Sở dĩ có nhiều như vậy người thành công, đều phải nhờ vào Hỗn Nguyên phủ tông luyện chế nguyên thần đan. Nghe nói loại này đan dược có thể tăng lên cực lớn tấn thăng hóa thần xác suất. Cũng chính là bởi vì dạng này, nguyên bản rất nhiều Hắc Long Hải vực nguyên anh tu sĩ đều cam tâm tình nguyện là Hỗn Nguyên phủ tông làm việc, chính là hy vọng có thể thu hoạch được một viên nguyên thần đan. Triệu Học Thành rất là hâm mộ nói, mặc dù trước mắt hắn cũng chỉ là nguyên anh 6 tầng tu sĩ, cự ly nguyên anh viên mãn còn có một đoạn dài dằng dặc cự ly, nhưng là cũng không trở ngại hắn khát vọng đạt được nguyên thần đan. Bởi vì thời đại biến thiên, dù cho hiện tại hóa thần tu sĩ cũng không phải là mạnh nhất tu sĩ, nhưng nếu là tấn thăng hóa thần, liền có thể đạt được 3000 năm võ nguyên, đây cũng là ai cũng không thể chống đỡ được dụ hoặc. Nhưng phàm là có chút chí khí nguyên thần tu sĩ, ai không muốn tấn thăng hóa thần đây? Thật hay là giả? Hỗn Nguyên phủ tông có thể có nhiều như vậy ngàn năm linh dược sao? Nguyên thần đan luyện chế cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Triệu Huyền cảm thấy rất là giật mình. Hắn tự nhiên đã sớm nghe nói qua nguyên thần đan danh tự, đây là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lây đan dược. Phục dụng về sau, có thể trợ giúp nguyên anh tu sĩ tấn thăng hóa thần. Vấn đề là luyện chế nguyên thần đan linh dược đã sớm diệt tuyệt, cho dù là muốn tìm đến, vậy cũng không có biện pháp gì. Coi như ngũ giai đan sư xuất thủ cũng vô dụng, liền linh dược đều không có, thử hỏi làm sao có thể luyện chế nguyên thần đan đây? Nhưng là Hỗn Nguyên phủ tông đã có thể đại lượng luyện chế nguyên thần đan, liền đại biểu cái này tông môn nắm giữ đại lượng ngàn năm linh dược, bằng không mà nói không có khả năng xa xỉ như vậy. Trên thực tế ý nghĩ của hắn đích thật là chính xác. Bởi vì Hỗn Nguyên phủ tông nắm giữ vạn thú bí cảnh, Viêm Long bí cảnh, Di Lăng bí cảnh, Thái Hư bí cảnh các loại bí cảnh thế giới, bên trong cũng trồng đại lượng linh dược. Đồng thời Khương Phàm còn nắm giữ để linh dược gia tốc sinh trưởng năng lực, cho nên mới có thể đại quy mô luyện chế nguyên thần đan. Đương nhiên có thể hoàn mỹ luyện chế nguyên thần đan, vẫn là nhờ vào vạn hóa tiên đỉnh năng lực. Cái này tiên khí bản thân liền là một tôn luyện đan tông sư, chỉ cần đem đan phương linh dược bỏ vào, liền có thể tự động luyện chế ra thích hợp đan dược, tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Gia gia, ngươi là không biết rõ Hỗn Nguyên phủ tông giàu có trình độ a, quả thực là vượt qua hiện tượng. Trước đó chúng ta Triệu gia tài phú cùng cái này tông môn so sánh, đơn giản chính là cái quỷ nghèo, căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ khi gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông về sau, ta mới biết mình trước đó đến cùng là cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Thế giới này lại là cỡ nào chi lớn. Triệu Học Thành rất là cảm khái nói, lúc đầu hắn cho là mình xuất thân tại Hóa Thần gia tộc, thậm chí Hắc Long Hải vực tuyệt đối bá chủ, trên cơ bản không có gì đồ vật là chưa từng gặp qua. Nhưng là từ khi gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông về sau, hắn xem như mở rộng tầm mắt, hắn thấy được rất nhiều chưa bao giờ nghe đồ vật, triệt để khai thác kiến thức của mình. Đồng thời hắn cũng có được càng nhiều dạ tâm. Có lẽ dựa lưng vào Hỗn Nguyên phủ tông dạng này phía dưới đại thụ, hắn không chỉ có thể trở thành Hóa Thần, thậm chí còn có cơ hội tấn thăng luyện hư. Nghe nói luyện hư tu sĩ thế nhưng là có được vạn năm phàm nguyên. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng được họ. Nếu như có thể sống sót vạn năm, đều không biết rõ có thể nhìn thấy bao nhiêu cái vương triều thay đổi. Nhìn ngươi tiểu tử dáng vẻ, tựa hồ đối với Triệu gia không có chút nào hoài niệm. Triệu Huyền một mặt im lặng chính nhìn xem cháu trai. Bình thường tu sĩ biết được gia tộc mình xuống dốc, cái nào không phải đau lòng nhức óc. Cái này gia hỏa ngược lại tốt, trên mặt không có nửa điểm bi thương cảm xúc, ngược lại rất là hưng phấn. Nói không có độc, kia khẳng định là không chính xác. Vấn đề là dù là ngày xưa Triệu gia trở về, ta chỉ sợ cũng là không có cách nào tấn thăng hóa thần. Nếu là không cách nào tấn thăng hóa thần, ngàn năm về sau còn không phải sẽ hóa thành một chén hoàng thổ sao? Cùng gia tộc so sánh với, kỳ thật vẫn là chính mình tu vi càng trọng yếu hơn một điểm. Cho nên ta tình nguyện Hỗn Nguyên phủ tông xưng bá Hắc Long Hải vực. Dạng này ngược lại sẽ mang đến cho ta tấn thăng hóa thần hy vọng. Triệu Học Thành bóp bóp nắm tay, con mắt tràn ngập vô cùng khát vọng thần sắc. Trên thực tế cũng không chỉ là hắn nghĩ như vậy. Nguyên bản Hắc Long Hải vực rất nhiều nguyên anh tu sĩ kỳ thật cũng là nghĩ như vậy. Cái gọi là quyền thế địa vị tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Có thể tu vi nếu là không cách nào đột phá, kỳ thật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là Hỗn Nguyên phủ tông xuất hiện, lại là cho bọn hắn mang đến tấn thăng hóa thần hy vọng. Hơn nữa còn có rất nhiều ví dụ thành công. Nếu như Hỗn Nguyên phủ tông chưa từng xuất hiện, đoán chừng bọn hắn tấn thăng nguyên anh chính là đến đỉnh. Cho nên từ nơi này góc độ đến xem, bọn hắn ngược lại mười phần hoan nên cái này luyện hư tông môn xuất hiện. Thậm chí hiện tại bọn hắn đều vô cùng tán thành Hỗn Nguyên phủ tông tồn tại, độ trung thành đang không ngừng lên cao. Không tệ, ngươi ngược lại là có rất kiên định hướng đạo chi tâm. Nghe nói như thế, Hóa Thần tu sĩ Triệu Huyền lại là cảm thấy rất hài lòng. Phải biết hắn ngay từ đầu thời điểm cũng chỉ bất quá là cái phổ thông tu sĩ thôi. Chỉ là đạt được một chút cơ duyên, mới có thể không ngừng đột phá, cuối cùng trở thành hóa thần tu sĩ, sau đó mới sáng lập hóa thần Triệu gia. Có thể nói gia tộc này là hắn sức một mình khai sáng. Đối với hắn mà nói, cái gì tài phú, cái gì quyền thế, cái gì địa vị, kỳ thật đều là tu vi mang tới. Chỉ cần tu vi đầy đủ, như vậy thế gian cái gì đồ vật không chiếm được. Đáng tiếc là, trước đó những cái kia Triệu gia bất tài tử tôn bị thế gian vinh hoa phú quý che đôi mắt, ngược lại không nhìn thấy bản chất chỗ, quên đi tu vi tầm quan trọng, chấp nhất tại các loại âm mưu quỷ kế. Hắn lúc đầu cho là mình đời sau không có mấy cái có hy vọng, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình rời đi về sau, Triệu gia trải qua kiếp nạn, ngược lại để một chút tử tôn dục hỏa chúng sinh. Nếu là vượt qua lần này kiếp nạn lời nói không chừng Triệu gia sẽ còn càng thêm cường đại. Đến thời điểm không chỉ là hóa thần gia tộc, thậm chí trở thành luyện hư gia tộc, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hiện tại Hắc Long Hải vực chỉ sợ đều bị Hỗn Nguyên phủ tông thống nhất đi. Triệu Huyền Do hỏi không sai, đích thật là thống nhất. Trên cơ bản mỗi một tòa cỡ lớn hòn đảo đều bị Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ triệt để chưởng khống. Đồng thời những hòn đảo này lẫn nhau ở giữa cũng có thể lẫn nhau liên thông, kiến tạo hư không cầu đối. Có thể nói, từ khi liên thông rất nhiều hòn đảo về sau, giống như là chỉ xích thiên ai, thuận tiện vô số tu sĩ giao dịch, thương nghiệp mậu dịch so với trước đó phồn hoa không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Càng thêm lợi hại chính là, liền liền nguyên bản bị yêu tộc tu sĩ chiếm cứ hải vực, cũng bị Hỗn Nguyên phủ tông đoạt lấy. Hiện tại chúng ta nhân tộc cương vực tại Hắc Long Hải vực quyết trương mấy lần không thôi. Triệu Học Thành rất là cảm khái nói. Chương 519, không ngừng đản sinh hóa thần, bị triệt để khai thác Hắc Long Hải vực 2 chương 519, không ngừng đản sinh hóa thần, bị triệt để khai thác Hắc Long Hải vực dù là nguyên bản ra ra mình Triệu Huyền ở chỗ này thời điểm, cũng chỉ bất quá là cùng yêu tộc lực lượng ngang nhau. Có thời điểm sẽ còn rơi xuống hạ phong, đại lượng yêu tộc tu sĩ tiến vào nhân tộc hải vực đốt giết cướp giật. Nhưng là từ khi Hỗn Nguyên phủ tông đi vào vùng biển này về sau, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Dù tuyệt đối lực lượng trấn áp bốn phương, liền liền rất nhiều yêu tộc tu sĩ cũng ngoan ngoãn thần phục. Bọn chúng đã trở thành tông môn linh thú. Những cái kia không thần phục, liền biến thành nhân loại tu sĩ trong bụng lương thực. Cho nên Hắc Long Hải vực cũng là trước nay chưa từng có an toàn. Cái này cũng khiến cho Hắc Long Hải vực đản sinh tu sĩ số lượng kịch liệt bành trướng. Có thể nói, hiện tại chính là trước nay chưa từng có tu luyện tình thế. Khó trách hiện tại Hắc Long Hải vực hòn đảo như thế phồn hoa. Triệu Huyền rất là cảm khái. Lúc trước hắn một đường bay đến, cũng cảm giác được không ít cỡ lớn hòn đảo. Những hòn đảo này phía trên cũng cư ngụ đại lượng tu sĩ. Bàn về tu sĩ số lượng cùng chất lượng, so với trước đó đều không biết rõ nhiều gấp bao nhiêu lần. Hiện tại Hắc Long Hải vực sở dĩ đản sinh nhiều như vậy tu sĩ, kỳ thật đều là ỷ lại tại khai phát đáy biển tài nguyên. Tin tưởng ra ra cũng biết rõ, Thâm Hải ở trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đầu khoáng mạch. Trong đó bao quát linh thạch khoáng mạch, còn có các loại tư nguyên khoáng mạch các loại. Bởi vì Hỗn Nguyên phủ tông chinh phục các đại yêu tộc, cho nên bọn chúng cũng trở thành thợ mỏ. Mỗi ngày đều tại bên trong biển sâu đào móc khoáng thạch. Qua nhiều năm như thế, Hỗn Nguyên phủ tông đều không biết được đến bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu khoáng thạch. Triệu Học Thành giải thích nói, hiển nhiên, Thâm Hải tài nguyên là vô cùng phong phú. Đây cũng là mỗi cái tu sĩ đều biết đến sự tình. Bất quá biết rõ về biết rõ, muốn triệt để khai phát đáy biển tài nguyên, cơ hội là chuyện không thể nào. Dù sao Thâm Hải sớm đã bị các biển lớn ngọn nguồn yêu tộc chiếm cứ. Nếu như nhân tộc muốn đi khai hoang, không chỉ cần có đối mặt nước biển áp lực, cũng cần đối mặt đại lượng đáy biển yêu tộc tập kích, cái này cũng khiến cho đáy biển tài nguyên căn bản là không có cách khai phát. Nhưng là từ khi Hỗn Nguyên phủ tông chinh phục đáy biển yêu tộc về sau, khai phát đáy biển tài nguyên liền trở thành chuyện thuận lý thành trương. Trên cơ bản mỗi ngày Hỗn Nguyên phủ tông đều có thể từ đáy biển thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Có thể nói, trở thành Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử về sau, đều có thể đạt được đại lượng phúc lợi. Cái này cũng khiến cho Hắc Long Hải vực tu sĩ số lượng hiện ra bạo tạc tức tăng trưởng, lại có thể chinh phục đáy biển yêu tộc. Hỗn Nguyên phủ tông đến cùng là thế nào làm được? Triệu Huyền rất là hiếu kỳ hỏi. Nói thật, hắn cũng không phải không có thử qua chinh phục đáy biển yêu tộc. Vấn đề là giết chết bọn chúng dễ dàng, muốn chinh phục bọn nó liền thật sự là quá khó khăn. Bởi vì mỗi cái đáy biển yêu tộc đều là kiệt ngạo bất thuần, liền xem như uy hiếp bọn chúng, cầm tù bọn chúng, giết chết bọn chúng, đều không thể để bọn chúng khuất phục. Hắn cũng không biết rõ Hỗn Nguyên phủ tông thi triển thủ đoạn gì, mới có thể để những này đáy biển yêu tộc thần phục. Nghe nói Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ tinh thông tuần thú chi thuật, có lẽ đạt được đến từ thượng cổ thời đại ngự thú truyền thừa. Bằng vào loại này đặc biệt tuần thú chi thuật, mới có thể dễ như trở bàn tay thuần phục những cái kia đáy biển yêu tu. Nghe nói bị tông chủ đại nhân thuần phục hóa thần yêu tu, liền vượt qua hơn 100 đầu. Hiện tại bọn chúng đều trở thành tông môn hộ sơn linh thú. Đáng tiếc là, nếu như không phải hạch tâm đệ tử, căn bản là không có cách biết được đây là loại thủ đoạn nào. Triệu Học Thành rất là tiếc hận nói, mặc dù thật sự là hắn là gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông, nhưng là cho đến trước mắt, nhiều lắm thì tông môn thành viên vòng ngoài mà thôi. Muốn trở thành hạch tâm thành viên, chân chính tiến vào tông môn cao tầng, còn không biết rõ kém bao xa đây. Cho nên đối với những này Hỗn Nguyên phủ tông bí mật, hắn cũng không cách nào biết được quá nhiều. Thế mà còn tinh thông ngự thú thủ đoạn, khó trách có thể làm cho những cái tia đáy biển yêu tu ngoan ngoãn hóa thành linh thú. Nếu như ngày xưa Triệu gia cũng nắm giữ loại thủ đoạn này, chỉ sợ thực lực sẽ nâng cao một bước. Triệu Huyền sờ lên cái cằm. Hắn tự nhiên biết rõ loại này ngự thú thủ đoạn đối với một cái đại thế lực tới nói, đến tột cùng cũng có gì loại trình độ chỗ tốt. Nếu là nghĩ bồi dưỡng được một cái cao dài tu sĩ, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên. Thế nhưng là cưỡng ép nô dịch một tôn cao dài linh thú đây, vậy liền có thể tránh khỏi đại lượng công phu cùng thời gian. Lập tức liền thu hoạch được một cái chiến lược mạnh mẽ. Mà lại những này linh thú thọ nguyên dài dằng dặc, so với cùng giai nhân loại tu sĩ tuổi thọ nhiều nhiều lắm. Nghe nói đồng dạng là hóa thần cấp bậc linh thú, người ta có thể sống 5-6 ngàn năm, nhưng là nhân loại hóa thần lại chỉ có thể sống 3 ngàn năm, đây cũng là chủng tộc chênh lệch. Cái khác địa phương một chút tông môn hoặc là gia tộc, nếu như vận khí vô cùng tốt, đạt được một tôn hóa thần cấp linh thú, như vậy thì có thể che chở tông môn mấy ngàn năm an nguy. Nói thật, trước đây hắn cũng muốn tìm tới một đầu hóa thần linh thú, trợ giúp chính mình che chở Triệu gia. Đáng tiếc là hóa thần cấp linh thú, ở đâu là muốn tìm đến, liền có thể tìm tới. Dù là thật có thể tìm tới, mình cũng không cách nào thuần phục đối phương. Bất quá Hỗn Nguyên Phủ Tông lại là có thể làm được điểm này, thật sự là không thể tưởng tượng. Vậy ngươi biết không biết rõ Hỗn Nguyên Phủ Tông đến cùng là đến từ cái gì địa phương? Dạng này một tòa luyện hư tông môn, hẳn không phải là xuất từ Hắc Long Hải vực đi. Triệu Huyền hít mắt, hắn nghĩ biết rõ Hỗn Nguyên Phủ Tông đến cùng là đến từ cái gì địa phương. A, nghe nói là đến từ Nam Châu Đại Lục. Nó là Nam Châu Đại Lục tuyệt đối bá chủ, thống nhất toàn bộ đại lục. Đồng thời nó phân tông cũng tản mát Thái Hư giới các nơi. Cái gì Tây Châu Đại Lục, Hắc Long Hải vực các loại địa phương đều có Hỗn Nguyên Phủ Tông địa bàn, cho nên nó cương vực vô cùng bao la. Triệu Học Thành đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông vô cùng kính sợ. Trước đó Hóa Thần Triệu gia cũng chỉ là một cái địa phương nhỏ bá chủ mà thôi. Mặc dù có thể tại vùng biển này làm mưa làm gió, thế nhưng là đặt ở cái khác địa phương, liền hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên thấy được Hỗn Nguyên Phủ Tông cương vực về sau, hắn cũng có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Quả nhiên là đến từ cái khác địa phương cường đại tông môn, mà lại vượt qua như thế xa xôi cự ly, từ đó đi vào Hắc Long Hải vực. Chỉ sợ cái này tông môn cũng nắm giữ thượng cổ truyền thống trận. Bằng không mà nói, không có khả năng như thế nhẹ nhõm vượt ngang như thế xa xôi cự ly. Không biết rõ có thể hay không mượn nhờ Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thống trận để cho ta tiến về cái khác địa phương. Triệu Huyền rất là khát vọng nói, hắn mặc dù là hóa thần tu sĩ, nhưng là đi qua 2000-3000 năm thời gian, trên cơ bản đều đối tại vùng biển này ở trong, cũng không phải là hắn không muốn đi khác địa phương, thật sự là bởi vì cái khác địa phương quá xa vời. Muốn vượt ngang hải vực đến một khối khác đại lục, tối thiểu đều cần phi hành mấy trăm năm, chính là về phần thời gian ngàn năm. Phải biết hóa thần tu sĩ cũng chỉ bất quá là có thể sống 3000 năm mà thôi. Hắn nơi nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu là hắn rời khỏi nơi này, Triệu gia đã mất đi hóa thần lão tổ, thử hỏi lại có ai có thể che chở Triệu gia đây, cho nên hắn căn bản là không có cách nào ly khai. Chỉ có thể trách tại vùng biển này ở trong tìm kiếm thích hợp bản thân tài nguyên tu luyện. Nếu là có thể tiến về cái khác địa phương, chỉ sợ hắn cũng có hy vọng thu hoạch được càng thêm bảo vật chân quý. Chương 520, trở thành khách khanh trưởng lão, Hỗn Nguyên Phủ Tông sứ mệnh. Chương 520, trở thành khách khanh trưởng lão, Hỗn Nguyên Phủ Tông sứ mệnh ách, chỉ sợ không làm được. Bởi vì Hỗn Nguyên Phủ Tông thượng cổ truyền thống trận chỉ có nội bộ nhân viên mới có thể sử dụng. Nếu như không phải Hỗn Nguyên Phủ Tông đệ tử cùng trưởng lão, cũng chỉ có thể sử dụng phổ thông truyền thống trận. Bất quá dựa theo lão tổ bản sự, nếu là gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông, có lẽ có thể trở thành khách khanh trưởng lão. Đến thời điểm thì có thể truyền tống đến cái khác địa phương. Triệu Học Thành nghĩ, sau đó hồi đáp, hắn cũng coi là gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông, nhưng là bởi vì cống hiến không đủ, cũng là không cách nào sử dụng thượng cổ truyền thống trận, chỉ có thể đối tại Hắc Long Hải vực. Bất quá đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng hoàn toàn không quan trọng, bởi vì vẹn vẹn là Hắc Long Hải vực tài nguyên tu luyện liền hoàn toàn đầy đủ. Trừ khi hắn tấn thăng đến hóa thần, mới có tiến về cái khác khu vực nhu cầu. Gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận lão phu sao? Nghe nói như thế, Triệu Huyền sờ lên cái cằm. Hắn đối với gia nhập một cái siêu cấp thế lực, kỳ thật không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý. Chỉ cần cái thế lực này có thể trợ giúp chính mình tiến thêm một bước, như vậy vì cái này thế lực làm việc lại như thế nào? Chớ đừng nói chi là Hỗn Nguyên Phủ Tông còn có trợ giúp hóa thần đột phá luyện hư phương pháp. Nếu là có thể gia nhập cái này tông môn, như vậy chính mình đột phá luyện hư liền có hy vọng. Bất quá hắn vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông. Dù sao mình niên kỷ thật sự là quá lớn, độ trung thành cũng không cách nào cam đoan. Nếu như hắn là Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ, cũng rất khó tiếp nhận dạng này niên lão tu sĩ. Ra ra, điểm này lời nói hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì hiện tại Hỗn Nguyên Phủ Tông cầu hiền như khác, trước mắt tông môn vẫn là 10 phần khiếm khuyết nhân tộc hóa thần. Nếu như ra ra nguyện ý gia nhập, khẳng định có thể trở thành tông môn khách khanh trưởng lão. Ta có thể làm tiến cử người, để ra ra gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông. Triệu Học Thành rất là hưng phấn nói. Hắn cảm thấy nếu là mình ra gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông, chính mình liền có thiên đại kháo sơn. Đến thời điểm kiếm lấy tông môn độ cống hiến liền càng thêm dễ dàng. Về sau có lẽ có thể mượn nhờ gia bản sự, hồi đoái nguyên thần đan. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, Triệu gia liền có thể đản sinh thứ hai tôn hóa thần. A, vậy liền thử một chút đi. Triệu Huyền gật gật đầu. Hắn cũng hiểu biết một chút Hỗn Nguyên Phủ Tông thanh danh. Trên tổng thể tôi nói, vẫn là danh môn chính phái, cũng không phải là ma môn. Dù là thật bị đối phương cự tuyệt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Cho nên thử một lần cũng không sao. Liền xem như bị cự tuyệt, hắn kỳ thật cũng không nhiều lắm tổn thất. Nếu như đáp ứng, như vậy mình coi như là kiếm lợi lớn. Mấy ngày sau, quả nhiên như là Triệu Học Thành dự liệu như thế, Hỗn Nguyên Phủ Tông cầu hiền như khác, mà lại Triệu Huyền lai lịch có dấu vết mà lần theo, cho nên rất dễ dàng liền gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông, trở thành tông môn khách khanh trưởng lão. Gia gia, không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền gia nhập tông môn. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút ngăn cản đây. Đúng rồi, gia gia nghe nói đi gặp tông chủ đại nhân, không biết rõ tông chủ đại nhân là cái dạng gì. Triệu Học Thành rất là hưng phấn nói. Hắn cảm thấy sự tình thật sự là quá dễ dàng, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Cái này thời điểm, hắn hết sức tò mò chính nhìn xem gia gia Triệu Huyền. Nói thật hắn đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ vô cùng hiếu kỳ, dù sao đây chính là trong truyền thuyết luyện hư tu sĩ. đáng tiếc trước đó hắn tu vi quá yếu, căn bản không gặp được loại này đại nhân vật. Tông chủ đại nhân đương nhiên là anh minh thần võ, chỉ có thể nói không hổ là luyện hư tu sĩ. Cùng hóa thần so sánh với, cường đại thật sự là quá nhiều lần. Nếu là tông chủ đại nhân muốn giết ta, đoán chừng một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Triệu Huyền rất là cảm khái nói. Trước đó hắn gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông thời điểm, liền cùng Khương Phàm gặp mặt một lần, đương nhiên chỉ là Khương Phàm phân thân, bản thể trước mắt vẫn là đang bế quan tu luyện ở trong. Bất quá cho dù là một đạo phân thân, cũng có phổ thông luyện hư tu sĩ chiến lực. Xử lý sự vụ ngày thường là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được luyện hư tu sĩ sức mạnh đáng sợ cùng khí thế. Vẹn vẹn gặp một lần, hắn liền triệt để đánh mất cùng đối phương chiến đấu dũng khí. Luyện hư tu sĩ đáng sợ như vậy sao? Gia gia hiện tại đã là hóa thần viên mãn đi, chẳng lẽ liền dãy rùa lực khí đều không có sao? Triệu Học Thành hiếu kỳ hỏi. Hắn biết rõ hóa thần cùng luyện hư ở giữa chênh lệch rất lớn, lại là không nghĩ tới lớn đến loại trình độ này. Cái này cũng không thể trách hắn, bởi vì tên ăn mày là không cách nào tưởng tượng hoàng đế đến cùng là thế nào sinh hoạt. Không có, hoàn toàn không có. Càng là đến hậu kỳ cảnh giới, lẫn nhau ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Muốn vượt cấp khiêu chiến lời nói, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Một khi tấn thăng đến luyện hư cấp độ, liền sơ bộ nắm giữ hư không chi lực, nắm giữ lĩnh vực chi lực. Nếu là thi triển lực lượng lĩnh vực, một nháy mắt liền có thể đem ta trấn áp, mà lại ta không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Triệu Huyền giải thích nói, hắn đã thời gian rất lâu chưa từng cảm thụ loại này cảm giác bất lực cùng cảm giác suy yếu. Điều này cũng làm cho hắn đối với tấn thăng luyện hư cảm thấy càng thêm khát vọng. Chính mình lòng cầu đạo cũng biến thành vô cùng kiên định. Nói thật, hắn vẫn là 10 phần cảm ơn, vừa lúc tại chính mình thọ nguyên hao hết trước đó, thái hư giới thế mà bắt đầu khôi phục. Nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ chính mình liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chính mình cũng coi là đuổi kịp một cái đại thời đại bắt đầu. Dù là thời cơ đích thật là chậm một điểm, nhưng lại không có đối với mình đóng lại tất cả cửa chính. Tương lai hắn vẫn là có hy vọng tấn thăng luyện hư. Gia gia, đã ngươi trở thành khách khanh trưởng lão, không biết rõ tông môn cho ngươi đi làm cái gì đây? Triệu Học Thành tiếp tục hỏi. Trên cơ bản mỗi cái tông môn tu sĩ đều cần là tông môn làm ra công hiến, không có cái nào tu sĩ là có thể nhàn rỗi. Cho dù là khách khanh trưởng lão cũng là như thế. Kỳ thật tông chủ đại nhân cho ta mấy cái lựa chọn, tỉ như đi quản lý dược viên, khai thác bí cảnh thế giới, trông coi tàng kinh các loại. Nhưng là ta càng nghĩ, vẫn là lựa chọn đi Nam Châu đại lục làm thành chủ, khai phát Nam Châu đại lục. Dù sao nhiệm vụ này độ cống hiến sẽ cao hơn một điểm. Nếu như thu hoạch được đầy đủ cao độ cống hiến, tương lai liền có hy vọng hối đoái hư linh đan. Nghe nói phục dụng loại này đan dược, có thể gia tăng 3 thành tấn thăng luyện hư xác suất. Triệu Huyền bóp bóp nắm tay, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây cũng là hắn gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông về sau, chỗ biết đến tin tức tốt nhất. Không thể nào, thật hay là giả? Thế mà liền trợ giúp tu sĩ tấn thăng luyện hư đan dược đều có. Chương 520, trở thành khách khanh trưởng lão, Hỗn Nguyên phủ tông sứ mệnh 2 chương 520, trở thành khách khanh trưởng lão, Hỗn Nguyên phủ tông sứ mệnh khó đạo tông canh cửa những cái kia luyện hư chính là như vậy tấn thăng sao? Triệu Học Thành trợn mắt hốt hoồm. Hắn cảm thấy mình tựa hồ biết được tông môn một cái thiên đại bí mật. Đây không phải là đương nhiên sao? Không dựa vào bất luận cái gì đan dược, liền có thể tấn thăng luyện hư tuyệt thế thiên tài, thật sự là quá ít. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ kỳ thật cũng là 10 phần bình thường. Cứ như vậy, tự nhiên là cần đan dược phụ trợ mới có thể không ngừng đột phá. Chỉ có thể nói Hỗn Nguyên phủ tông nội tình đích thật là thâm bất khả trắc. Thế mà liền hư linh đan loại này đan dược cũng có. Triệu Huyền cảm khái nói, không đi qua Nam Châu đại lục phải chăng gặp nguy hiểm a? Nhìn thủ nhất tòa thành trì mà thôi, thế mà cần hóa thần tu sĩ. Triệu Học Thành đối với điểm này thập phần lo lắng. Bình thường tới nói, nhìn thủ nhất tòa thành trì, nguyên anh tu sĩ kỳ thật như vậy đủ rồi. Dù sao nguyên anh tu sĩ mượn nhờ đại trận uy năng, là có thể miễn cưỡng chống lại hóa thần. Để hóa thần tu sĩ đến trông giữ thành trì, thuần túy là đại tài tiểu dụng. Kỳ thật trước mắt Nam Châu đại lục đã không nhiều nguy hiểm lớn. Nghe nói khối kia đại lục sớm đã bị tông chủ đại nhân dọn dẹp một lần. Rất nhiều hóa thần ma tu bị chém giết, còn lại hóa thần yêu tu cũng bị nô dịch. Nói tóm lại, Nam Châu đại lục nguy hiểm kỳ thật không phải rất lớn. Triệu Huyền An đuổi nói, nếu như nhiệm vụ này thật 10 phần nguy hiểm, hắn mới không muốn đi làm đây. Chính là bởi vì không có quá lớn nguy hiểm, hắn mới nguyện ý đảm nhiệm chức vị này. Hắn cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không trở thành pháo hôi. Nếu là như vậy, vì sao tông môn còn muốn cho ngươi đi đâu? Triệu Học Thành cảm thấy rất là nghi hoặc. Tự nhiên là bởi vì Nam Châu đại lục che giấu nguy hiểm. Mặc dù tông chủ đại nhân hoàn toàn chính xác dọn dẹp một lần Nam Châu đại lục ma tu, nhưng là ngươi cũng biết rõ những này ma tu giấu kín công phu quá mạnh, chỉ cần một lòng muốn chôn tránh bắt đầu, cho dù là luyện hư tu sĩ cũng là không cách nào tìm tới bọn hắn. Mà lại linh khí khôi phục về sau, những này ma tu trưởng thành tốc độ cực nhanh. Nếu như không chú ý điểm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có hóa thần ma tu, chính là về phần luyện hư ma tu xuất hiện. Bất quá tông chủ đại nhân vẫn là càng thêm lo lắng thượng cổ yêu ma khôi phục. Triệu Huyền sắc mặt rất là nghiêm túc nói, hắn từ tông chủ đại nhân trên thân biết được những tin tức này về sau, cũng lập tức ăn nhiều giận mình. Nhưng là hắn cũng không có gì kỳ quái, bởi vì lúc trước Triệu gia đã từng nắm trong tay một long bí cảnh, bên trong liền phong ấn không ít ma vật cùng yêu ma. Nếu là có thượng cổ yêu ma khôi phục, đó cũng là chuyện đương nhiên. Thượng cổ yêu ma khôi phục, bọn chúng không phải đã sớm chết sao? Làm sao lại khôi phục? Triệu Học Thành lập tức ăn nhiều giận mình. Hắn lúc đầu coi là những cái kia đáng sợ thượng cổ yêu ma đã sớm trở thành lịch sử. Hiện tại xem xét, những cái kia cổ lao yêu ma muốn lại xuất hiện ở cái thế giới này sao? Ha ha, ngươi cho rằng linh khí khôi phục chỉ có chuyện tốt, không có chuyện xấu sao? Trên thực tế những cái kia thượng cổ yêu ma chưa hề chết đi, chỉ là một mực tại ngủ say mà thôi. Sở dĩ vẫn luôn đang ngủ say, rất lớn trình độ đều là đến từ thiên địa pháp tắc áp chế. Cái này phương Đông thiên địa linh khí mỏng manh, đối với những cái kia thượng cổ yêu ma tới nói, liền như là thân ở sa mạc. Bọn chúng sẽ cảm thấy khô héo, không cách nào thôn vệ quá nhiều lực lượng, cũng không cách nào khôi phục quá nhiều lực lượng. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, linh khí đang không ngừng khôi phục. Những cái kia thượng cổ yêu ma thôn vệ đến những này linh khí về sau, liền như là sắp chết khác người, cấp tốc khôi phục nguyên khí, dù là bọn chúng chỉ là khôi phục một chút lực lượng, đều không phải là bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Triệu Huyền giải thích nói. Nói thật, toàn bộ Hắc Long Hải vực không có bao nhiêu tu sĩ so với hắn càng hiểu hơn yêu ma. Bởi vì lúc trước hắn nắm giữ một long bí cảnh, đã từng trong một long bí cảnh cùng ma vật, còn có yêu ma chém giết. Cũng từ bên trong đạt được không ít liên quan tới yêu ma tình báo. Cho nên hắn mười phần rõ ràng thượng cổ yêu ma sự đáng sợ, căn bản không phải hiện đại tu sĩ có thể so sánh. Tông chủ đại nhân như thế rõ ràng những này, hẳn là tông chủ đại nhân đã cùng thượng cổ yêu ma đối mặt. Triệu Học Thành lập tức nghĩ đến điểm này. Không hề nghi ngờ, nếu như không phải tông chủ đại nhân cùng thượng cổ yêu ma đã từng quen biết, hơn nữa còn bị thiệt lớn, chỉ sợ cũng sẽ không đối thượng cổ yêu ma thận trọng như thế. Có lẽ vụ trộm đã sớm phát sinh một chút không muốn người biết sự tình. Người cũng coi là thông minh, thế mà nghĩ đến điểm này. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, tông chủ đại nhân hoàn toàn chính xác cùng thượng cổ yêu ma chiến đấu qua, mà lại ngay tại Hắc Long Hải vực. Triệu Huyền trầm giọng nói, làm sao có thể? Ta một mực đối tại Hắc Long Hải vực, làm sao không có bất kỳ cảm giác gì? Triệu Học Thành cảm thấy khó có thể tin, bởi vì nếu như thượng cổ yêu ma thật khôi phục, khẳng định sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Vấn đề là không có bao nhiêu tu sĩ phát giác được điểm này. Rất bình thường, bởi vì kia hai đầu thượng cổ yêu ma từ biển sâu yêu ma động chạy trốn ra ngoài, vẹn vẹn tại biển sâu tứ ngược một ngày thời gian, liền bị tông chủ đại nhân phát hiện. Cho nên thượng cổ yêu ma lực lượng còn không có lan đến gần nhân loại hòn đảo. Bất quá dù là vẹn vẹn một ngày thời gian, cũng giết chết biển sâu hàng trăm triệu tính toán hải thú. May mắn tông chủ đại nhân chém giết cái này hai đầu thượng cổ yêu ma, bằng không đều không biết rõ sẽ chết bao nhiêu nhân loại. Triệu Huyền trước đó nghe nói tin tức này thời điểm, cũng lập tức giật mình kêu lên. Nếu như không phải Hỗn Nguyên phủ tông đi vào tòa này hải vực, chỉ sợ vùng biển này đều sẽ hóa thành ma vực. Đến thời điểm liền sẽ không có bất luận cái gì nhân loại có thể ở chỗ này sống sót. Nơi này cũng sẽ triệt để trở thành đám ma vật nhạc viên. Khó trách tông môn như thế tận tâm tận lực bồi dưỡng tu sĩ, chỉ sợ cũng là vì ứng phó tương lai to lớn kiếp nạn đi. Triệu Học Thành lập tức đã nhận ra điểm này. Trước đó hắn liền đối với tông môn rất nhiều kế hoạch cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy tông môn đối với phổ thông tu sĩ thật sự là quá tốt rồi. Mà lại tại mỗi tòa đảo, mỗi tòa thành trì đều tu trúc cường đại phòng ngự trận pháp. Như thế hao thời hao lực, căn bản không phù hợp lẽ thường. Hiện tại xem ra, những làm này chính là vì ứng phó tương lai yêu ma kiếp nạn. Bởi vì ngươi căn bản không biết do những cái kia yêu ma đến cùng tại cái gì địa phương xuất hiện, cái gì địa phương khôi phục. Cho nên cũng chỉ có đem rất nhiều tu sĩ đặt ở từng tòa trong thành trì. Đồng thời thành trì cũng xây dựng cường đại phòng ngự trận pháp. Cứ như vậy, dù là tao ngộ yêu ma, cũng có nhất định trình độ sức chống cự. Chí ít có thể treo chống đến tông môn viện quân đến. Đúng a, thái hư giới linh khí khôi phục là cơ duyên, nhưng là đồng thời cũng là kiếp nạn. Nếu như nắm chắc không ngừng lời nói, liền có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên Hỗn Nguyên phủ tông làm như vậy cũng là phòng ngừa chú đáo. Không thể không nói, tông chủ đại nhân hành động đích thật là mưu tính sâu xa. Triệu Huyền trầm giọng nói, hắn cảm thấy nếu như không phải như vậy, Hỗn Nguyên phủ tông cũng chưa chắc sẽ nguyện ý để cho mình trở thành khách khanh trưởng lão. Nếu như là hòa bình trạng thái, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng đạt được tông môn tán thành. Nhưng là tại chiến tranh trạng thái, hơn nữa còn khuyết thiếu nhân thủ, liền không quan trọng trung thành, vẫn là không trung thành. Dù sao có thể làm châu ngựa sử dụng là được rồi. Nói như vậy, ra ra ngươi đi Nam Châu đại lục làm thành chủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn an toàn. Triệu Học Thành lo lắng nói, không sao, thế giới này nơi nào có không mạo hiểm, liền có thể đạt được chỗ tốt sự tình. Cùng những nhiệm vụ khác so sánh, nhiệm vụ này đã đầy đủ an toàn. Đương nhiên cũng có càng thêm an toàn nhiệm vụ, đáng tiếc là độ cống hiến quá ít, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Huyền mỉm cười. Dù sao hắn còn có dạ tâm, muốn tấn thăng luyện hư, cho nên tất nhiên cần mạo hiểm. Chương 521, luyện hư 3 tầng, Vô Thiên tán phủ. Chương 521, luyện hư 3 tầng, Vô Thiên tán phủ. Cùng lúc đó, vạn thú bí cảnh, Hỗn Nguyên phòng. Một chỗ tinh thất. Nơi này dĩ nhiên chính là Khương Phàm bế quan tu luyện địa phương. Cho đến trước mắt, hắn cũng đầy đủ khổ tu thời gian 2 năm. Hắn cũng vẫn luôn đang tiêu hóa huyền hoàng quả dự lực. Mà điều này cũng làm cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, hắn tu vi liền tăng lên tới luyện hư tầng 2 viên mãn cấp độ. Chẳng qua là chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng luyện hư 3 tầng. Là thời điểm. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên phủ kinh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chu vi thiên địa linh khí cùng hư không năng lượng đều biến thành vòng xoáy khổng lồ, hướng phía thân thể của hắn mãnh liệt mà đến, nhao nhao không có vào thể phách của hắn. Trong cơ thể hắn chỗ sâu Hỗn Nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Khi vận chuyển 360 cái chu thiên thời điểm, thể nội Hỗn Nguyên pháp lực cơ hồ là đạt đến đỉnh điểm, như là bàng bạc dòng sông, không ngừng mãnh liệt lao nhanh. Oanh to lớn Hỗn Nguyên pháp lực hướng phía luyện hư 3 tầng bình cảnh va tới. Vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, bình cảnh lên tiếng vỡ vụn, trên cơ bản không có bất kỳ trở ngại. Luyện hư 3 tầng. Không hề nghi ngờ, Khương Phàm dễ như trở bàn tay tấn thăng đến luyện hư 3 tầng cảnh giới. Hắn cảm nhận được chính mình thần thức cùng pháp lực cùng trước đó so sánh, đạt được tiến một bước tăng vọt. Đây cũng là luyện hư 3 tầng sao? Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tấn thăng đến luyện hư 3 tầng về sau, hắn sức mạnh thần thức tiến một bước thủy biến, đã dựng dục ra 3 vạn đạo linh hồn xúc tu. Cho nên cái này cũng khiến cho hắn nguyên thần thiên nhãn càng tăng mạnh hơn hành. Đâu đâu cũng có lực lượng thần thức dung nhập mảnh này hư không. Phản phất hắn chính là mảnh này hư không chỗ thể. Đối với hư không chi lực trường khống, cũng càng tiến một bước. Huyền hoàng quả ẩn chứa năng lượng quả nhiên to lớn. Không hổ là bát giai linh thực ngưng tụ linh quả. Vẹn vẹn là như thế này một viên linh quả, liền tiết kiệm ta đại lượng khổ tu thời gian, mà lại còn lại dược lực, đều đầy đủ ta tu luyện tới luyện hư 4 tầng. Nếu là tấn thăng luyện hư trung kỳ, chính là về phần luyện hư hậu kỳ, lại phục dụng một viên huyền hoàng quả, như vậy là đủ rồi. Khương Phàm đối với mình tốc độ tu luyện cảm thấy rất là hài lòng. Nếu như không có huyền hoàng quả phụ trợ, e là cho dù là khổ tu mấy trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể tấn thăng luyện hư 3 tầng, bởi vì tích lũy pháp lực quá trình là 10 phần dài dằng dặc. Nếu là dựa vào mỗi ngày khổ tu, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cùng hư không năng lượng, cần tiêu hao thời gian quá dài dằng dặc. Nhưng có huyền hoàng quả hỗ trợ, như vậy những ngày khổ tu công phu đều có thể tiết kiệm. Đương nhiên nếu là bình thường tu sĩ đạt được huyền hoàng cây ăn quả hạt giống, đó cũng là không có khả năng đạt được huyền hoàng quả. Dù sao mỗi lần thành thục đều cần hao phí 3 vạn năm thời gian, liền xem như hợp thể tu sĩ cũng chờ không dậy nổi. Cũng chỉ có hắn nắm giữ tiên lộ bình, có thể rút ngắn linh thực sinh trưởng thời gian, mới có thể thời gian ngắn thúc cái này gốc linh thực. Đổi lại là cái khác tu sĩ, quả quyết là không thể nào làm được điểm này. Quá nhanh, thật là quá nhanh. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a, chủ nhân liền tu luyện đến luyện hư 3 tầng. Thượng cổ thời đại có tu hành như vậy hiệu suất luyện hư tu sĩ sao? Dạng này tu hành tốc độ tựa hồ so với nguyên anh thời điểm nhanh hơn. Vạn hóa tiên đỉnh thấy cảnh này, lập tức kinh thán không thôi. Đồng dạng tình huống tới nói, càng là tu luyện tới hậu kỳ, như vậy tu hành tốc độ sẽ càng phát chậm chạp mới đúng. Dù là chính mình chủ nhân là kỳ tài ngút trời, cũng quả quyết không có khả năng mấy năm đã đột phá một tầng cảnh giới. Chuyện như vậy nói ra, đoán chừng đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Nó xem như bội phục đầu giảm xuống đất. Không có, dạng này tu hành tốc độ quả thực là chưa từng nghe thấy. Thượng cổ thời đại luyện hư tu sĩ, cho dù chết tuyệt thế thiên tiêu, cũng tối thiểu cần 100 năm thời gian mới có thể đột phá một tầng. Hiện tại cái này tiểu tử ngược lại tốt, thời gian mấy năm là đủ rồi, thật sự là không thể tưởng tượng. Hôn Nguyên Phù Bút cũng không biết do nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói Khương Phàm trưởng thành quy tích đã là vượt qua hiện tượng. Nó căn bản là tìm không thấy đồng dạng án lệ. Liền xem như ngày xưa Thái Hư Tông khai phái tổ sư, đoán chừng cũng không có dạng này tu hành tốc độ. Càng thêm kinh người là, cái này tiểu tử căn cơ vô cùng vững chắc, kiên cố vô cùng. Các ngươi không hiểu, chủ nhân có dạng này tu hành hiệu suất nhưng thật ra là có dấu vết mà lần theo. Trọng yếu nhất chính là chủ nhân căn cơ. Không thể không nói, Hỗn Nguyên Phù Kinh không hổ là đến từ tiên giới công pháp, cực kỳ cường đại. Căn cơ của nó chính là bản mệnh phù lục. Bản mệnh phù lục cũng là cường đại, như vậy căn cơ thì càng kiên cố. Mà chủ nhân tu luyện bản mệnh linh phù lại là Tam thập tam tiên linh phù, đây chính là tiên giới linh phù. Cho tới bây giờ mới thôi, chủ nhân tối thiểu tuyên khắc 20 mai tiên giới linh phù cho nên có thể nghĩ chủ nhân căn cơ chi thâm hậu. Chớ đừng nói chi là, chủ nhân tu luyện chân linh công pháp đằng xà công, khiến cho thể phách tiến hóa thành chân linh thân thể. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chủ nhân hiện tại chính là còn nhỏ chân linh. Bởi vậy chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tu vi tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Linh Lung Tháp đương nhiên nói, nó đối với mình chủ nhân tu hành vô cùng hiểu rõ. Nếu như là phổ thông nhân loại tu sĩ, cái này tự nhiên là không cách nào tưởng tượng tu hành kỳ tích. Nhưng nếu là so sánh chân linh, kia lại không đồng dạng, ngược lại là chuyện đương nhiên. Đúng a, nếu như là so sánh chân linh, kia hoàn toàn chính xác cũng không tính là gì. Nghe nói những cái kia chân linh vừa ra đời liền có hóa thần kỳ thực lực, hơi trưởng thành một điểm, đạt tới ấu niên kỳ, liền có thể bằng được luyện hư tu sĩ. Nếu là trưởng thành đến thiếu niên kỳ, liền có thể có được hợp thể chiến lực. Đạt tới thanh niên kỳ, liền có thể có được đại thừa chiến lực. Thanh thục kỳ, liền có thể có được tiên nhân chiến lực. Có thể nói là tất nhiên có thể thành tiên giống loài. Đãng Ma Chung cũng là không khỏi gật gật đầu, đồng ý điểm này. Nó cảm thấy mình chủ nhân đích thật là có thể so sánh chân linh, hơn nữa còn là huyết mạch tương đương cường đại tiên thiên chân linh, cho nên mới sẽ có dạng này tu hành tốc độ cùng cường hoành căn cơ. Cái này, Hôn Nguyên Phù Bút không lời nào để nói, đều không biết do nói cái gì cho phải. Nó cảm thấy cái này tiểu tử có lẽ so với cái kia chân linh cũng còn muốn cường đại, bởi vì cái này tiểu tử nắm giữ rất nhiều tiên giới linh phủ, còn có chân linh thần thông. Chẳng qua nếu như là như vậy, cái này tiểu tử tu hành tốc độ lại nhanh cũng là chuyện đương nhiên. Có lẽ đây chính là tiền kỳ căn cơ vô cùng vững chắc bồi dưỡng hiệu quả. Dù sao cái nào nguyên anh tu sĩ có thể tuyên khắc tiên giới linh phủ. Nói như vậy, tối thiểu đều phải tấn thăng hóa thần mới có tư cách nếm thử tuyên khắc tiên giới linh phủ. Có thể Khương Phàm lại là tại nguyên anh kỳ liền làm được điểm này. Đoán chừng chính là nguyên anh kỳ căn cơ được đặt nền móng, mới khiến cho Khương Phàm tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 521, luyện hư 3 tầng, vô thiên tán phủ 2 chương 521, luyện hư 3 tầng, vô thiên tán phủ đơn giản chính là chỉ số tăng trưởng. Phù lão, thượng cổ thời đại thời điểm Hỗn Nguyên phủ tông có hay không tương tự ví dụ? Vạn Hóa Tiên đỉnh rất là hiếu kỳ dò hỏi. Dù sao thượng cổ thời đại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, có lẽ cũng từng xuất hiện qua tương tự ví dụ. Đối phương cũng có thể đem Hỗn Nguyên phủ kinh tu luyện tới cảnh giới cực cao. Không có, hoàn toàn không có tương tự ví dụ. Trước đó đã nói với các ngươi, muốn lĩnh ngộ Tam thập tam thiên linh phủ vô cùng khó khăn. Dù là thượng cổ thời đại thời điểm, Hỗn Nguyên phủ tông mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ là lĩnh ngộ 9 cái mà thôi. Hơn nữa còn là tu luyện tới hợp thể, chính là về phần đại thừa mới bắt đầu lĩnh ngộ một chút. Muốn đại nguyên anh cấp độ liền bắt đầu lĩnh ngộ, đây là quả quyết không có khả năng chuyện phát sinh. Hôn Nguyên Phù Bút tức giận nói thật, Hỗn Nguyên Phủ Kinh tu luyện độ khó cũng không phải giả. Nếu như không phải như vậy, môn này tiên kinh cũng không có khả năng trở thành Hỗn Nguyên Phủ tông hoạch tâm công pháp. Chỉ có thiên tài hơn người yêu nghiệt mới có thể tu luyện môn này tiên kinh. Mà lại dù là Hỗn Nguyên Phủ tông đạt được hoàn chỉnh Tam thập Tam thiên linh phủ, để đông đảo đệ tử tham ngộ, cũng không có mấy cái có thể tham ngộ thành công. Trước đó ngươi nói Hóa Thần liền có thể lĩnh ngộ tiên giới linh phủ sự tình, chẳng lẽ là giả? Vạn Hóa Tiên đỉnh dò hỏi. Dĩ nhiên không phải giả. Thượng cổ thời đại, hoàn toàn chính xác tồn tại một chút yêu nghiệt. Cùng Tam thập Tam thiên linh phủ trong đó một viên linh phủ 10 phần phù hợp, cho nên liền có thể tại Hóa Thần thời điểm lĩnh ngộ. Vấn đề là cái này 33 chủng linh phủ, đại biểu 33 loại khác biệt lực lượng. Một cái tu sĩ có thể cùng trong đó một viên linh phủ phù hợp, kia đã là tương đương ghê gớm. Chớ đừng nói chi là cùng toàn bộ linh phủ đều phù hợp, mà lại nhanh chóng lĩnh ngộ. Nếu như không phải gặp được cái này tiểu tử, ta đều không biết rõ trên thế giới tồn tại loại này yêu nghiệt. Hỗn Nguyên Phủ bút giải thích nói. Đương nhiên Hỗn Nguyên Phủ kinh tu luyện độ khó không chỉ là như thế mà thôi. Lĩnh ngộ tiên giới linh phủ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Chân chính khó khăn kỳ thật vẫn là tuyên khắc. Nếu như hơi không cẩn thận lời nói, liền sẽ phí công nhọc sức, dẫn đến linh hồn trọng thương. Cho nên tuyên khắc linh phủ thời điểm tuyệt đối không thể thất bại, tốt nhất có thể một mạch mà thành. Nếu như thất bại một lần, như vậy thì sẽ linh hồn trọng thương, cần mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Cứ như vậy, cần tiêu hao thời gian thì càng nhiều. Vấn đề là bình thường nhân loại tu sĩ nơi nào có như thế lâu đời tuổi thọ a, nếu vì tuyên khắc tiên giới linh phủ, từ đó lười biếng tu hành, như vậy thì sẽ hối tiếc không kịp. Dẫn đến chính mình tu vi không có cách nào đột phá, liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Cũng chính là bởi vì dạng này, thượng cổ thời đại Hỗn Nguyên Phủ tông nhóm đệ tử, thất bại một hai lần về sau, liền rốt cuộc tiếp nhận không được lên thất bại hậu quả, từ đó lựa chọn từ bỏ tuyên khắc tiên giới linh phủ. Dù sao phổ thông linh phủ cũng đầy đủ cường đại, không cần thiết quá nghiêm khắc Tam thập Tam thiên linh phủ. Hỗn Nguyên Phủ kinh hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối cũng có thể. Nếu như tuyên khắc chính là thế gian linh phủ, như vậy thì có thể đúc thành không tệ căn cơ. Nếu là tuyên khắc tiên giới linh phủ, như vậy thì có thể đúc thành tiên cơ. Trên người chủ nhân tuyên khắc nhiều như vậy tiên giới linh phủ, căn cơ đã là thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Trên người hắn pháp lực khổng lồ đều có thể dùng tiên giới linh phủ đến gánh chịu. Cho nên dù là tu hành tốc độ lại nhanh, chủ nhân thân thể còn có thể chịu được. Đãng Ma Chung cảm khái nói, những pháp bảo khác đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu, 10 phần tán đồng điểm này. Mà lại càng là tu luyện tới hậu kỳ, Tam thập Tam thiên linh phủ đúc thành căn cơ liền càng phát kinh khủng. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh linh phủ. Khương Phàm cũng không để ý đến trên người mình rất nhiều pháp bảo nói chuyện phiếm, hắn ngay tại suy nghĩ chính mình mới bản mệnh linh phủ. Cái này Mai Tiên giới linh phủ chính là Vô Thiên Tán phủ. Hiển nhiên, cái này tấm linh phủ là tới từ tiên khí Vô Thiên Tán. Tại tiên giới bên trong, tiên khí Vô Thiên Tán có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Nó thuộc về phòng ngự loại hình tiên khí. Một khi thôi động cái này tiên khí, liền có thể hình thành một cái vòng phòng hộ, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, có thể đem địch nhân công kích đều ngăn cản xuống tới, từ đó bảo hộ người nắm giữ. Lực phòng ngự của nó không thua Hóa Thiên Giáp, che trời vòng các loại phòng ngự tiên khí, mà lại nó còn có một cái càng thêm đáng sợ năng lực, đó chính là bắn ngược, có thể đem công kích của địch nhân đều bắn ngược trở về, lấy kỳ nhân chi đạo, còn thi kia thân, đây cũng là tiên khí Vô Thiên Tán đặc hữu năng lực, mà Vô Thiên Tán phủ cũng có tương tự lực lượng. Không hề nghi ngờ, nắm giữ cái này Mai Tiên giới linh phủ về sau, Khương Phàm trên thân lại sẽ thêm ra một cái át chủ bài. Quanh trong khoảnh khắc, Khương Phàm tiêu hao trên người mình đại lượng khí vận điểm, một cỗ thần bí năng lượng không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, khiến cho ngộ tính của hắn đạt được to lớn tăng lên. Liên quan tới Vô Thiên Tán phủ rất nhiều huyền bí đều là nhao nhao không có vào trong đầu của hắn, bị hắn triệt để lĩnh ngộ. Trong chớp mắt, một tháng rất nhanh liền đi qua. Khương Phàm tự nhiên cũng là thuận lý thành trương đem Vô Thiên Tán phủ triệt để ngộ ra, đồng thời cũng đem cái này Mai Tiên giới linh phủ tuyên khắc thành công, biến thành trên người hắn bản mệnh linh phủ. Hắn nguyên thần chỗ sâu cũng hiện lên một cây dù đồ án, phản phất thanh dù này chống lên tới liền sẽ có đỉnh thiên lập địa uy năng, căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì công đánh xuyên thấu cái thanh này Vô Thiên Tán. Quả nhiên rất thuận lợi. Khương Phàm mỉm cười, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Hắn cảm thấy trở lại Thái Hư giới về sau, chính mình tu hành càng phát thuận lợi. Đơn giản thật giống như có thần linh tương trợ. Bất quá có lẽ sự thật chính là như thế. Sâu xa thăm thẳm bên trong, từng kia từng sợi khí vận không có vào trên người hắn, từ đó khiến cho hắn tu hành tốc độ tăng tốc, thậm chí cũng để cho hắn linh cảm bộc phát, hiểu được rất nhiều tu luyện huyền bí, cho nên hắn mới có thể tiến triển thần tốc. Có lẽ đây cũng là khí vận chi tử lấy được gần hình một trong chỗ tốt. Mặc dù tại linh cư giới thời điểm, hắn cũng từng đạt được thiên đạo che chở, thu được không nhỏ khí vận, nhưng là chỗ nào so ra mà vượt Thái Hư giới. Dù sao hắn là nơi này sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, đồng thời Thái Hư giới gặp phải kiếp nạn cũng nhiều hơn, phương thế giới này tiên đạo tự nhiên cũng càng thêm bỏ được. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 100 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 24 ức tài phú, 120 ức linh thạch, 4800 tiên thạch công pháp, đàng sa công, luyện hư thiên, lục giai sơ kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 6 bản mệnh thần thông, thiên tử bảo ký, xúc địa thành thốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời, di diệt cửu tộc bản mệnh phủ. Lục, chấn thiên hoàn phủ, thuần thục, cái thiên luân phủ, thuần thục, diệt thiên kiếm phủ, thuần thục, bá thiên đao phủ, thuần thục, hóa thiên trượng phủ, thuần thục, ỷ thiên mâu phủ, thuần thục, thông thiên kiểu phủ, thuần thục, vinh thiên trạc phủ, thuần thục, tôn thiên quan phủ, thuần thục, chiến thiên phủ phủ, thuần thục, bổ thiên lô phủ, thuần thục, thâu thiên trạc phủ, thuần thục, phong thiên tỏa phù, thuần thục, đạo thiên thê phù, thuần thục, băng thiên nhật phù, thuần thục, thời thiên đồ phù, thuần thục, hóa thiên giáp phù, thuần thục, hám thiên trung phù, thuần thục, kình thiên trụ phù, thuần thục, thu thiên hồ phù, thuần thục, vô thiên tán phù, nhập môn, cảnh giới, luyện hư ba tầng, 20, chức nghiệp, lục giai hạ phẩm phù sư, 99, không tệ. Nhìn thấy trên người mình một loạt số liệu, Khương Phàm lập tức cảm thấy rất là hài lòng. Không hề nghi ngờ, hắn tu vi cùng trước đó so sánh, tiến bộ thật sự là nhiều lắm. Chương 522, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, thu phục Hỗn Nguyên Cổ Khư. Chương 522, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, thu phục Hỗn Nguyên Cổ Khư. Quả nhiên, dù là tấn thăng đến luyện hư ba tầng, tu vi tốc độ tiến bộ vẫn là không có chậm lại. Ngược lại tu hành tốc độ còn tại gia tốc. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn kỳ thật loáng thoáng đã nhận ra điểm này. Đối tại Thái Hư giới thời điểm, quả thực lại như có thần trợ. Thật giống như trên người có tu hành máy gia tốc, có thể tăng tốc chính mình tu hành tốc độ. Đây cũng là hắn không có trở về linh khư giới tu hành nguyên nhân. Dù là trước mắt linh khư giới linh khí đẳng cấp so với Thái Hư giới cao hơn, nhưng là đối tại Thái Hư giới, hắn tu hành tốc độ ngược lại sẽ càng nhanh. Dựa theo dạng này tu hành tốc độ, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể tu luyện tới luyện hư viên mãn. Đến thời điểm liền có thể nếm thử tấn thăng hợp thể. Ngoại trừ hoàn cảnh bên ngoài phụ trợ bên ngoài, kỳ thật trọng yếu nhất còn là tu hành căn cơ. Trước đó không ngừng tuyên khắp tiên giới linh phù hiệu quả, rốt cục không ngừng hiện ra. Khương Phàm cũng cảm giác được trên người mình rất nhiều bản mệnh linh phù chỗ tốt. Mỗi một mai bản mệnh linh phù đều có thể gánh chịu lớn lao uy năng, có thể phát triển trên người hắn pháp lực, đồng thời cũng có thể để thể phách của hắn trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Cái này cũng khiến cho hắn tu hành hiệu suất cực cao, không phải bình thường luyện hư tu sĩ có thể so sánh. Cho nên hắn cũng có thể điên cuồng thôn vệ linh dược, từ đó cấp tốc tăng lên tu vi. Cũng không cần lo lắng tu vi tăng lên quá nhanh, để căn cơ phù phiếm. Bởi vì tiên giới linh phù cùng chân linh công pháp căn cơ được đặt nền móng, hắn hiện tại chính là một đầu không ngừng trưởng thành còn nhỏ chân linh. Chỉ cần thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên tu luyện, liền có thể cấp tốc trưởng thành. Tấn thăng đến luyện hư ba tầng, có lẽ là thời điểm trở về Đông Châu đại lục một chuyến. Vừa vặn có thể đoạt lại Hỗn Nguyên phủ tông bí cảnh thế giới. Khương Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Nói thật, lúc trước hắn vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Bất quá bởi vì Hỗn Nguyên cổ khư bị yêu ma thi hài ăn mòn, biến thành ma vực, vẹn vẹn hóa thần cấp độ, là không cách nào giải quyết loại này yêu ma ô nhiễm vấn đề. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Tấn thăng đến luyện hư ba tầng hắn, thực lực quả thực là không thể so sánh nổi. Đoạt lại Hỗn Nguyên cổ khư đã không phải là vấn đề quá lớn, thậm chí còn có thể trả thù Thiên Cơ phủ, vì đó trước Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử báo thù. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Ngươi muốn trở về Đông Châu đại lục, một lần nữa đoạt lại Hỗn Nguyên cổ khư, nhưng là ngươi không biết đến là, lực lượng quỷ dị đã sớm bắt đầu ở Đông Châu đại lục khôi phục. Bởi vì quỷ dị lực lượng khôi phục, ma tu nhóm lực lượng ngay tại nhanh chóng tăng cường, Nguyên Thủy Ma Tông ma tu nhóm lần nữa chui vào Hỗn Nguyên cổ hư, bọn hắn đang định phục sinh càng nhiều thượng cổ yêu ma. Một khi bọn chúng thành công phục sinh thượng cổ yêu ma, như vậy Hỗn Nguyên cổ khư liền sẽ triệt để luân hãm, hóa thành ma vực, mà ngươi cũng sẽ mất đi đem Hỗn Nguyên cổ khư đoạt lại cơ hội. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, Nguyên Thủy Ma Tông ma tu nhóm ngay tại Hỗn Nguyên cổ khư số 5 bí cảnh cử hành nghi thức, bọn hắn sẽ tại ngày mai giữa trưa triệt để phục sinh thượng cổ yêu ma. Loại này nghi thức phục sinh không cách nào ngăn cản, cũng không cần ngăn cản, ngươi có thể tại ngày mai giữa trưa, tại thượng cổ yêu ma vừa mới phục sinh thời điểm xuất thủ, liền có thể giải quyết triệt để bọn này Nguyên Thủy Ma Tông ma tu, còn có đầu này thượng cổ yêu ma. Vận mệnh nhắc nhở 2, vấn đề là những này ma tu cùng thượng cổ yêu ma đã sớm lưu lại quỷ dị nhóm lực lượng, nếu như giết chết bọn hắn, liền sẽ bị quỷ dị nhóm lập tức biết được, mà ngươi cũng sẽ triệt để bại lộ thân phận của mình, tất nhiên sẽ lọt vào quỷ dị nhóm hung manh truy sát, cho nên giết chết bọn hắn cũng không phải là cái tốt lựa chọn. Đã không thể giết chết bọn hắn, như vậy thì có thể đem bọn hắn phong ấn, cứ như vậy, liền xem như quỷ dị nhóm cũng không cách nào biết được đến cùng là ai bắt đi bọn này ma tu, ngươi cũng sẽ không bởi vậy bại lộ thân phận. Vận mệnh nhắc nhở 3, nếu như vẹn vẹn là như vậy, vẫn là không cách nào một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, phong ấn bọn chúng về sau, có lẽ có thể chuyển tống đến linh khư giới băng ngục bên trong, sau đó triệt để xử lý bọn này ma tu. Cứ như vậy, cách xa nhau hai cái đại thiên thế giới, lại thêm băng ngục nhân quả ngăn cách, như vậy thì xem như quỷ dị cũng bất lực, có lẽ ngày sau ngươi cũng có thể đem không cách nào giải quyết địch nhân đưa đến băng ngục bên trong. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm sờ lên cái cảm. Không hề nghi ngờ, lần này vận mệnh nhắc nhở mang tới tin tức thật sự là rất rất nhiều. Lần này Thái Hư giới linh khí khôi phục chịu ảnh hưởng lớn nhất địa phương, không hề nghi ngờ chính là Đông Châu đại lục. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì Đông Châu đại lục chính là Thái Hư giới trọng yếu nhất, phồn hoa nhất địa phương. Có thể chính là bởi vì dạng này, cái này địa phương mới có thể nhận yêu ma cùng quỷ dị trọng điểm chú ý, cái này địa phương nhận quỷ dị lực lượng ăn mòn nghiêm trọng nhất. Đoán chừng Đông Châu đại lục phong ấn thượng cổ yêu ma số lượng cũng là nhiều nhất. Có thể cứ như vậy, một khi linh khí khôi phục, thượng cổ yêu ma không ngừng phục sinh, Đông Châu đại lục cũng là nguy hiểm nhất. Hiện tại đã là mới gặp đầu mối. Bất kể như thế nào, Hỗn Nguyên cổ khư đều cần đoạt lại. Tuyệt đối không thể để cho cái này địa phương rơi vào ma tu cùng yêu ma trên tay. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nói thật, Hỗn Nguyên cổ khư làm ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông chủ tông, bên trong ẩn chứa bí mật cùng cơ duyên thật sự là quá lớn, tuyệt đối không thể rơi vào trên tay địch nhân. Mà lại một khi đưa nó đoạt lại, đối với Hỗn Nguyên phủ tông phát triển tới nói, trong đó chỗ tốt có thể nghĩ. Dù sao Hỗn Nguyên cổ khư thế nhưng là chín đại bí cảnh thế giới tổ hợp lại với nhau. Nếu là đoạt lại Hỗn Nguyên Cổ Khư, tương đương với duy nhất một lần đạt được 9 đại bí cảnh thế giới. Cứ như vậy, liền có thể cực lớn khuyết trương Hỗn Nguyên Phủ Tông thế lực. Càng trọng yếu hơn chính là, Hỗn Nguyên Phủ Tông cũng có thể tại Đông Châu đại lục lưu lại một cái cứ điểm. Ngày sau Đông Châu đại lục chuyện gì phát sinh, cũng có thể trước tiên biết được, không về phần hai mắt đen thui. Ngoài nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất kỳ do dự, lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn. Một giây sau, hắn liền ly khai vạn thú bí cảnh, đi tới Hỗn Nguyên Cổ Khư bên trong. Dù sao trước đó hắn ngay tại Hỗn Nguyên Cổ Khư lưu lại không gian của mình tọa độ, cho nên hắn mặc kệ là cái gì thời điểm trở về, kỳ thật đều là không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lúc đó, Đông Châu đại lục, Hỗn Nguyên Cổ Khư, số 5 bí cảnh. Cái này thời điểm, đại lượng Nguyên Thủy Ma Tông ma tu nhóm xuất hiện tại số 5 bí cảnh trọng yếu nhất khu vực, mà cái này địa phương cũng kiến tạo một tòa to lớn tế đàn. Chương 522, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, thu phục Hỗn Nguyên Cổ Khư. 2 chương 522, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, thu phục Hỗn Nguyên Cổ Khư. Toàn bộ số 5 bí cảnh cùng trước đó so sánh, ma khí mức độ đậm đặc tăng lên mấy lần không thôi. Tầm thường chính đạo tu sĩ đã khó mà ở chỗ này sinh tồn, chỉ có yêu ma cùng ma tu nhóm mới có thể tại cái này địa phương như cá gặp nước. Cũng chính là bởi vì dạng này, rất nhiều chính đạo tu sĩ cũng không còn cách nào tiến vào Hỗn Nguyên Cổ Khư. Bọn hắn cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem tòa này thượng cổ di tích bị ma tu nhóm chiếm cứ, không thể thế nhưng. Đối với ma tu nhóm tới nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một trận to lớn thắng lợi. Ha ha, không nghĩ tới Hỗn Nguyên Cổ Khư dễ dàng như vậy liền bị chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông triệt để chiếm cứ. Cũng không phải sao. Trước đó những cái kia chính đạo môn phái tu sĩ còn dự định cùng chúng ta ở chỗ này quyết nhất tử chiến đây, ai có thể muốn lấy được nơi này mà khí tăng gọn, bọn hắn chịu không được liền chạy rơi mất. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, những cái kia chính đạo tu sĩ nếu như tiếp tục đối tại Hỗn Nguyên Cổ Khư, sớm muộn cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, đến thời điểm liền sẽ hủy căn cơ, cũng không còn cách nào tu hành, bọn hắn làm sao có thể không sợ. Kỳ thật hủy căn cơ cũng không quan hệ, chuyển tu chúng ta ma đạo không được sao? Ngày sau tất cả mọi người là người một nhà. Trên thực tế một chút tông môn thiên tài chính là như vậy rơi vào ma đạo, căn cơ của bọn họ nhận ăn mòn, biến thành phế nhân, vì một lần nữa thu hoạch được lực lượng, cho nên liền tiến vào ma đạo, tu hành ma công. Ta cũng đã sớm nói ma đạo mới thật sự là khang trang đại đạo, chính đạo cái gì thật sự là quá yếu đuối, liền ô nhiễm đều tiếp nhận không được ở, còn vọng tưởng đắc đạo thành tiên, thật sự là quá buồn cười. Đông đảo Nguyên Thủy Ma Tông ma tu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn hiện tại mười phần vui sướng. Bởi vì trong khoảng thời gian này đối với Nguyên Thủy Ma Tông tới nói, có thể nói là tình thế một mảnh tốt đẹp. Chính đạo thế lực liên tục bại lui, ma đạo thế lực lại là hát vang tiến mạnh. Lúc đầu Đông Châu đại lục phía trên nhân tộc cùng yêu tộc là thế bất lưỡng lập, lẫn nhau đề phòng. Nhưng là bởi vì ma đạo thế lớn, ngược lại để nhân tộc cùng yêu tộc đoàn kết bắt đầu, cộng đồng chống lại ma đạo. Dạng này mới xem như miễn cưỡng duy trì cân bằng. Bất quá dạng này cân bằng mười phần yếu ớt, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Trước mắt mà nói, nhân tộc chính đạo cùng yêu tộc đã liên hợp lại, đối với chúng ta ma đạo hơi chiếm cứ trên một điểm gió, nhưng là ưu thế của bọn hắn sẽ không duy trì quá dài thời gian. Nói không sai, lão thiên gia vẫn là chiếu cố ma đạo, bởi vì linh khí nhanh chóng khôi phục, dẫn đến thượng cổ yêu ma cũng tại khôi phục, chúng ta ma đạo lực lượng đang điên cuồng tăng trưởng. Hiện tại cái này Hỗn Nguyên Cổ Khư chính là chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông lớn nhất kế hoạch một trong, chỉ cần có thể phục sinh nơi này thượng cổ yêu ma, như vậy chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông lực lượng tất nhiên sẽ tăng vọt. Phục sinh thượng cổ yêu ma số lượng không cần quá nhiều, chỉ cần một lượng đầu lời nói, cũng đủ để chiếm cứ ưu thế áp đảo, thử hỏi những cái kia chính đạo thế lực như thế nào là đối thủ của chúng ta. Rất nhiều ma tu dương dương đắc ý nói, đây chính là Nguyên Thủy Ma Tông trong khoảng thời gian này kế hoạch, đó chính là phục sinh từng đầu thượng cổ yêu ma. Nói thật, thượng cổ yêu ma là khó mà bị giết chết, khó mà bị triệt để tiêu diệt. Chỉ cần còn có một chút xíu sinh mệnh lực, như vậy thượng cổ yêu ma liền sẽ sống lại. Đây chính là cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rựa. Đương nhiên phục sinh thượng cổ yêu ma cần hao phí đại lượng tài nguyên, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Một khi thành công, Nguyên Thủy Ma Tông lực lượng tất nhiên sẽ đạt được tăng vọt. Chỉ là chính đạo thế lực căn bản không thể nào là bọn hắn ma đạo thế lực đối thủ. Bất quá là gà đất chó xanh thôi, không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc duy nhất chính là, trước mắt chúng ta ma đạo còn không có một tôn luyện hư ma tu đản sinh, nếu là xuất hiện một tôn luyện hư ma tu lời nói, liền có thể quét ngang những này chính đạo thế lực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mặc dù trưởng lão nhóm thực lực đầy đủ, nhưng là muốn đột phá trở thành luyện hư, liền cần vượt qua lôi kiếp, đây cũng không phải là bình thường hóa thần ma tu có thể vượt qua. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, lôi kiếp uy lực thật sự là quá kinh khủng, nhất là khắc chế chúng ta ma tu, lực phá hoại cùng chính đạo tu sĩ so sánh với, đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Nếu như không phải lôi kiếp hạn chế, chúng ta cao giai ma tu số lượng tối thiểu đều là chính đạo tu sĩ mấy chục lần. Cho nên chúng ta mới cần những cái kia thượng cổ yêu ma à, nếu là những này thượng cổ yêu ma phục sinh, như vậy thì có thể giúp chúng ta chống cự lôi kiếp, ngày sau liền rốt cuộc không cần lo lắng lôi kiếp uy hiếp. Thượng cổ thời đại ma tu thịnh hành, kỳ thật cũng là bởi vì các yêu ma che chở, nếu là không có các yêu ma trợ giúp chúng ta suy yếu lôi kiếp, chỉ sợ ma tu cũng khó có thể tiến thêm một bước. Đông đảo ma tu nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy thiên đạo thật sự là bất công. Đột phá đại cảnh giới thời điểm, gặp phải lôi kiếp thật là đáng sợ. Trên cơ bản là chính đạo tu sĩ hơn gấp 10 lần. Cũng chính là bởi vì dạng này, ma tu nhóm tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng là một khi ý đồ đột phá đại cảnh giới, sẽ xuất hiện vấn đề lớn, rất dễ dàng sẽ bị thiên lôi đánh chết. Cái này tựa hồ là thiên địa đối với ma tu một loại sâu xa thăm thẳm ở trong hạn chế. Bằng không mà nói, cao giai ma tu số lượng tối thiểu nhiều gấp bội không thôi, tuyệt đối có thể đem chính đạo thế lực đánh cho liên tục bại lui, thậm chí là quân lính tan rã cái chủng loại kia. Bất quá lần này chúng ta phục sinh thượng cổ yêu ma kế hoạch thật sự có thể thành công sao? Mặc dù Hỗn Nguyên cổ khư nơi này thật là lưu lại đại lượng ma vật cùng yêu ma thi hải, nhưng là những yêu ma này đã sớm chết không biết rõ bao lâu thời gian đi, thấy thế nào đều không giống như là có thể lần nữa phục sinh dáng vẻ. Có ma tu 10 phần hoài nghi điểm này, bởi vì nếu như thất bại, bọn hắn chính là tổn thất nặng nề. Muốn thu thập được đại lượng nghi thức phục sinh tài nguyên, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là thời gian. Nếu như lãng phí mấy trăm năm, chính là về phần thời gian ngàn năm, chỉ sợ các đại ma môn sớm đã bị chính đạo tiêu diệt. Dù sao thế giới này biến hóa thật sự là quá nhanh, nếu là theo không kịp thời đại, liền sẽ bị thế giới này triệt để đào thải. Yên tâm đi, trước đó trưởng lão nhóm đã sớm tại Hỗn Nguyên cổ khư điều tra không biết rõ bao nhiêu lần. Mặc dù đại lượng yêu ma đích thật là triệt để chết thảm ở chỗ này, nhưng là vẫn có một ít sinh mệnh lực ngoan cường yêu ma sống tiếp được, chúng ta ý đồ phục sinh chính là dạng này yêu ma. Tỷ như cái này Hỗn Nguyên cổ khư số 5 bí cảnh bên trong, có một đầu lục dục hổ ma thượng cổ yêu ma, dù là đi qua mấy trăm triệu năm thời gian, trái tim của nó thế mà còn tại chậm rãi nhảy lên. Cho dù là 10 năm mới có thể nhảy lên một lần, nhưng là cũng đủ để đầu này thượng cổ yêu ma sinh mệnh lực là cỡ nào cường đại. Lần này, chúng ta dự định lấy hắn yêu ma thi hài là phân bón, triệt để quán thâu tại đầu này thượng cổ yêu ma trên thân, từ đó khiến cho đầu này thượng cổ yêu ma triệt để sống lại. Một tôn ma tu dương dương đắc ý nói Nguyên Thủy Ma Tông kế hoạch. Hắn cũng không lo lắng kế hoạch tiết lộ ra ngoài, bởi vì Hỗn Nguyên cổ khư đã sớm trở thành ma đạo thế lực địa bàn. Cái khác chính đạo tu sĩ dù là lại thế nào lo lắng, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại Hỗn Nguyên cổ khư muốn làm gì thì làm, không thể thế nhưng. Chậc chậc, rõ ràng đã sinh cơ diệt tuyệt đến loại trình độ này, thế mà còn có thể phục sinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thượng cổ yêu ma a, khó mà bị giết chết cường đại sinh mệnh. Nghe nói không ít thượng cổ yêu ma kỳ thật đều là nhân loại tu sĩ biến thành, không biết rõ là thật hay giả. Đây đương nhiên là thật, chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông ma công tu luyện tới chỗ cao thâm, đều có thể hóa thành yêu ma kỳ thật chính là chúng ta tiến hóa một loại hình thái. Ông trời ơi, nếu là có thể trở thành thượng cổ yêu ma, như vậy chúng ta chẳng phải là cũng có thể trường sinh bất tử rồi? Không sai, đây chính là ma môn chân chính vĩ đại chỗ. Trường sinh bất tử tiên nhân ta chưa thấy qua, nhưng là bất tử bất diệt yêu ma lại là chân chân chính chính xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Ta cũng đã sớm nói, ma đạo mới là khang trang đại đạo, đã không thành tiên được, như vậy thành ma cũng là đồng dạng. Đông đảo ma đạo tu sĩ từng cái hưng phấn không thôi. Chương 523, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên. Chương 523, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên. Một ngày sau, giữa trưa, chính giữa tế đàn, rất nhiều Nguyên Thủy Ma Tông ma tu nhóm nhau đem tế phẩm đã đánh qua. Lập tức, chính giữa tế đàn trái tim tựa hồ sống lại, bắt đầu điên cuồng loạn động bắt đầu. Nó bắt đầu thôn vệ bốn phía huyết đủ. Từng cây màu đen, quỷ dị xúc tu kéo dài đến xung quanh bốn phương tám hướng, cơ hồ là bao phủ toàn bộ số 5 bí cảnh đại địa. Nguyên bản mai táng tại đại địa chỗ sâu ma vật, cùng yêu ma thi hải, thế mà nhao nhao bị thôn vệ. Không, không phải là thôn vệ, có lẽ có thể nói là dung hợp. Đến mai không hết ma vật thi hải nhao nhao cùng viên này quỷ dị trái tim hòa làm một thể. Nguyên bản bị ma vật cùng yêu ma ăn mòn số 5 bí cảnh, hiện tại thế mà như là bị triệt để tinh hóa. Tất cả dơ bẩn đều tụ chung một chỗ, nhao nhao không có vào đầu này thượng cổ yêu ma trong thân thể. Chỉ gặp chính giữa tế đàn bên trong xuất hiện một đầu lớn như núi cao kinh khủng yêu ma, lục dực hổ ma. Trên người đối phương tràn ngập đáng sợ ma uy cùng hổ uy, khiến cho bốn phía hư không đều đổ sụp, từng đạo đáng sợ hư không gợn sóng dọc theo trăm vạn km. Bốn phía hư không xuất hiện lít nha lít nhít vết rách như là mạng nhện, quả thực là làm cho người không rét mà run. Sống lại, thật sống lại, đây chính là thượng cổ yêu ma lục dực hổ ma. Thật là quá hung tàn, một nháy mắt thôn vệ số 5 bí cảnh tất cả ma vật thi hải, đây cũng là thượng cổ yêu ma uy thế sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền a. Lúc đầu ta còn cảm thấy tông môn kế hoạch không đáng tin cậy, đều đã chết không biết rõ bao nhiêu năm yêu ma, thật chẳng lẽ có thể phục sinh sao? Không nghĩ tới ta còn là xem thường thượng cổ yêu ma. Những cái kia chính đạo tu sĩ chỉ sợ còn không biết rõ đại kiếp sắp đến đi, lục dực hổ ma phục sinh về sau, nhất định có thể dẫn đầu ma đạo sừng sững ở cái thế giới này chi đỉnh. Thế giới này cuối cùng vẫn là ma đạo liền nói à, chỉ là chính đạo công pháp đã sớm xuống dốc. Nói không sai, lấy linh căn luận cao thấp, kia là cỡ nào buồn cười tu luyện công pháp nơi nào có hạn chế như thế? Công pháp nên không phân cao thấp, bất luận chủng tộc, chỉ có công pháp ma đạo mới là thế giới này chính đồ. Đông đảo Nguyên Thủy Ma Tông tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn xem sắp sống lại thượng cổ yêu ma lục dược hồ ma, từng cái đều là vô cùng hưng phấn. Trước đó bọn hắn còn tại lo lắng cho mình kế hoạch sẽ hay không thành công. Dù sao đầu này thượng cổ yêu ma đều đã chết thời gian dài như vậy, muốn phục sinh vô cùng khó khăn. Nhưng là hiện đây này, nhìn thấy đầu này thượng cổ yêu ma trên thân dần dần cường thịnh khí tức, bọn hắn cảm thấy mình kế hoạch đã triệt để thành công, ma đạo cũng sẽ triệt để quét sạch toàn bộ thái hư giới. Không còn có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản ma đạo phát triển. Ừm, ta thế nào? Giống như sống lại rồi. Ha ha, Hỗn Nguyên Phụ Tông, Thái Hư Tông, các ngươi những này đáng chết nhân loại tông môn. Các ngươi cuối cùng vẫn là giết bất tử ta lục dực hổ ma. Ta lục dực hổ ma vẫn là còn sống, mà các ngươi cũng biến thành lịch sử. Cái này thời điểm, lục dực hổ ma từ từ mở mắt. Bởi vì vừa mới thức tỉnh, nó nghi ngờ nhìn một chút bốn phía, đầu vẫn có chút mơ hồ. Nhưng là dù sao cũng là thượng cổ yêu ma, nó một nháy mắt liền cảm giác được chung quanh ma tu nhóm linh hồn ba động, cảm giác được trên người bọn họ rất nhiều linh hồn ký ức. Cũng chính là bởi vì dạng này, Thái Hư giới đi qua vô số năm lịch sử cũng lập tức xông lên đầu. Nó cũng hoàn toàn giải trong khoảng thời gian này Thái Hư giới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thượng cổ thời đại một trận chiến, bọn chúng một phương này chung quy là chiến thắng. Đương nhiên cho dù là chiến thắng, đó cũng là thắng thảm. Rất nhiều yêu ma vẫn lạc, ngủ say. Có thể ngay cả như vậy, nó vẫn là tại trước mắt thời đại này triệt để sống lại. Mà lại thời đại này thái hư giới các tộc hết sức yếu đất. Mạnh nhất tu sĩ cũng chính là hóa thần viên mãn mà thôi, liền một cái luyện hư đều không có. Cho dù là vừa mới phục sinh chính mình, đều có thể dễ như trở bàn tay tàn sát vô số sinh linh. Năm đó nó không có cách nào diệt tuyệt thái hư giới các tộc, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Suy yếu như vậy thái hư giới, vẹn vẹn là nó một cái, liền có thể diệt tuyệt giới này toàn bộ sinh linh. Sống lại, các ngươi cao hứng thật sự là quá sớm. Ngay tại cái này thời điểm, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là Khương Phàm, hắn sừng sững giữa không trung bên trong, ở trên cao nhìn xuống. Trên thân tràn ngập kinh khủng lĩnh vực khí tức, phản phất cùng hư không hòa làm một thể. Người nào? Trong khoảnh khắc, rất nhiều nguyên thủy ma tông ma tu ăn nhiều giật mình. Bọn hắn đều không biết rõ cái gì thời điểm có ngoại lai tu sĩ lại tới đây. Trước đó bọn hắn thế mà không có bất kỳ phát giác, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà lại cái này lạ lẫm tu sĩ thực lực cực kỳ cường đại, vượt qua hiện tượng. Vẹn vẹn là xuất hiện sát na, bọn hắn đều cảm thấy như có gai ở sau lưng, phản phất là không thể địch nổi đối thủ. Bất quá nhìn thấy trước mắt thượng cổ yêu ma, bọn hắn lại là yên tâm lại. Bởi vì mặc kệ trước mắt cái này thần bí tu sĩ đến cùng là lai lịch gì, cũng không thể là lục dực hổ ma đối thủ. Nhân loại tu sĩ, một tôn luyện hư. Ngươi cho rằng lão tử vừa mới phục sinh, ở vào suy yếu nhất trạng thái, liền có thể đối phó ta sao? Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Thời đại này nhân loại tu sĩ căn bản không biết rõ chúng ta yêu ma kinh khủng cùng đáng sợ. Lục dực hổ ma sắc mặt dữ tợn, từ trên người nó tràn ngập kinh khủng ma khí, quét sạch cửu thiên thập địa. Đồng thời ra lông mặt ngoài hiện lên lít nha lít nhít quỷ dị ma văn, phản phất là tạo thành cường đại ma văn áo giáp. Bình thường thủ đoạn cũng đừng nghĩ tổn thương đến nó thể phách. Nói thật, nó không cảm thấy hiện tại thời đại này nhân loại tu sĩ là đối thủ của mình. Chẳng qua là mới vào luyện hư nhân loại tu sĩ mà thôi, căn bản không biết rõ yêu ma đáng sợ. Nó liền để trước mắt cái này tiểu tử kiến thức một chút thượng cổ yêu ma kinh khủng. Đây cũng là để thời đại này sinh linh cảm nhận chân chính ma uy giáng lâm. Quanh trong nháy mắt, Khương Phàm thúc dục trên người mình bản mệnh phù lục, Thu Thiên Hổ Phù. Lập tức, một viên tiên giới linh phù trong nháy mắt ngưng tụ ra. To lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu đi vào cái này mai tiên giới linh phù bên trong, phù lục biên giới liền dị rào giấy lên nhỏ vụn lưu ly ánh sáng, phù trên mặt lấy cổ truyện phát họa hồ lô chữ bỗng nhiên thức tỉnh, màu mực đường vân thuận chỉ sợi du tẩu, lại giữa không trùng chiếu ra một đạo rưỡi trong suốt hồ lô hư ảnh, hư ảnh quanh mình, càng có nhỏ vụn tiên trạch như chấm nhỏ bay xuống. Sau một khắc, cái này mai tiên giới linh phù hóa thành một đoàn lưu chuyển kim quang bỗng nhiên nổ tung, cao khoảng một trượng thanh đồng hồ lô chống rông ngưng thực, hồ lô toàn thân hiện ra ôn nhuận màu đồng cổ, trên bụng lại không nửa phần vết gì, phản có màu vàng đèn tiên văn như vật sống uốn lượn sinh sôi, lúc đầu là tinh mịn vân vân dây dưa hồ lô cái cổ, dần dần hướng phía dưới dệt thành quân nhánh hình, chặt cây ở giữa còn suýt lấy hạt gạo lớn tinh văn, mỗi một đạo đường vân đều hiện ra nhàn nhạt hình trạch, hình như có thái cổ bí lực ở trong đó lưu chuyển, nhìn kỹ lúc, có thể nhìn thấy đường vân bên trong mơ hồ xẹt qua tinh hà mảnh vỡ, thần bí để cho người ta không dám nhìn thẳng. Một cỗ không cách nào tưởng tượng uy năng quét ngang cựu thiên thập địa, liên lụy phương viên trăm vạn km hư không. Đáng chết, đây là tiên giới linh phủ. Chương 523, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên. 2 chương 523, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên, đồng thời cũng là tam thập tam thiên linh phủ một trong Thu Thiên Hổ phủ. Hẳn là ngươi là Hôn Nguyên phủ tông Dư Nghiệt, nếu không làm sao lại loại này tiên giới linh phủ. Thấy cảnh này, lục dực hổ ma con ngươi co bảo, nó cảm nhận được tóc gáy dựng lên, lớn lao nguy cơ lan tràn mà tới. Làm cùng Hôn Nguyên phủ tông đối nghịch thời gian rất lâu thượng cổ yêu ma, không có khả năng không biết rõ tiên giới linh phủ lợi hại. Mỗi một mai tiên giới linh phủ đều ẩn chứa đáng sợ uy năng, đủ để uy hiếp được bất luận cái gì yêu ma. Vấn đề là muốn triệt để học được tiên giới linh phủ, ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy. Liên xem như thượng cổ thời đại, thời kỳ toàn thịnh Hôn Nguyên phủ tông, cũng không có quá nhiều tu sĩ có thể học được. Trước mắt cái này tiểu tử chẳng qua là luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao lại nắm giữ dạng này một viên tiên giới linh phù đâu? Giống. Lục Dực Ma Hổ lập tức phát ra một tiếng gầm rú, tinh hồng thụ đồng nhìn chằm chằm thanh đồng hồ lô, ngang ngược trong mắt lại quẩn quẩn lấy bản năng ý sợ hãi, hồ lô trên bụng tiên văn mỗi lưu chuyển một vòng, quanh mình không khí liền nhiều một phần áp chế yêu khí thánh khiết chi lực, nó quanh thân hắc vụ đã bắt đầu dì dào tiêu tán, lân giáp càng là tại tiên trạch chiếu rọi nổi lên khét lẹt khói trắng. Nó phát giác được trước mắt cái này nhân loại tu sĩ chỉ sợ cũng không phải là bình thường luyện hư. Nhưng là còn không có đợi Lục Dực Hổ Ma quay người bỏ chạy, thanh đồng hồ lô khẩu đột nhiên sáng lên một đường cong tròn hình tiên quang, tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực đông nhiên khuyết tán ra tới. Mặt đất đá vụn, cỏ khô bị cuốn thành lịch kim đồng hồ vòng xoáy, liền quanh mình mây mù đều bị kéo tới hướng hồ lô khẩu hội tụ. Đáng chết, muốn bắt ta? Nơi nào có đơn giản như vậy? Lục Dực Hổ Ma tóc gáy dựng lên, nó phát ra rung khắp sơn cốc gào thét, sáu con cánh gắt gao vỗ, tự chảo móc lên núi nham bên trong, giữa ngón tay lóe ra hỏa tinh, lại vẫn bị kia cố vô hình hấp lực kéo lấy hướng hồ lô khẩu xê dịch. Trên người nó huyền đen mặc giáp từng mảnh băng liệt, lộ ra dưới đáy hiện ra hắc khí huyết đủ, có thể đả thương miệng vừa mới tiếp xúc tiên quang, liền bị trong nháy mắt tịnh hóa thành khói trắng. Nó ý đồ phun ra bản mệnh yêu hỏa phản kháng, yêu hỏa lại tại tới gần hồ lô khẩu trong nháy mắt bị hút thành một sợi khói xanh, liền nửa điểm gợn sóng đều không thể nhấc lên. Thu, Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem đầu này lục dực hồ ma, thể nội to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu tại cái này mai tiên giới linh phủ phía trên. Nếu như đầu này thượng cổ yêu ma trên người lực lượng khôi phục một chút, có lẽ đối phó cái này ra hỏa sẽ còn hao phí một chút tay chân. Nhưng là hiện tại nó vừa mới phục sinh, thể nội yêu ma chi lực căn bản không có bao nhiêu, cho nên đối phó liền không biết rõ dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn một cái mắt, đầu này tại thời kỳ thượng cổ liền tung hoành một phương yêu ma, lại như con rối đứt dây bị triệt để kéo hướng hồ lô khẩu, thân thể cao lớn tại tiên quang bên trong không ngừng thu nhỏ, ma dược vỡ nát thành một mịn, tiếng gào thét cũng dần dần bị hồ lô nội bộ hấp lực thôn vệ, chỉ còn lại cuối cùng một tiếng ngắn ngủi kêu rên, liền cả cỗ thân thể bị cuốn vào cái kia đạo lưu ly ánh sáng bên trong. Đối lục dược hồ ma triệt để bị thu lấy, thanh đồng hồ lô trên bụng tiên văn chậm rãi thu liễm, màu vàng đen trạch dần dần nhạt, cuối cùng hóa thành màu vàng sẫm ấn ký lặng lặng khắc ở hồ lô nơi cổ. Hồ lô nhẹ nhàng lắc lư một cái, quanh thân tiên trạch giống như thủy triều rút đi, lập tức hóa thành một đạo lưu quang lướt qua giữa không trung, vững vàng trở xuống người làm phép lòng bàn tay. Lúc này lại nhìn hồ lô, đã khôi phục thành bàn tay lớn nhỏ, chỉ còn lại trên bụng cái kia đạo như ẩn như hiện tiên văn. Không tệ. Thấy cảnh này, Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Chính mình tu luyện cái này mai bản mệnh phụ lục đích thật là tương đương cường đại, có thể dễ như trở bàn tay phong ấn, thu lấy cùng giai tu sĩ, địch nhân cơ hồ là không cách nào ngăn cản. Đặc biệt là đối phó loại này sinh mệnh lực ngoan cường yêu ma, kia càng thêm là bắt vào tay. Chuyện gì xảy ra? Lục Dực Hổ Ma đại nhân làm sao không có? Nói đùa sao, cái này cũng không khỏi quá giật đi, thượng cổ yêu ma liền chút bản lãnh này sao? Vẹn vẹn một sát na, thế mà liền bị cái này tu sĩ cho thu vào đi trong hồ lô. Đây là thượng cổ yêu ma? Dạ, đầu này Lục Dực Hổ Ma khẳng định là giả, chân chính thượng cổ yêu ma làm sao lại nhỏ yếu như vậy? Đúng là như thế, ta liền kỳ quái đầu này yêu ma làm sao lại dễ dàng như vậy bị bắt, nguyên lai là giả yêu ma. Vừa rồi ta còn thực sự có chút bị hù dọa, nếu như trong truyền thuyết thượng cổ yêu ma một nháy mắt liền bị tóm, như vậy chúng ta gia nhập ma đạo sẽ không có ý nghĩa. Cũng không phải sao, chân chính thượng cổ yêu ma là không thể nào như thế phế vật. Đông đảo nguyên thủy ma tông tu sĩ nghị luận ầm ĩ nói thật, bọn hắn xem như bị vừa rồi một màn kia giật mình kêu lên, sợ vỡ mật cái chủng loại kia. Vì phục sinh thượng cổ yêu ma, nguyên thủy ma tông thế nhưng là hao phí giá cả to lớn, cùng đếm mãi không hết tài nguyên. Trong đó mục đích đúng là hy vọng phục sinh thượng cổ yêu ma có thể dẫn đầu ma đạo đúc lại vinh quang. Thế nhưng là hiện đây này, thượng cổ yêu ma một nháy mắt liền bị chính đạo cầm nã, giống như là trứng gà. Thử hỏi bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận như thế hoang đường sự thật. Nếu như nói đây không phải là giả yêu ma, như vậy ai mới là giả yêu ma đây? Đúng rồi, còn có các ngươi, cùng một chỗ thu đi. Khương Phàm nhìn một chút bọn này ma tu. Số lượng cũng không phải rất nhiều, đại khái chính là hơn 10 vị mà thôi. Trong đó có 2-3 vị là hóa thần ma tu. Nhưng lại như thế điểm MP tu đối với thân là luyện hư tu sĩ chính mình, thuần túy là sâu kiến mà thôi. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa ngưng tụ ra mới thu thiên hồ phủ. Trong chốc lát, bọn này nguyên thủy ma tông ma tu liền bị thu vào đi trong hồ lô. Đây chính là tiên giới linh phụ sao? Thật sự là quá mạnh. Đơn giản giống như là nắm giữ một kiện tiên khí đồng dạng. Như thế dễ như trở bàn tay liền phong ấn một đầu thượng cổ yêu ma. Vạn hóa tiên đỉnh thấy cảnh này, lập tức kinh thán không thôi. Nó tự nhiên cảm nhận được đầu kia thượng cổ yêu ma đáng sợ. Cho dù là vừa mới phục sinh thượng cổ yêu ma, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Nhưng là mình chủ nhân lại là dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương, phần này năng lực thật sự là không thể tưởng tượng. Đồng thời nó cũng biết rõ đây là tam thập tam thiên linh phủ uy năng. Nếu là không có nắm giữ loại này tiên giới linh phủ, muốn đối phó đầu này thượng cổ yêu ma cũng không phải đơn giản như vậy. Tam thập tam thiên linh phủ lực lượng tự nhiên là cường đại, nếu không cũng sẽ không xưng là tiên giới linh phủ. Bất quá cùng chân chính tam thập tam thiên tiên khí so sánh với, vẫn là kém rất xa. Nhưng là nó trọng yếu nhất đặc tính là phụ lục. Dù sao tiên khí là độc nhất vô nhị, chỉ có thể một người sử dụng. Thế nhưng là phụ lục đây, lại là khả năng cho luyện chế ra rất nhiều, có thể để cho rất nhiều người sử dụng. Hôn Nguyên phủ bút rất là tự hào nói, đây cũng là Hôn Nguyên phủ tông vô thượng truyền thừa, cũng không phải bình thường tông môn truyền thừa có thể so sánh. Trước đem đầu này thượng cổ yêu ma cùng nguyên thủy ma tông ma tu đưa tiến đi, nếu không có thể sẽ bị quỷ dị nhóm phát giác được một chút đồ vật. Khương Phàm lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn, hắn lần nữa quay trở về linh khư giới băng ngục ở trong. Quả nhiên trở lại băng ngục về sau, lập tức nhân quả liền triệt để ngăn cách ra, cho dù là tiên nhân cũng không cách nào truy tung đến hắn khí tức. Đợi ở chỗ này giải quyết bọn này ma tu cùng thượng cổ yêu ma, hẳn là liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngay lập tức, một đạo tin tức không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, ngươi trở lại Hôn Nguyên cổ khư bên trong, gặp phải phục sinh thượng cổ yêu ma cùng ma tu, trải qua liều chết chém giết, rốt cục đưa chúng nó phong ấn, thành công vượt qua một lần tử kiếp, ngươi thu hoạch được 5000 vạn khí vận điểm, một đạo nhị phẩm cơ duyên. Chương 524, quỷ dị nhóm phẫn nộ, vận mệnh lần nữa biến hóa. Chương 524, quỷ dị nhóm phẫn nộ, vận mệnh lần nữa biến hóa. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Hiển nhiên lần này kiếp nạn cũng bị hắn nhẹ nhõm giải quyết, hơn nữa còn không có để lại bất kỳ hậu họa. Xem ra tạm thời vẫn là không thể giết chết bọn này ma tu cùng yêu ma. Trước đem bọn chúng tạm thời lưu tại băng ngục nốt lại đi. Đối tại băng ngục bên trong, bọn chúng cũng là không chỗ có thể đi, căn bản là không có cách đào thoát. Nơi này đơn giản chính là cầm tù yêu ma tốt nhất địa phương. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn càng phát ra ý thức được băng ngục chỗ lợi hại. Nếu như ngày xưa Thái Hư giới có được dạng này một tòa băng ngục, liền không cần đem yêu ma phong ấn tại từng cái địa phương. Hoàn toàn có thể đem những yêu ma này ném đến băng ngục bên trong xử lý. Cứ như vậy, dù là ngày sau những yêu ma này phục sinh, cũng căn bản không cách nào từ nơi này đào thoát ra ngoài. Có thể nói nơi này chính là xử lý những cái kia bất tử yêu ma tốt nhất địa phương một trong. Bất quá băng ngục cũng bị lực lượng quỷ dị xâm lấn. Nhìn như vậy đến, băng ngục trưởng khống quyền tuyệt đối không thể bị quỷ dị trưởng khống. nếu không đối với thế gian chúng sinh tới nói, nhất định là cái phiền toái cực lớn. Đoán chừng quỷ dị cũng là đã nhận ra điểm này, cho nên mới phí hết tâm tư muốn xâm lấn băng ngục. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hiển nhiên, băng ngục tầm quan trọng vượt qua tưởng tượng. Cái này tất nhiên sẽ trở thành giải quyết yêu ma chi kiếp một cái trọng đại đòn sát thủ. Nếu như cái này đòn sát thủ bị quỷ dị cướp đi, vậy liền triệt để xong đời. Bất quá vị kia ngục lão nhân thật sự là quá cường đại. Hắn hiện tại tạm thời không phải vị kia ngục lão nhân đối thủ. Trước mắt cũng chỉ có thể là làm bộ cái gì đều không biết rõ, chậm chậm Newton. Hắn vẫn là cần đại lượng thời gian để cho mình tu vi cấp tốc trưởng thành đạt được một đạo nhị phẩm cơ duyên sao? Nó liền giấu kín tại số 5 bí cảnh bên trong. Vậy trước tiên trở về đi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm liền đem trên người mình Thu Thiên Hổ Phù mai táng tại băng ngục đại địa chỗ sâu. Hắn tin tưởng những này ma tu cùng thượng cổ yêu ma không thể thoát khỏi cái này mai tiên giới linh phủ phong ấn. Dù là thật thoát khỏi, bọn chúng cũng không cách nào ly khai băng ngục. Cho nên hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Siêu. Khương Phàm lần nữa mở ra Thái Hư Chỉ Môn, quay trở về Thái Hư giới Đông Châu đại lục số 5 bí cảnh ở trong. Hắn nhìn một chút chu vi, phát hiện trung quanh đại địa đã sớm đã nứt ra. Mai táng trong lòng đất chỗ sâu rất nhiều bảo vật xuất ra. Trong đó có một khối sinh mệnh nguyên thạch. Thân hình hắn lóe lên, đem khối này sinh mệnh nguyên thạch nhặt lên. Nhị phẩm cơ duyên. Không hề nghi ngờ, đây cũng là vận mệnh nhắc nhở nói tới nhị phẩm cơ duyên. Nếu như không phải vừa rồi một trận chiến này, đoán chừng những này lòng đất chỗ sâu bảo vật cũng sẽ không xuất hiện, mà lại đã từ sinh mệnh nguyên thạch phong ấn bảo vật, nhất định là đến từ thượng cổ thời đại. Trong đó chân quý trình độ có thể nghĩ, đây là một bình thời kỳ thượng cổ đan dược, ký danh là Điệu Tâm Thối Phách Đan. Nó chủ dược là vạn năm linh dược Điệu Tâm Hỏa Chi. Phục dụng về sau, có thể tôi luyện thể phách, trợ giúp thể tu tiến thêm một bước, còn có tẩy tủy phạt gân hiệu quả. Mà lại bên trong khoảng chừng 3 viên Điệu Tâm Thối Phách Đan. Khương Phàm con ngươi co vào. Hắn tiêu hao một chút khí vận điểm, lập tức giám định bình này đan dược danh tự. Không nghĩ tới lại là một bình đến từ thượng cổ thời đại bảo đan. Dạng này đan dược liền xem như tại thượng cổ thời đại, đó cũng là cực kỳ chân quý. Dù là hao phí đại lượng linh thạch, đều chưa hẳn có thể mua được. Không hề nghi ngờ, cái này tối thiểu đều là lục giai trở lên đan dược, ẩn chứa to lớn dược lực. Phục dụng bình này đan dược, chỉ sợ có thể làm cho ta đằng xà công tiến thêm một bước. Tối thiểu đều có thể tấn thăng đến lục giai trung kỳ cảnh giới. Lần này thật là đại thu hoạch a. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Dù là Hỗn Nguyên Cổ Khư đã luân hãm mấy trăm triệu năm lâu, bị rất nhiều ma vật chiếm cứ, nhưng là cũng chính bởi vì dạng này, ngoại giới tu sĩ cũng không cách nào từ bên trong vơ vét đến quá nhiều bảo vật. Nếu như có thể triệt để thu phục Hỗn Nguyên Cổ Khư, như vậy cái này địa phương tất cả thượng cổ thời đại để lại bảo vật, toàn diện đều là thuộc về hắn. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Vận mệnh huyền diệu chính là ở chỗ đây, dù là một cái nhỏ xíu cử động, đều có thể bồi dưỡng khác biệt tương lai. Ngươi lựa chọn phong ấn đám kia Nguyên Thủy Ma Tông ma tu cùng Lục Dược Hổ Ma, lưu lại bọn chúng một đầu mạng nhỏ. Chính là bởi vì hành động này, để tiêm ẩn tại Thái Hư giới chỗ sâu quỷ dị nhóm không nghĩ ra, bọn chúng căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, thế là nó nhóm lựa chọn tiêu hao bản nguyên, phục sinh Hỗn Nguyên Cổ Khư còn lại thượng cổ yêu ma, triệt để thanh tra chuyện này. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, quỷ dị nhóm dự định phục sinh Hỗn Nguyên Cổ Khư thượng cổ yêu ma, đối với ngươi mà nói, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì Hỗn Nguyên Cổ Khư sớm đã bị ma vật ăn mòn. Nếu là nghĩ tịnh hóa Hỗn Nguyên Cổ Khư thổ nhưỡng cùng linh khí, chỉ sợ cần hao phí đại lượng lực khí cùng thời gian, nhưng là nếu như những này thượng cổ yêu ma phục sinh, liền sẽ thôn phệ toàn bộ Hỗn Nguyên Cổ Khư ma vật cùng yêu ma thi hải, đem tất cả ma khí hòa làm một thể, đây cũng là gián tiếp tịnh hóa Hỗn Nguyên Cổ Khư. Nếu như ngươi không có tính toán ngăn cản những này thượng cổ yêu ma phục sinh, như vậy những này thượng cổ yêu ma phục sinh về sau, toàn bộ Hỗn Nguyên Cổ Khư liền sẽ bị triệt để tịnh hóa. Vận mệnh nhắc nhở hai, bất quá Hỗn Nguyên Cổ Khư mặc dù bị tịnh hóa, nhưng là những này thượng cổ yêu ma cuối cùng bị sống lại, nếu là bọn chúng ly khai Hỗn Nguyên Cổ Khư, liền sẽ tứ ngược toàn bộ Thái Hư giới, tạo thành vô số sinh linh tử vong. Mà lại dù là bọn chúng vừa mới phục sinh, cũng nắm giữ siêu việt bình thường luyện hư tu sĩ lực lượng, nếu như ngươi lựa chọn chính diện chống lại lời nói, sẽ chết tại những này thượng cổ yêu ma trên tay. Vận mệnh nhắc nhở ba, may mắn là những này thượng cổ yêu ma nghĩ triệt để phục sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bọn chúng phục sinh về sau sẽ tao ngộ đến thiên phạt, lọt vào Thái Hư giới thiên đạo phản vệ. Nhưng là tại quỷ dị trợ giúp phía dưới, nếu là không có ngoại lực ngăn cản, những này thượng cổ yêu ma sẽ thành công vượt qua thiên phạt, nhưng nếu là ngươi thừa dịp thiên phạt xuất thủ, có lẽ có thể đưa chúng nó một mẹ hốt gọn, mà thời gian ngay tại một năm sau hôm nay. Cho nên ngươi có thời gian một năm chuẩn bị, có thời điểm thời cơ thích đứng xuất thủ, mới có thể bồi dưỡng hiệu quả tốt hơn. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vận mệnh nhắc nhở tin tức theo nhau mà đến. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ chính mình như thế nào tịnh hóa Hỗn Nguyên Cổ Khư ma vật đây. Dù sao muốn tịnh hóa Hỗn Nguyên Cổ Khư ma vật, thế nhưng là một kiện to lớn công trình. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này cũng căn bản không cần chính mình xuất thủ. Quỷ dị nhóm sẽ ra tay hỗ trợ. Chính mình chỉ cần thuận thế mà làm là được rồi. Cần chờ đối thời gian một năm sao? Như vậy hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này để đằng xa công tiến thêm một bước. Khương Phàm thân hình lóe lên, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Bất quá hắn cũng không có ly khai Hỗn Nguyên Cổ Khư, mà là tại số 5 bí cảnh tùy ý một tòa ngọn núi, tạm thời trốn đi. Dù sao hắn cũng lo lắng cho mình rời đi nơi này sẽ để cho cái này địa phương phát sinh một chút đột nhiên tới biến hóa. Bởi vì vận mệnh quy tích luôn luôn hay thay đổi. Ngay tuyển định tốt bế quan tu luyện vị trí về sau, Khương Phàm lập tức liền bắt đầu bế quan. Hắn vận chuyển trên người mình đằng xa công, thể nội bàng bạc khí huyết tựa hồ biến thành một đầu đằng xà, du tẩu các vị trí cơ thể, vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Mỗi lần vận chuyển đều sẽ khiến cho thể nội khí huyết lớn mạnh một phần. Đằng xà công luyện hư thiên, kỳ thật chính là hoán huyết thiên. Chương 524, quỷ dị nhóm phẫn nộ, vận mệnh lần nữa biến hóa. 2 chương 524, quỷ dị nhóm phẫn nộ, vận mệnh lần nữa biến hóa. Muốn đem cái này thiên chương tu luyện đến viên mãn cấp độ, liền cần dung nhập một vạn mai đằng xà phù văn. Bất quá nếu là nghĩ tu luyện tới lục giai sơ kỳ viên mãn, liền cần tại huyết dịch chỗ sâu dung nhập 3333 mai đằng xà phù văn. Chỉ có như vậy mới có thể đột phá đến lục giai trung kỳ. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, cảm ngộ đằng xà công luyện hư thiên rất nhiều về bí. Nói thật, cái này thiên chương tu luyện cũng là vô cùng khó khăn. Dù sao muốn tại huyết dịch ở trong tuyên khắc đằng xà phù văn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hơi không cẩn thận lời nói, liền sẽ dẫn đến thể nội huyết dịch bốc hơi, từ đó khiến cho thân thể thụ trọng thương. Mỗi lần tuyên khắc đằng xà phù văn thời điểm, đều cần tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cho dù là thất bại một lần, đều sẽ lãng phí thời gian dài. Cũng chính là bởi vì dạng này, tấn thăng đến lục giai cấp độ về sau, chân linh công pháp tu luyện cũng biến thành mười phần khó khăn. Có thời điểm mấy trăm năm, chính là về phần thời gian ngàn năm không có đột phá, đều là chuyện rất bình thường, thậm chí là chuyện đương nhiên. Nếu là muốn dễ như trở bàn tay tuyên khắc đằng xà phù văn, liền cần cường đại lực lượng thần thức. Dù sao nắm giữ cường đại lực lượng thần thức, tuyên khắc phù văn liền dễ dàng vô số lần. May mắn ta thần thức đã có thể so sánh với hợp thể tu sĩ. Điểm này với ta mà nói, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Khương Phàm cẩn thận cảm giác trên người mình mỗi một sợi khí huyết, hắn phát giác được mình có thể tại huyết dịch ở trong tuyên khắc từng mai đằng xà phù văn, đồng thời sẽ không thái quá tiêu hao thể nội lực lượng thần thức. Nếu như là bình thường luyện hư tu sĩ, cho dù là tuyên khắc một viên đằng xà phù văn, đoán chừng đều sẽ hao hết thần thức. Cứ như vậy chờ đợi sức mạnh thần thức khôi phục, cũng sẽ là cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Nếu là lại tăng thêm địa tâm thối phách đan phụ trợ, tuyệt đối sẽ tăng tốc đằng xà công tiến độ tu luyện. Thời gian một năm, không, có lẽ không cần thời gian một năm, liền có thể tấn thăng đến lục giai trung kỳ. Khương Phàm cảm giác chính một cái đằng xà công tiến độ tu luyện. Trên thực tế trước đó hắn cũng vẫn luôn tại tu luyện đằng xà công, đã tại huyết dịch ở trong dung nhập không ít đằng xà phù văn. Chỉ là kia thời điểm không có địa tâm thối phách đan phụ trợ, tu hành hiệu suất chậm chạp không ít. Bất quá bây giờ đạt được cái này đạo cơ duyên, lại là để hắn tiết kiệm đại lượng khổ tu công phu. Doanh Khương Phàm không nói hai lời, lập tức nuốt một viên điệu tâm thối phách đan. Viên này bảo đan lập tức bị hắn luyện hóa, sau đó chuyển hóa làm một cỗ to lớn năng lượng, từ đó khiến cho thân thể của hắn phảng phất là bị điệu tâm hỏa diễm vỡ nát. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh năng lượng chui vào trong cơ thể hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trên người hắn khí huyết chi lực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng gia tăng. Cái này thời điểm, Khương Phàm phát giác được chính mình tại thể nội huyết dịch chỗ sâu tuyên khắc đằng xà phù văn, tựa hồ trở nên càng thêm dễ dàng. Từng mai đằng xà phù văn lập tức hiện lên ở huyết dịch của hắn chỗ sâu. Lập tức, hắn cũng lập tức đắm chìm trong khổ tu đằng xà công ở trong, căn bản không có để ý tới chuyện ngoại giới phát sinh tình. Cùng lúc đó, Thái Hư giới nơi nào đó địa phương, rất nhiều quỷ dị cũng vừa tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này, những cái kia khôi phục yêu ma vì sao liên tiếp biến mất? Đầu tiên là thực huyết ngư ma cùng ám ảnh ngư ma tử vong, hiện tại lục dược hổ ma cũng mất tích. Đến cùng là ai tại cùng chúng ta đối nghịch? Một đầu quỷ dị rất là phẫn nộ, hơn nữa còn là giận không kèm được cái chủng loại kia. Bởi vì vì phục sinh những yêu ma này, bọn chúng thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, tiêu hao không ít bản nguyên. Nếu là muốn khôi phục lời nói, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian. Nếu như những yêu ma này có thể đưa đến một chút tác dụng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cái tác dụng gì cũng không có tạo được. Cái này cũng đại biểu bọn chúng đã làm một ít vô dụng công. Phản phất sâu xa thăm thẳm ở trong nào đó cố lực lượng ngay tại ngăn cản kế hoạch của bọn nó cùng hành động. Từ đó khiến cho bọn chúng nhiều lần gặp khó. Thiên mệnh chi tử, nhất định là Thái Hư giới thiên mệnh chi tử. Ngoại trừ cái này ra hỏa bên ngoài, ta nghĩ không ra người thứ hai. Đáng tiếc là, hiện tại chúng ta tìm không thấy cái này ra hỏa bất luận cái gì manh mối. Cho dù là muốn đối phó cái này ra hỏa, đó cũng là không có biện pháp. Một đầu khác quỷ dị rất là bất đắc dĩ nói. Bọn chúng bị Thái Hư giới thiên đạo vây ở chỗ này, căn bản là không có cách ra ngoài. Cho nên muốn tìm đến Thái Hư giới thiên mệnh chi tử, cơ hội là chuyện không thể nào. Rõ ràng biết rõ đối phương chính là bọn chúng địch nhân lớn nhất, chính là đối thủ một mất một còn, lại là hết lần này tới lần khác tìm không thấy đối phương, đồng thời cũng không làm gì được đối phương, điều này cũng làm cho bọn chúng tức giận không thôi. Cho dù là thượng cổ thời đại thời điểm, bọn chúng cũng chưa từng dạng này biệt khuất qua. Đã như vậy chúng ta cũng không cần lưu thủ. Hao phí càng nhiều lực lượng, đem rất nhiều yêu ma đồng thời phục sinh. Ta liền không tin tưởng Thái Hư giới thiên mệnh chi tử có thể đồng thời ngăn cản nhiều như vậy yêu ma phục sinh. Chỉ cần yêu ma bắt đầu ở Thái Hư giới thứ ngược, như vậy thì có thể gia tốc Thái Hư giới diệt vong. Rất nhiều quỷ dị nghị luận ầm ĩ, bọn chúng cũng coi là bị triệt để chọc giận. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, kế hoạch của bọn nó nói không chừng thật sẽ triệt để thất bại. Đến thời điểm bọn chúng tất nhiên sẽ bị xử phạt. Cho nên mặc kệ như thế nào, dù là nỗ lực giá cả to lớn, đều cần để kế hoạch này triệt để thành công. Nếu người nào muốn ngăn cản bọn chúng, như vậy ai liền phải chết. Quanh trong khoảnh khắc, từ trên thân chúng tràn ngập ra từng sợi đáng sợ quỷ dị chi lực, bao phủ toàn bộ Thái Hư giới. Lúc này toàn bộ Thái Hư giới ma khí nồng nặc mấy lần không thôi. Từng đầu phong ấn tại Thái Hư giới các nơi thượng cổ yêu ma lập tức đạt được bảng bạc năng lượng còn đâu. Bọn chúng thân thể sinh cơ cũng dần dần hồi phục lại. Thậm chí một chút không có triệt để tử vong yêu ma cũng bắt đầu khôi phục trên thân một chút sinh cơ. Toàn bộ Thái Hư giới phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống phía dưới, yêu ma lực lượng tại kịch liệt tăng trưởng. Đặc biệt là tại Hôn Nguyên cổ khư ở trong. Nguyên bản nơi này là 9 đại bí cảnh thế giới, mỗi cái bí cảnh thế giới đại địa chỗ sâu đều mai táng đến mãi không hết ma vật cùng yêu ma thi hải, bọn chúng trở thành nguồn ô nhiễm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tản ra ma khí, ô nhiễm lấy Hôn Nguyên cổ khư. Cái này rất giống là một tòa to lớn đống rác. Không chỉ là ô nhiễm những này bí cảnh thế giới không khí, đồng thời cũng ô nhiễm thế giới này thổ nhưỡng, mà lại bằng vào Hôn Nguyên cổ khư năng lực khôi phục, trên cơ bản không có khả năng tịnh hóa những này địa phương. Bất quá bởi vì lực lượng quỷ dị thẩm thấu nơi này, từ đó khiến cho Hôn Nguyên cổ khư bên trong từng đầu yêu ma bắt đầu khôi phục. Bọn chúng ngay tại điên cuồng hấp thu Hôn Nguyên cổ khư hết thảy ma vật thi hải cùng yêu ma thi hải lực lượng. Từng viên to lớn ma trứng xuất hiện tại Hôn Nguyên cổ khư các nơi, phản phất tại thai nghén từng đầu thượng cổ yêu ma. Chương 525, chân linh công pháp ảo diệu chỗ, huyết mạch thần thông tiến hóa. Chương 525, chân linh công pháp ảo diệu chỗ, huyết mạch thần thông tiến hóa. Một năm sau, Hôn Nguyên cổ khư, nơi nào đó sân động, Linh Lung tháp nội bộ thế giới. Cái này thời điểm, Thương Phàm quanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển đằng xà công. Trải qua thời gian một năm khổ tu, hắn tại đằng xà công tiến độ phía trên có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Huyết dịch chỗ sâu đã dung nhập 3.333 mai đằng xà phù văn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể đột phá đến lục giai trung kỳ. Sở dĩ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, ngoại trừ bởi vì phục dụng địa tâm thối phách đan bên ngoài, càng trọng yếu hơn vẫn là khí vận điểm phụ trợ, đại lượng khí vận che chở khiến cho hắn tu hành không có ra đương nhiệm gì sai lầm. Mỗi lần đằng xà công vận chuyển đều 10 phần hoàn mỹ, cho nên mỗi lần tuyên khắc đằng xà phù văn đều sẽ thành công, không có ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Nhưng phàm là xuất hiện một lần ngoài ý muốn, đều sẽ kéo dài tu luyện đằng xà công tiến độ. Những cái kia tu luyện chân linh công pháp tu sĩ động một tí cần khổ tu mấy trăm, mấy ngàn năm chính là dạng này nguyên nhân. Không có người nào có thể không xuất hiện sai lầm. Bất quá có khí vận phụ trợ, lại là có thể làm cho hắn phòng ngừa bất kỳ sai lầm. Là thời điểm, Khương Phàm cảm giác được trong cơ thể mình bàng bạc khí huyết vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Trọn vẹn vận chuyển 360 chu thiên. Thể nội khí huyết cơ hồ là đạt đến viên mãn cấp độ, như là mênh mông dòng sông đồng dạng tại lao nhanh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chu vi to lớn linh khí tụ đến, bao phủ phương viên mấy chục vạn km. Trên bầu trời phảng phất là xuất hiện một đầu to lớn đằng xà, ngao du hư không, tràn ngập kinh khủng thần uy. Thân thể của hắn cũng tách ra đạo đạo màu vàng kim quang mang. Thể nội chỗ sâu cũng tuôn ra từng mai đằng xà phù văn. Rất nhiều đằng xà phù văn phát họa cùng một chỗ, giống như là một bản vô thượng đạo kinh. Mơ hồ trong đó, hư không chỗ sâu truyền đến trận trận đạo âm, tựa hồ cùng thiên địa pháp tắc phát sinh cộng hưởng. Ngay một giây sau, tại Khương Phàm thao túng phía dưới, thể nội bàng bạc khí huyết hướng phía lục giai trùng kỳ bình cảnh xung kích đi qua. Vô số khí huyết ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành đằng xà, đằng vân giá vụ, ngao du hư không. Mỗi một giọt khí huyết đều phóng xuất ra vô tận nhiệt lượng, tựa như mặt trời. Vẹn vẹn một lần va chạm, bình cảnh trong nháy mắt liền vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Cái gọi là bình cảnh căn bản là không có cách ngăn cản hắn đột phá. Lục giai trung kỳ, không hề nghi ngờ, giờ khắc này Khương Phàm trên người đằng xà công đạt được một lần nữa đột phá. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực đạt được tiến một bước tăng gọn. Huyết dịch chỗ sâu hiện lên lít nha lít nhít đằng xà phù văn. Nguyên bản 10 phần đục ngầu huyết dịch, hiện tại thế mà thủy biến, trở nên vô cùng thanh tịnh, cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, mà lại tách ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, tràn ngập thần thánh khí tức. Hiển nhiên trong cơ thể hắn tiên huyết đã phát sinh kinh người thủy biến, bắt đầu từ phàm huyết tiến hóa thành thần máu. Hiện tại cũng chỉ bất quá là đạt đến bước thứ 2 mà thôi. Nếu là tấn thăng đến lục giai hậu kỳ, thể nội tiên huyết bởi vì đằng xà phù văn lực lượng, sẽ có được tiến một bước thủy biến. Xong rồi, Khương Phàm mỉm cười. Hắn phát giác được trên người mình lực lượng cùng sinh mệnh lực đạt được to lớn tăng lên. Mặc dù vẹn vẹn một cái tiểu cảnh giới đột phá, nhưng lại mang đến biến hóa kinh người. Hắn bóp bóp nắm tay, trên người mình lực lượng đạt được đáng sợ tăng gọn. Cho dù là nhẹ nhàng một quyền đánh giết tới, đều có thể dung chuyển mảnh này hư không. Đoán chừng bình thường luyện hư thể tu đều gánh không được chính mình cái này một quyền, sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Huyết mạch lực lượng tăng lên. Khương Phàm cảm nhận được chính mình huyết mạch chi lực đạt được to lớn tăng trưởng. Thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đều lóe ra đằng xà phù văn. Tựa hồ mỗi lần hô hấp đều như là thần thú đang hô hấp, thôn vệ lấy xung quanh bốn phương tám hướng năng lượng. Không chỉ là thiên địa linh khí mà thôi, liền liền hư không năng lượng cũng bị hắn nuốt vào đi trong thân thể. Vẹn vẹn là như vậy biến hóa, liền để hắn tu hành hiệu suất tăng lên mấy lần không thôi. Phải biết, vì sao luyện hư tu sĩ tốc độ tu luyện chậm chạp, cũng là bởi vì bọn hắn thần thức không đủ cường đại, không cách nào duy nhất một lần thôn vệ quá nhiều hư không năng lượng. Nhưng là hắn không đồng dạng, bởi vì huyết mạch lực lượng tăng lên, tựa như hóa thành đằng xà, hô hấp ở giữa, liền có thể thôn vệ đại lượng hư không năng lượng, phảng phất là biến thành bản năng, không cần tốn nhiều sức. Thì thật đây cũng là chân linh cùng bình thường sinh linh ở giữa chênh lệch thật lớn. Bình thường tu sĩ nếu là nghĩ thôn vệ hư không năng lượng lời nói, liền cần hao phí đại lượng linh khí, cần hết sức chăm chú mới có thể thành công, cho dù là như thế, mỗi lần tu hành cũng không cách nào thôn vệ quá nhiều. Có thể chân linh cũng không phải là như thế. Bọn chúng hô hấp ở giữa, liền có thể thôn vệ đại lượng hư không năng lượng, nhau nhau không có vào thân thể của mình. Đối với bọn chúng mà nói, cái này rất giống là bản năng, căn bản không cần như thế nào đi học tập. Mà đằng xa càng là vô cùng am hiểu thôn vệ hư không năng lượng. Hiện tại Khương Phàm cũng đã nhận được tương tự năng lực. Mỗi một cánh cửa huyết mạch thần thông lực lượng đều tại tăng cường. Khương Phàm cũng phát giác được trên người mình huyết mạch thần thông chi lực đang không ngừng tăng lên. Tỷ như Trường Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn, Gặp Chấm Như Trời, Di Diệt Cửu Tộc các loại huyết mạch thần thông đều là như thế. Điều này cũng làm cho hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm giác càng thêm rõ ràng. Chân linh nhóm sở dĩ như thế cường đại, cũng là bởi vì bọn chúng nắm giữ huyết mạch thần thông. Mỗi một cánh cửa huyết mạch thần thông tu luyện tới chỗ cao thầm, đều có thể dễ như trở bàn tay cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc. Khác biệt thần thông liền đại biểu khác biệt pháp tắc. Cho nên đối với bọn chúng tới nói, chỉ cần thể nội huyết mạch lực lượng không ngừng trưởng thành, tự nhiên mà nhiên liền có thể nắm giữ pháp tắc. Đây là cái khác nhân loại tu sĩ không cách nào so sánh ưu thế. Đối với bọn chúng mà nói, tấn thăng đến đại thừa, trên cơ bản không có bất kỳ bình cảnh. Khương Phàm càng phát ra ý thức được chân linh thiên phú và lực lượng. Cũng khó trách bọn chúng tại thượng cổ thời đại thời điểm hô phong hoán vũ, cơ hồ là không có bao nhiêu thế lực có thể địch nổi. Hắn biết rõ muốn từ hợp thể kỳ tấn thăng đến đại thừa kỳ, trong đó trọng yếu nhất mấu chốt chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Nếu là không cách nào lĩnh ngộ lời nói, liền không cách nào tấn thăng đại thừa. Đây cũng là vì sao linh khư giới đại thừa tu sĩ như thế thưa thất nguyên nhân. Nếu như từ giờ trở đi, liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy tương lai hắn tấn thăng đại thừa thời điểm, liền sẽ không có bao nhiêu bình cảnh, có thể nói từ hiện tại liền bắt đầu đặt xuống kiên cố cơ sở. Chân linh công pháp mang tới chỗ tốt, không chỉ là thọ nguyên phía trên ưu thế, đồng thời cũng có thể để người tu luyện càng thêm dễ dàng cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Đích thật là vô thượng công pháp, cũng không phải là bình thường bí tịch có thể so sánh. Khương Phàm híp mắt, hiển nhiên đây chính là phổ thông bí tịch cùng chân linh công pháp khác biệt lớn. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, sẽ xuất hiện chênh lệch lớn, càng là đến hậu kỳ, chênh lệch lại càng lớn. Cũng không biết rõ thọ nguyên tăng lên bao nhiêu. Khương Phàm đối với mình thân thể sinh ra bao lớn biến hóa cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên 150 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí bất điểm 26 ước. Chương 525, chân linh công pháp ảo diệu chỗ, huyết mạch thần thông tiến hóa. 2 chương 525, chân linh công pháp ảo diệu chỗ, huyết mạch thần thông tiến hóa. Tài phú 120 ước linh thạch, 4800 tiên thạch. Công pháp: Đằng Sa Công, Luyện Hư Thiên, lục giai trung kỳ. Công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 6. Bản mệnh thần thông: Thiên Tử Vọng Ký, Xúc Địa Thành Thốn, Trường Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn, Gặp Chấm Như Trời, Di Diệt Cửu Tộc. Bản mệnh phụ lục: Chấn Thiên Hoàn Phủ, Thuần Thục, Cái Thiên Luân Phủ, Thuần Thục, Diệt Thiên Kiếm Phủ, Thuần Thục, Bá Thiên Đao Phủ, Thuần Thục, Hóa Thiên Trượng Phủ, Thuần Thục, Ỷ Thiên Mâu Phủ, Thuần Thục, Thông Thiên Kiểu Phủ, Thuần Thục, Vinh Thiên Trạch Phủ, Thuần Thục, Tôn Thiên Quan Phủ, Thuần Thục, Chiến Thiên Phủ Phủ, Thuần Thục, Bổ Thiên Lô Phủ, Thuần Thục, Thâu Thiên Trảo Phủ, Thuần Thục, Phong Thiên Tỏa Phủ, Thuần Thục, Đạo Thiên Thê Phủ, Thuần Thục, Băng Thiên Nhật Phủ, Thuần Thục, Thời Thiên Đồ Phủ, Thuần Thục, Hóa Thiên Giáp Phủ, Thuần Thục, Hám Thiên Trung Phủ, Thuần Thục, Kình Thiên Trụ Phủ, Thuần Thục, Thu Thiên Hồ Phủ, Thuần Thục, Vô Thiên Tán Phủ, Nhập Môn, Cảnh Giới, Luyện Hư 3 tầng, 77, chức nghiệp, lục giai trung phẩm phụ sư, 3, không hề nghi ngờ, trên người hắn các hạng số liệu đạt được. Tăng gọn. Trong đó biến hóa nhất kinh người kỳ thật vẫn là thọ nguyên. Nguyên bản tuổi thọ của hắn chẳng qua là 100 vạn năm mà thôi, hiện tại thế mà tăng trưởng đến 150 vạn năm. Dạng này tiến bộ biên độ quả thực là nghe rợn cả người. Dù sao chẳng qua là đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, thế mà liền tăng trưởng 50 vạn năm thọ nguyên. Chuyện như vậy nói ra, đều không có mấy cái tu sĩ sẽ tin tưởng, thật sự là quá khoa trương. Đây cũng là chân linh công pháp mang tới chỗ tốt sao? Càng là tu luyện tới hậu kỳ, mang tới thọ nguyên thì càng nhiều. Mặc dù tu luyện độ khó cũng tăng lên không ít, nhưng là lấy được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Khương Phàm nội tâm kinh thán không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đằng xà công chẳng qua là từ lục giai sơ kỳ tấn thăng đến lục giai trung kỳ mà thôi, thế mà cứ như vậy tăng lên trọn vẹn 50 vạn năm thọ nguyên, thật sự là quá dọa người. Bất quá có lẽ đây cũng là chân linh đặc tính, bọn chúng bản thân liền là trường sinh trùng. Thọ nguyên căn bản không phải thân là đoạn mệnh loại nhân loại có thể so sánh. Chân linh công pháp chính là dạng này một loại mô phỏng chân linh công pháp tôi luyện thân thể, tự nhiên là ẩn chứa vô tận ảo diệu. Nhưng là kỳ thật đồng dạng người tu luyện chân linh công pháp, kỳ thật sẽ không mang đến như thế kinh người thọ nguyên tăng phúc. Đây là bởi vì thượng cổ thời đại chân linh gia tộc sở dĩ có thể tu luyện chân linh công pháp, đó là bởi vì có thể có được chân linh tinh huyết, chỉ có đạt được chân linh tinh huyết, bọn hắn mới có thể chân chính nhập môn. Nếu là không có chân linh tinh huyết, cái khác tu sĩ dù là đạt được chân linh công pháp, cũng là không có khả năng nhập môn. Nếu không chân linh công pháp đã sớm tại thượng cổ thời đại lưu hành, nhưng nếu là đạt được chân linh tinh huyết, vậy liền sẽ bị quản chế tại chân linh. Dù là tu luyện chân linh công pháp, đạt được thọ nguyên đoán chừng cũng chỉ có chân linh 1/10, thậm chí có thể sẽ tăng ít. Đương nhiên dù là thọ nguyên chỉ có chân linh 1/10, vậy cũng so cùng giai nhân loại tu sĩ dài dằng dặc nhiều lắm, cũng tương đương với một loại cực kỳ trường thọ công pháp. Nhưng là Khương Phàm không đồng dạng. Hắn tu luyện đằng xà công thời điểm, chưa hề đạt được đằng xà tinh huyết, thuần túy là ỷ lại tại khí vận lực lượng, cứ thế mà vượt qua rất nhiều yêu cầu, đem cái này môn công pháp cưỡng ép tu luyện thành công. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, tu luyện 10 phần khó khăn, nhưng là dạng này tu hành lại là có thể thoát khỏi chân linh tinh huyết hạn chế, không cần bị quản chế tại chân linh. Thậm chí dạng này tu luyện, đạt được tuổi thọ sẽ viễn siêu đồng dạng chân linh. Một khi tu luyện tới viên mãn cấp độ, hắn chính là một đầu hậu thiên tiến hóa mà thành chân linh. Tương đương với hắn chính là chân linh thủy tổ, thuộc về đời thứ nhất chân linh. Nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể mở một cái chân linh gia tộc, có thể đản sinh đại lượng chân linh hậu duệ. Đoán chừng liền xem như đằng xà công người sáng tạo cũng không nghĩ tới có người lại có thể làm được điểm này. Tu vi tiến bộ cũng không ít, lại đã đạt tới 77 sao. Đoán chừng lại tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể tấn thăng đến luyện hư 4 tầng. Đến thời điểm chính là luyện hư trung kỳ tu sĩ. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn đối với mình tu hành tiến độ cảm thấy rất là hài lòng. Một năm này xuống tới, dù là hắn cũng không có tận lực tu luyện Hỗn Nguyên Phủ Kinh, nhưng là trên người hắn tu vi vẫn là tự nhiên mà nhiên tăng lên rất nhiều. Đoán chừng rất nhanh liền có thể tu luyện tới luyện hư 3 tầng viên mãn. Chân linh công pháp đột phá nhẹ nhàng như vậy sao? Chủ nhân tu luyện thế mà không có bất kỳ trở ngại nào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vạn Hóa Tiên Đỉnh thấy cảnh này, lập tức kinh thán không thôi. Nó lúc đầu cho là mình chủ nhân tối thiểu sẽ bị cái này môn công pháp trở ngại một đoạn thời gian đây, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 1 năm đã đột phá. Một đường sau khi tu hành, dù là đến luyện hư cảnh, vẫn không có biện pháp trở ngại chính mình chủ nhân. Liền xem như thiên linh căn tu sĩ, chỉ sợ cũng hoàn toàn không cách nào bằng được, thật sự là quá khoa trương. Đích thật là rất không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ thời đại thời điểm, chân linh công pháp đích thật là 10 phần cường đại. Nhưng là ngoại trừ chân linh gia tộc thành viên bên ngoài, trên cơ bản không người có thể tu hành. Cho nên chân linh công pháp là cần đặc biệt chân linh huyết mạch. Nếu là không có đem đối ứng chân linh huyết mạch, dù là đạt được chân linh công pháp, kỳ thật cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, dù là biết được loại công pháp này 10 phần cường đại, cái khác tông môn cũng sẽ không đi học tập. Bởi vì từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này môn công pháp thành tựu sẽ bị giới hạn chân linh, cũng không phải là cái gì đại đạo. Linh Lung Tháp trầm giọng nói, nó đối với chân linh công pháp có một chút hiểu rõ, biết được đây là tới từ ở chân linh gia tộc. Bất quá này chủng loại hình công pháp tính hạn chế thật sự là quá lớn. Nếu là không có đem đối ứng huyết mạch, vô luận như thế nào cũng là không cách nào nhập môn. Hết lần này tới lần khác chính mình chủ nhân không có tương tự huyết mạch, lại là cưỡng ép nhập môn, đây quả thực là kỳ tích. Bất quá chủ nhân lại là có thể dễ như trở bàn tay đem đằng xà công tu luyện thành công. Đoán chừng cùng chủ nhân thể chất đặc thù có lớn lao quan hệ, mà lại một khi triệt để đem cái này môn công pháp tu luyện thành công lời nói, chủ nhân liền có thể hóa thành chân linh. Cứ như vậy, không chỉ có được dài dằng dặc thọ nguyên, hơn nữa còn sẽ đúc thành vô thượng tiên cơ. Nhân Hoàng Kiếm cảm khái nói, nó cũng coi là gặp qua mấy đời thiên mệnh chi tử. Mỗi một thời đại thiên mệnh chi tử đều sẽ có được cường đại thiên phú và khí vận, chỉ cần bất tử, trên cơ bản đều có thể đắc đạo thành tiên. Bất quá như là Khương Phàm dạng này thiên mệnh chi tử, nó còn là lần đầu tiên gặp qua. Cái này ra hỏa khí vận quả thực là tốt do người, mà lại không chỉ là cực hạn tại thái hư giới mà thôi, dù là tiến về thế giới khác cũng là như thế. Nó cảm thấy cái này ra hỏa nếu là triệt để trưởng thành, nói không chừng thật sự có thể giải quyết thái hư giới nguy cơ. Thể chất đặc thù. Nghe nói như thế, Vạn Hóa Tiên Đỉnh, Hỗn Nguyên Phủ Bút các loại pháp bảo đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bọn chúng kỳ thật cũng đã nhận ra điều này. Chính mình chủ nhân đích thật là tồn tại 10 phần cường đại thể chất đặc thù, thậm chí khả năng có được một loại nào đó cường đại mệnh cách, cho nên mới có thể làm ra những này không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá cái này đối với bọn chúng tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nếu là chủ nhân có thể phi thăng tiên giới, bọn chúng cũng nhất định có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Ngày sau từng cái đều có thể tấn thăng tiên khí, thậm chí trở thành càng thêm pháp bảo cường đại. Chương 526, Tam thập tam thiên linh phủ, thượng cổ yêu ma sợ hãi. Chương 526, Tam thập tam thiên linh phủ, thượng cổ yêu ma sợ hãi. Cùng lúc đó, toàn bộ Hỗn Nguyên cổ khư bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản bị vô tận hắc ám ma khí bao phủ bí cảnh thế giới bắt đầu chấn động. Màu tím đen sắc trời xuyên thấu qua dạng nước mái vòm, tại gắn đầy thượng cổ phù văn mặt đất bỏ ra pha tạp quỷ ảnh, làm kia thứ nhất hắc vụ từ phù văn kẽ nước bên trong chạy ra lúc, ngủ say vạn năm địa mạch đột nhiên rung động. Trước hết nhất thức tỉnh là liệt địa ma tê giác, đầu lâu của nó từ nham tương quần quật địa huyệt bên trong chậm rãi nâng lên, song giác như rung đúc bằng sắt liền, mỗi một tấc lân giáp ở trong tối tử sắc trời hạ lưu chuyển màu vàng xanh nhạt u mang. Theo nó chân trước chống đất động tác, cả tòa số một bí cảnh mặt đất đều tại băng liệt, nham tương thuận khe hở vô lượng, giống như là yêu ma thức tỉnh lắt thành màu máu đường đi. Theo sát phía sau là con thứ hai thượng cổ yêu ma, cốt dược ma bằng, hài cốt mảnh vỡ từ trong hư không ngưng kết, như bầy ong về tổ tụ hợp thành giữ tận thân thể, cánh xương triển khai lúc mang theo âm phong vòng quanh đất cát, tại trên vách đá khắp ra tinh mịn vết cát, trong hốc mắt khiêu động hồn hỏa đem chung quanh xương mù nhuộm thành màu xanh lục. Con thứ ba là tuyến độc ma ly, thân thể nó tại mùi hôi đầm lầy bên trong giang ra, màu xanh sẫm lân phiến hạ chảy ra sền sệt độc dịch, những nơi đi qua liền nham thạch đều tại từ từ tăng dã. Khi nó lơi lúc phun ra, đầm lầy mặt ngoài trong nháy mắt hiện lên một tầng đen tử sắc độc trướng, che đậy nửa mảnh bầu trời. Quả thực là làm cho người không rét mà run, trong đó độc tố đều không biết rõ có thể hạ độc chết bao nhiêu sinh linh. Mà đầu thứ tư thượng cổ yêu ma chính là huyền băng ma ngao, nó từ băng phong trong hồ nước phá băng mà ra, to lớn giáp lưng trên ngưng kết vạn năm không thay đổi băng tình, mỗi một lần hô hấp đều để không khí chung quanh ngưng kết thành băng lăng, mặt hồ tầng băng vỡ tan âm thanh bên trong, vô số băng thứ từ mặt đất rút lên, hình thành vờn quanh nó băng ngục. Còn thứ năm thượng cổ yêu ma là lôi giác ma tê, nó thức tỉnh nương theo lấy long trời lở đất anh minh, nó từ tầng mây bên trong đạp không mà hàng, độc giác trên cuốn quanh từ điện xé rách bí cảnh màn trời, móng lúc rơi xuống đất, mặt đất nổ tung lôi quang đem phủ văn thiêu đốt đến biến thành màu đen. Còn thứ sáu huyết nha ma liêu thì tại thi hải đống trung thành hình, huyết nục từ tản mát tản chi bên trong bốc ra, gây dựng lại, tinh hồng da lông hạ nô lên từng cục cơ bắp, nó răng nanh trên còn mang theo chưa khô vết máu, tiếng gào thét để không khí chung quanh đều đang run rẩy. Con thứ bảy minh âm ma giao ở trong tối sông chỗ sâu thức tỉnh, nó lân tiến bảy biển ra biển sâu màu xanh mực, du động lúc sông ngầm dòng nước đi ngược dòng nước, trong miệng phát ra tần suất thấp gào thét để trên vách đá đá vụn gì rào rơi xuống, sóng âm đi tới chỗ, ngay cả tia sáng đều giống như bị vặn bẹo thành vợn sóng hình. Cuối cùng thức tỉnh thượng cổ yêu ma là vạn cổ ma mẫu, thân thể nó như cự hình động từ dưới đất chui ra, sắc ngoài vỡ ra trong nháy mắt, vô số màu sắc rực rỡ cổ trùng từ khe hở bên trong bay tuôn ra mà ra, trên không trung tạo thành che khuất bầu trời trùng mây, mẫu trùng bản thể mắt kép lóe ra quỷ dị hồng quang, mỗi một lần trước mắt đều có mới cổ trùng tại nó quanh thân đản sinh. Hiển nhiên cái này trong nháy mắt, chọn vẹn 8 đầu thượng cổ yêu ma tại lúc này khôi phục. Bởi vì trước đó lục dược hổ ma đã bị Khương Phàm phong ấn, nhét vào băng ngục bên trong, cho nên vẹn vẹn khôi phục 8 đầu thượng cổ yêu ma, bằng không mà nói chính là 9 đầu thượng cổ yêu ma. Bất quá ngay cả như vậy, 8 đầu thượng cổ yêu ma xuất hiện cũng là kinh thiên động địa. Nếu là bọn chúng từ Hỗn Nguyên cổ khư ly khai, đi tới ngoại giới ở trong, tất nhiên sẽ tạo thành vô số sinh linh tử thương. Nhưng là bởi vì những này thượng cổ yêu ma khôi phục, nguyên bản đại địa chỗ sâu rất nhiều ma vật cùng yêu ma thi hải, hết thảy đều bị bọn chúng thôn vệ, biến thành bọn chúng thân thể huyết đục một bộ phận. Cái này cũng dẫn đến Hỗn Nguyên cổ khư đại địa bị triệt để tịnh hóa, khôi phục được khỏe mạnh trạng thái. Nếu như bọn chúng không có phục sinh, muốn tịnh hóa những này ma vật thi hải, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian. Ha ha, sống lại, ta rốt cục sống lại. Trước đó một trận chiến quả nhiên vẫn là không có giết chết ta. Đáng chết nhân loại, đáng chết Hỗn Nguyên phủ tông, các ngươi cuối cùng vẫn là kẻ thất bại. Khắc khắc, ma đạo thủy cuối cùng là mạnh nhất con đường, nhập ma mới là chúng sinh đường ra duy nhất. Quả nhiên đại nhân vẫn là sống lại chúng ta sao? Hiện tại thời đại này thái hư giới, rốt cuộc không ai có thể ngăn cả ta. Đông đảo thượng cổ yêu ma cười ha ha, bọn chúng cảm nhận được vô cùng vui sướng. Mặc dù bọn chúng mới vừa vặn phục sinh, quả thực là trước nay chưa từng có suy yếu. Nhưng là cái này cũng không quan hệ, dù sao sống lại về sau, liền sẽ có vô hạn khả năng. Mà lại chỉ cần thôn vệ đủ nhiều sinh mệnh cùng linh hồn, bọn chúng còn có thể dễ như trở bàn tay khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh trạng thái, cái này cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ quái, lục dực hổ ma đây, cái này ra hỏa đi cái gì địa phương? Nó đã trước chúng ta một bước sống lại, nhưng là bây giờ lại không biết tung tích. Không quan trọng, dù sao thời đại này không ai có thể ngăn cản chúng ta. Tạm thời không cần đi để ý tới lục dực hổ ma, chúng ta vẫn là cần khôi phục trên thân một chút lực lượng. Đúng à, suy yếu, hiện tại chúng ta thật sự là quá hư nhược, nói không chừng sẽ xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn, vẫn là trước rời đi nơi này, thôn phệ một chút nhân loại tu sĩ, khôi phục trên người mình lực lượng đi. Nơi này là Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn, khoảng chừng thập đại bí cảnh thế giới, muốn rời đi nơi này, liền cần tiến vào thứ 10 tòa bí cảnh thế giới, đây cũng là nơi này hạch tâm nhất địa bàn. Nói không sai, tiến vào thứ 10 tòa bí cảnh thế giới, chúng ta liền có thể từ nơi này ly khai, nếu không liền sẽ bị giam cầm ở nơi này, vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai. Điểm này kỳ thật không là vấn đề, ta đã cảm giác được tiến về thứ 10 tòa bí cảnh thế giới tọa độ không gian, chỉ cần đi vào không gian này thiết điểm, liền có thể tiến vào nơi này nhất hạch tâm chi địa. Dựa theo các đại nhân mệnh lệnh, cần chúng ta tàn sát thái hư giới trước mắt thời đại này sinh linh, cho nên cũng không cần tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Đại nhân mệnh lệnh là chí cao vô thượng. Hư không chỗ sâu, từng sợi ma niệm lẫn nhau đan vào một chỗ, lẫn nhau giao lưu. Mặc dù những này thượng cổ yêu ma thân ở khác biệt bí cảnh thế giới bên trong, nhưng là bọn chúng ma niệm lại là có thể vượt qua hư không, từ đó tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Đây cũng là bọn chúng những này thượng cổ yêu ma đặc hữu bản lĩnh, như là vô tuyến điện tín hiệu. Xiêu xiêu xiêu. Không bao dài thời gian, những này thượng cổ yêu ma nhao nhao tìm được riêng phần mình bí cảnh thế giới tọa độ không gian. Bọn chúng thân hình lóe lên, rất nhanh liền tiến vào thứ 10 tòa bí cảnh thế giới. Đồng thời cũng là Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa, hạch tâm chi địa. Khắc khắc, không nghĩ tới chúng ta dễ dàng như vậy tiến vào Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa. Cũng không phải sao? Trước đó chúng ta thế nhưng là hao phí lực ý, kết quả vẫn là đổ vào phía ngoài khu vực. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải đại nhân hỗ trợ, chỉ sợ chúng ta bây giờ còn không cách nào sống lại. Chỉ là nhân loại tông môn mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta đâu? Thật sự là đáng sợ à, ngày xưa cường đại nhân loại tông môn, hiện tại cũng biến thành lịch sử, chỉ có chúng ta vĩnh hằng trường tồn. Cái này thời điểm, đông đảo thượng cổ yêu ma tiến vào Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa, nhìn đến đây rách nát dáng vẻ. Mỗi một cái đều là dương dương đắc ý, vừa lòng thỏa ý cũng không trách bọn chúng hưng phấn như thế cùng vui vẻ. Thật sự là bởi vì thượng cổ thời đại một trận chiến quá khó khăn, đặc biệt là đến cuối cùng đại chiến thời khắc, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Không ít yêu ma đều chết thảm tại nhân loại tu sĩ cùng chân linh trên tay. Nói thật, bọn chúng thật có khoảnh khắc như thế cảm thấy, có lẽ chính mình một phương này sẽ thất bại. Nhưng là bất kể nói thế nào, cuối cùng bọn chúng thật là thành công. Dù là cho đến bây giờ, thái hư giới vẫn là còn sống sót. Thế nhưng là thượng cổ thời đại những cái kia tông môn cùng thế lực đều triệt để diệt tuyệt, mà bọn chúng lại là sống tiếp được. Từ kết quả đến xem, cho dù là trả giá nặng nề, nhưng là chúng hay là thành công. Chương 526, Tam thập tam thiên linh phủ, thượng cổ yêu ma sợ hãi. Hai chương 526, Tam thập tam thiên linh phủ, thượng cổ yêu ma sợ hãi. Sau đó chỉ cần bọn chúng từ nơi này ra ngoài, liền có thể triển khai diệt thế kế hoạch. Thế giới này sinh linh trung quy là ngăn không được bọn chúng yêu ma xâm lấn. Các người rốt cuộc đã đến. Ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm đống nhiên tại mảnh này giữa hư không vang lên. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo thượng cổ yêu ma lập tức ăn nhiều giật mình, bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên, thình lình thấy được giữa không trung không biết do cái gì thời điểm xuất hiện một đạo nhân loại thân ảnh. Đối phương phảng phất cùng mảnh này hư không hòa thành một thể, như là một tôn nhân gian thần chi, trên thân tràn ngập kinh khủng uy áp, một tòa to lớn lĩnh vực chi lực bao phủ trăm vạn km. Dù là bọn chúng là thượng cổ yêu ma, cái này thời điểm cũng cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực, như là thân thể gánh vác lấy một tòa to lớn núi cao. Người tới dĩ nhiên chính là Khương Phàm. Hắn hơi củng cố một cái tu vi về sau, liền lập tức đi đến Hỗn Nguyên cổ khư chuyển thừa chi địa, đây là ôm cây đợi thỏ. Bởi vì căn bản không cần hắn từng cái đi tìm những này thượng cổ yêu ma. Dù sao những này thượng cổ yêu ma nếu là nghĩ rời đi, nhất định phải đi vào chuyển thừa chi địa cái này hạch tâm trạm trung chuyển. Chỉ cần lại tới đây, liền có thể đem những này phục sinh thượng cổ yêu ma một mẹ hút gọn. Nhân loại, thế mà còn có nhân loại ở chỗ này. không phải là Hôn Nguyên Phủ Tông Dư Nghiệt hay sao? Đây là một tôn nhân loại luyện hư tu sĩ, nhìn tu vi vẫn là không tệ. Không phải nói thời đại này nhân loại tu sĩ nhiều lắm thì hóa thần sao? Toàn này luyện hư đến cùng là thế nào một chuyện? Hoàn toàn không quan trọng, chẳng qua là luyện hư sơ kỳ nhân loại tu sĩ mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nói không sai, dù là chúng ta vừa mới phục sinh, nhưng là đối với loại này nhỏ yếu nhân loại luyện hư, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Cái này nhân loại luyện hư lá gan ngược lại là rất béo tốt, rõ ràng biết rõ chúng ta ở chỗ này, thế mà còn dám đến đây, đây là dự định chịu chết sao? Ta có thể cảm nhận được cái này nhân loại thể nội ẩn chứa to lớn khí huyết, nếu là nuốt sống cái này nhân loại, khẳng định có thể cấp tốc khôi phục trên người chúng ta tu vi, đây là chủ động đưa tới cửa huyết thực à, thật sự là quá tốt rồi. Rất nhiều thượng cổ yêu ma đều là 10 phần tham lam nhìn xem Khương Phạm. Bọn chúng có thể cảm nhận được cái này nhân loại thể phách ẩn chứa cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi khí huyết. Đối với bọn chúng tới nói, cái này nhân loại chính là một gốc vạn năm linh dược. Nếu như nuốt sống cái này nhân loại tu sĩ, như vậy bọn chúng nhất định có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Mỗi một cái đều là dục dịch ngóc đầu dậy, hẳn không thể lập tức đem cái này nhân loại triệt để ăn sống nuốt tươi. Quanh trong nháy mắt, tám đầu thượng cổ yêu ma không nói hai lời, lập tức đôi Khương Phạm động thủ. Từng đạo kinh khủng ánh sáng màu đen hướng phía hắn oanh sát mà tới. Những này ánh sáng màu đen phảng phất là vô số mai vận béo yêu ma phủ văn ngưng tụ mà thành. Quanh sát ra trong nháy mắt, bóp méo mảnh này hư không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu như đánh trúng địch nhân, không chỉ có thể xuyên thủng địch nhân thể phách, đồng thời còn có thể ăn mòn địch nhân linh hồn cùng nhục thân, đây cũng là các yêu ma có được ăn mòn năng lực. Quá yếu. Đối mặt một màn này, Khương Phạm vô hỉ vô bi, hắn sớm đã coi đoán trước, lập tức thúc dục trên người mình bản mệnh linh phủ. Vô Thiên Tán Phủ. Cái này mai phủ lục trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn rủ, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng. Dù phía trên hiện lên lít nha lít nhít tiên giới đường vân, tràn ngập từng tia từng sợi tiên khí. Một tòa to lớn kết giới bao khỏa hắn toàn thân, tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Đối tại Vô Thiên Tán phía dưới, hắn cảm thấy vô cùng cảm giác an toàn, tựa hồ không có bất kỳ lực lượng nào có thể xuyên thấu thanh dù này. Quay một giây sau, đến từ thượng cổ yêu ma công kích trong nháy mắt đánh tới Vô Thiên Tán phía trên, toàn bộ công kích đều bị Vô Thiên Tán ngăn cản xuống tới, thân ở Vô Thiên Tán bên trong, Khương Phạm lông tóc không tổn hao gì. Bất quá cái này mai tiên giới linh phù lực lượng không chỉ là phòng ngự mà thôi, nó còn có loại thứ hai năng lực, đó chính là bắn ngược. Lập tức những này ánh sáng màu đen trong nháy mắt liền bị Vô Thiên Tán bắn ngược trở về. Tới tốc độ có bao nhanh, như vậy trở về tốc độ liền sẽ có bao nhanh. Đông. Vẹn vẹn một sát na, những này ánh sáng màu đen bắn ngược trở lại những này thượng cổ yêu ma trên thân, dễ như trở bàn tay xuyên thủng bọn chúng thể phách, một cô đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Chẳng qua là một kích mà thôi, liền để những này thượng cổ yêu ma bị trọng thương. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà lại trúng công kích của mình. Đây là lấy một thân chi đạo còn thi tia thần. Đây là tiên giới linh phủ Vô Thiên Tán phủ. Lê tẩm thế gian nhân loại, ngươi làm sao lại học được cái này mai tiên giới linh phủ? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tam thập tam thiên linh phủ, tiểu tiểu thế gian tu sĩ làm sao có thể học được? Liền xem như ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ cũng không có người học được cái này Vô Thiên Tán phủ. Dương Nghiệt, cái này gia hỏa khẳng định là Hỗn Nguyên phủ tông Dương Nghiệt, nếu không có khả năng học được tam thập tam thiên linh phủ. Rất nhiều thượng cổ yêu ma lập tức ăn nhiều giận mình, bọn chúng quả thực là khó có thể tin. Làm đến từ thượng cổ thời đại yêu ma, đã từng cùng Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ tác chiến qua, tự nhiên đối với tam thập tam thiên linh phủ là hết sức quen thuộc, mà lại loại này tiên giới linh phủ còn đã từng đối bọn chúng tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên đối với loại này tiên giới linh phủ, bọn chúng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đầu coi là đi qua nhiều năm như vậy thời gian, tiên giới linh phủ hẳn là đã sớm thất truyền mới đúng. Dù là không có thất truyền, đoán chừng cũng không có bất luận kẻ nào có thể học được. Thế nhưng là hiện đây này, đột nhiên toát ra một cái nhân loại luyện hư tu sĩ, thế mà nắm giữ tam thập tam thiên linh phủ. Điều này cũng làm cho bọn chúng cảm thấy ăn nhiều giật mình, thậm chí là như có gai ở sau lưng. Không hề nghi ngờ, dạng này nhân loại tu sĩ đối với bọn chúng yêu ma tới nói, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Một cỗ đáng sợ sát ý từ trên thân chúng tràn ngập ra. Mặc kệ như thế nào, cái này nhân loại luyện hư tu sĩ tuyệt đối không thể ở chỗ này sống sót. Nếu không cái này ra hỏa tất nhiên sẽ trở thành bọn chúng trở ngại lớn nhất. Có thể Khương Phàm cũng không định trả lời những này thượng cổ yêu ma vấn đề gì. Đối với những này thượng cổ yêu ma cũng không có cái gì dễ nói. Song phương lập trường vốn là không thể điều hòa, chỉ có ngươi chết ta sống mà thôi. Hắn thúc giục trên người mình cái thứ hai bản mệnh linh phủ. Thời Thiên Đồ Phủ. Đây là một loại liên quan đến thời gian lực lượng đáng sợ tiên giới linh phủ. Trong chớp mắt, một chương thời gian bức tranh trong nháy mắt quyết tán ra đến, bao phủ phương viên trăm dặm. Mà giờ khắc này, cái này khu vực thời gian phảng phất cứ như vậy yên tĩnh lại. Tất cả thượng cổ yêu ma thân thể đều bị giam cầm ở cái này một giây ở trong. Chương 527, nhẹ nhõm độ kiếp, lại được nhất phẩm cơ duyên. Chương 527, nhẹ nhõm độ kiếp, lại được nhất phẩm cơ duyên nguy rồi. Đây là Thời Thiên Đồ Phủ, là tam thập tam thiên linh phủ một trong. Đây chính là trong truyền thuyết liên quan đến thời gian pháp tắc linh phủ, chỉ là thế gian tu sĩ làm sao có thể học được. Thiên mệnh chi tử, cái này gia hỏa nhất định là thời đại này thiên mệnh chi tử. Vừa mới phục sinh thế mà liền đến phục kích chúng ta, cái này tiểu tử đã sớm biết rõ chúng ta sẽ phục sinh sao? Lục Dực Hổ Ma vừa rồi mất tích, nói không chừng liền cùng cái này gia hỏa có lớn lao quan hệ. Có lẽ Lục Dực Hổ Ma cũng là bị cái này gia hỏa xử lý. Rất nhiều thượng cổ yêu ma sắc mặt đại biến. Bọn chúng nhìn thấy Thời Thiên Đồ Phù xuất hiện trong nháy mắt, nội tâm chỗ sâu tuôn ra khủng hoảng vô tận. Bởi vì đối mặt loại này đến từ thời gian lực lượng, thật sự là quá phạm vi. Đó căn bản không phải vừa mới phục sinh bọn chúng có thể ngăn cản uy năng. Nhưng là ai có thể muốn lấy được, trước mắt cái này gia hỏa thế mà học xong Thời Thiên Đồ Phù đây? Cho dù là tại thượng cổ thời đại thời điểm, cũng không có bất kỳ một cái nào Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ có thể học được cái này Mai Tiên Giới linh phủ. Trước mắt cái này nhân loại luyện hư tu sĩ tuyệt đối là không hề tầm thường tồn tại. Giờ khắc này, bọn chúng cảm giác được thân thể của mình đã là không thể động đậy, chỉ có tư duy còn có thể vận chuyển một chút. Phản phất thân thể của mình bị thời gian lực lượng trói buộc. Đương nhiên trói buộc thời gian cũng không phải là rất dài, đại khái là một giây. Nhưng là cái này đối với một tôn luyện hư tu sĩ tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Đều không biết rõ có thể giết chết địch nhân bao nhiêu lần. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm từ trên thân lấy ra tiên khí Nhân Hoàng kiếm. To lớn Hỗn Nguyên pháp lực quán thâu tại trôi này tiên khí ở trong. Một đạo kim sắc kiếm mang trong nháy mắt từ trên người nó bạo phát đi ra. Đây không phải là phổ thông lưới dao hàn quang, mà là lôi cuốn lấy thượng cổ Nhân Hoàng ý chí ấm màu vàng kim thánh quang, ra khỏi vỏ lúc lại mang theo xa xăm trùng vàng, giống như từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời không bên trong truyền đến, để thượng cổ phù văn trong nháy mắt sáng lên màu xanh biếc vân, cùng trên vỏ kiếm sơn hà đường vân hình thành vòng kín, phảng phất toàn bộ thế giới sinh linh đều tại hưởng ứng trôi kiếm này triệu hoán. Mảnh này hư không đều tràn ngập Nhân Hoàng uy áp, để hư không đều đang không ngừng rung động, ông ông tác hưởng. Đáng chết, đây là Nhân Hoàng kiếm. Rất nhiều thượng cổ yêu ma mặt xám như tro. Làm đến từ thượng cổ thời đại yêu ma, tự nhiên đối với Nhân Hoàng kiếm uy danh rõ như lòng bàn tay. Nghe nói đây là thái hư giới mạnh nhất tiên khí, mỗi lần xuất hiện đều có thể kết thúc một thời đại. Đây là chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể nắm giữ vô thượng tiên khí, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng uy năng. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà nhanh như vậy liền gặp cái này trong truyền thuyết tiên khí. Cái này thời điểm, bọn chúng cho dù là muốn chạy trốn, cũng đã là quá muộn. Hiu liu liu, từng đạo đáng sợ kim sắc kiếm mang oanh sát mà đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bọn chúng tại thời thiên đồ phù áp chế dưới, cho dù là muốn chạy trốn, đó cũng là chuyện không thể nào. Một giây sau, thân thể của bọn chúng lập tức liền bị Nhân Hoàng kiếm mang xuyên thủng. Một cỗ đáng sợ Nhân Hoàng chi lực, tịnh hóa chi lực đang không ngừng trừ khử bọn chúng thể nội yêu ma lực lượng. Vẹn vẹn một sát na, bọn chúng liền bị đả thương nặng. Lúc đầu bọn chúng cũng chỉ là vừa mới phục sinh mà thôi, trên thân căn bản không có khôi phục quá nhiều lực lượng. Hiện tại lại bị Nhân Hoàng kiếm chặt một kiếm, bọn chúng lần nữa lâm vào gần như tử vong trạng thái. To lớn yêu ma thân thể cứ như vậy ngã trên mặt đất, đã là không thể động đậy. Bất quá Khương Phàm cũng không định giết chết bọn này thượng cổ yêu ma, bởi vì bọn chúng trên thân có được lực lượng quỷ dị. Nếu là chém giết bọn này thượng cổ yêu ma, tất nhiên sẽ kinh động đám kia thần bí quỷ dị. Cho nên Khương Phàm lần nữa thôi động Thu Thiên Hổ phù lực lượng, cái này Mai Tiên giới linh phù biến thành từng cái hồ lô. Vẹn vẹn trong chốc lát, chọn vẹn 8 đầu thượng cổ yêu ma liền bị thu vào đi trong hồ lô, tạm thời phong ấn. Bởi vì bọn chúng bị trọng thương, tự nhiên là không cách nào tránh ra. Ha ha, bọn này thượng cổ yêu ma lại dám đi vào nơi này, đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới a. Vạn Hóa Tiên đỉnh thấy cảnh này, lập tức cười lên ha ha. Ngay từ đầu thời điểm, nhìn thấy Hỗn Nguyên cổ khư xuất hiện nhiều như vậy thượng cổ yêu ma, nó thật sự là giật mình kêu lên. Bởi vì nếu là khiến cái này thượng cổ yêu ma chạy đi, tất nhiên sẽ ủ thành tai họa khổng lồ. Bất quá nó vẫn là xem thường chính mình chủ nhân. Đã tấn thăng đến luyện hư 3 tầng, đồng thời còn là lục giai trung kỳ tu sĩ Khương Phàm, đối phó bọn này vừa mới phục sinh thượng cổ yêu ma, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại chẳng qua là 3 chiêu 2 thức ở giữa, liền để những này thượng cổ yêu ma thúc thủ chịu trói, hoàn toàn không thể thế nhưng. Chủ nhân, vì sao không đem những này thượng cổ yêu ma chu sát đâu? Đãng Ma Chuông đằng đằng sát khí nói. Nó cảm thấy đem những này thượng cổ yêu ma phong ấn, chỉ là sẽ lưu lại to lớn tai họa. Phương pháp tốt nhất chính là đưa chúng nó toàn bộ chu sát. Cứ như vậy, những này thượng cổ yêu ma liền vô luận làm sao không khả năng sống lại. Mà đây cũng là thái hư giới giải quyết to lớn tai họa ngầm. Những này thượng cổ yêu ma còn không thể chết. Bọn chúng chết, ngược lại sẽ trêu chọc đến tiền bài lớn. Yêu ma không tính là gì, bọn chúng phía sau tồn tại mới thật sự là uy hiếp. Cho nên vẫn là cần hành sự cẩn thận. Khương Phàm giải thích nói. Các yêu ma phía sau tồn tại. Nghe nói như thế, Đãng Ma Chuông trầm mặc. Nó sâu xa thăm thẳm ở trong tựa hồ nhớ lại một chút đáng sợ hình tượng, kia là đến từ đi qua ký ức. Nhưng là những hình ảnh này quá mơ hồ. Phản phất là một loại nào đó tồn tại xóa đi trên người mình ký ức. Điều này cũng làm cho nó đối với thượng cổ thời đại phát sinh sự tình mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nếu như yêu ma phía sau thật sự có càng thêm đáng sợ cùng kinh khủng tồn tại, như vậy thượng cổ thời đại các đại thế lực chiến bại, chính là chuyện đương nhiên. Hoàn toàn chính xác, ta cảm giác được những này thượng cổ yêu ma trên thân tồn tại đặc thù nào đó lực lượng. Nếu là giết bọn nó, có thể sẽ trêu chọc đến một chút chuyện không tốt. Vẫn là đưa chúng nó cầm tù tại linh cư giới băng ngục bên trong đi. Linh cư giới băng ngục thế nhưng là đến từ tiên giới tiên ngục. Cầm tù những này thượng cổ yêu ma, kia là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không có khả năng trốn về đến. Linh Lung Tháp cũng là đồng ý điểm này. Nó bản năng cảm thấy những này thượng cổ yêu ma trên thân tồn tại một tia chẳng lành lực lượng. Cho dù là chính mình, đều chưa hẳn có thể luyện hóa loại này đáng sợ ô nhiễm chi lực. Cho nên nó cũng không có ý định thôn phệ những yêu ma này hết đủ. Có thời điểm cũng không phải là cái gì đồ vật đều có thể ăn. Một chút đồ vật nếu là ăn hết, ngược lại sẽ tiêu chảy, đối với lẫn nhau đều không có bao nhiêu chỗ tốt. Ha ha, những này thượng cổ yêu ma rốt cục vẫn là cắm, thật sự là quá tốt rồi. Cứ như vậy, Hỗn Nguyên cổ khư cũng coi là bị triệt để thu phục. Mà lại nơi này yêu ma cùng ma vật thi hải cũng bị tịnh hóa đến không còn một mảnh. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, Hỗn Nguyên cổ khư liền sẽ khôi phục thành cảnh tượng ngày xưa. Hỗn Nguyên phù bút thấy cảnh này, lập tức kích động không thôi. Nó lúc đầu cho là mình đời này cũng sẽ không nhìn thấy Hỗn Nguyên cổ khư bị thu phục chẳng cảnh. Cái này cũng không thể trách nó không có bất luận cái gì lòng tin. Thật sự là bởi vì Hỗn Nguyên cổ khư bị yêu ma lực lượng xâm lấn đến thật sự là quá nghiêm trọng. Chương 527, nhẹ nhõm độ kiếp, lại được nhất phẩm cơ duyên. 2 chương 527, nhẹ nhõm độ kiếp, lại được nhất phẩm cơ duyên. Nơi này bí cảnh thủng trăm ngàn lỗ, muốn tịnh hóa nơi này yêu ma lực lượng, cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng là ai có thể muốn lấy được đây, căn bản không có hao phí bao nhiêu thời gian. Thế hệ này Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ không chỉ là phong ấn những này thượng cổ yêu ma, đồng thời còn đem Hỗn Nguyên cổ khư triệt để tịnh hóa, để cái này địa phương khôi phục cảnh tượng ngày xưa. Không hề nghi ngờ, theo thái hư giới linh khí không ngừng khôi phục, nơi này bí cảnh thế giới sớm muộn đều sẽ khôi phục ngày xưa rầm rộ. Phù lão, tiếp xuống hẳn là như thế nào trưởng khống Hỗn Nguyên cổ khư đâu? Khương Phàm mở miệng dò hỏi. Giải quyết những này thượng cổ yêu ma, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Chân chính trọng yếu kỳ thật vẫn là thu phục Hỗn Nguyên cổ khư, để cái này ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông bí cảnh thế giới thuộc sở hữu của mình. Phải biết, nơi này hết thảy tồn tại thập đại bí cảnh thế giới. Đạt được cái này địa phương, thì tương đương với đạt được thập đại bí cảnh, trong đó có thể lấy được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Huống chi nơi này bản thân liền là Hỗn Nguyên phủ tông tổng bộ. Thu phục Hỗn Nguyên cổ khư đạt được chỗ tốt cùng ý nghĩa, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cái này cũng tương đương với giải quyết một cái to lớn nhân quả. Chút chuyện nhỏ này rất đơn giản, giao cho ta là được rồi. Lúc đầu ta chính là Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi khí, ta cũng có được Hỗn Nguyên cổ khư quyền hạn tối cao. Chỉ cần trở về hệ tâm, liền có thể tự nhiên mà nhiên trưởng khống nơi này bí cảnh thế giới. Hỗn Nguyên phủ bút rất là hưng phấn nói. Siêu. Trong nháy mắt, nó biến thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trong nháy mắt chui vào Hỗn Nguyên cổ khư nhất hạch tâm chi địa. Nó cũng dễ như trở bàn tay tìm được đại trận hạch tâm, lập tức không có vào trong đó. Từ trên người nó tách ra vô tận kim sắc quang mang, tương đạo màu vàng kim đường vân, tựa như pháp tắc đường vân, kéo dài đến mỗi tòa bí cảnh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Tiên lặng đã lâu Hỗn Nguyên cổ khư lập tức chấn động, ông ông tác hưởng, đưa tới hư không rung động. Trọn vẹn 9 đại bí cảnh thế giới bắt đầu xoay tròn. Nguyên bản bí cảnh thế giới cửa ra vào cũng lập tức đóng lại, không cho phép bất luận cái gì tu sĩ ra vào. Vô tận quang mang từ giữa hư không thẩm thấu ra, khuyết tán đến Hỗn Nguyên cổ khư phụ cận ngàn vạn dặm, ước vạn dặm khu vực. Đối tại phụ cận Đông Châu đại lục tu sĩ, lập tức đã nhận ra điều này. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là trước nay chưa từng có cái biến. Chuyện gì xảy ra? Hỗn Nguyên cổ khư đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một cái tiên cơ phủ tu sĩ nhìn ra xa xa, sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn biết rõ trong khoảng thời gian này Hỗn Nguyên cổ khư xuất hiện dị biến, đã bị Nguyên Thủy Ma tông tu sĩ chiếm cứ. Nhưng là bởi vì Hỗn Nguyên cổ khư ma khí quá mức nồng đậm, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc chịu được. Thời gian dài đối tại dạng này hoàn cảnh bên trong, liền sẽ bị ma khí ăn mòn, triệt để ma hóa. Cho nên rất nhiều chính đạo tu sĩ liền từ bỏ Hỗn Nguyên cổ khư, lựa chọn ly khai cái này địa phương. Dù sao Đông Châu đại lục một chút thượng cổ di tích vẫn là có rất nhiều. Đặc biệt là theo thái hư giới linh khí không ngừng khôi phục, xuất hiện thượng cổ di tích thì càng nhiều. Hiện tại liền là tu tiên giới đại tranh chi thế. Nếu như ai có thể thu hoạch được cơ duyên, ai liền có thể nhất phi trùng thiên. Nghe nói Nguyên Thủy Ma tông tu sĩ vẫn luôn tận sức tại phục sinh thượng cổ yêu ma. Hiện tại xuất hiện dạng này dị tượng, sẽ không phải thật phục sinh thành công đi. Mặt khác một tôn thái nhất môn tu sĩ trầm giọng nói, bọn hắn vẫn luôn tại cảnh giác Nguyên Thủy Ma tông nhất cử nhất động. Nếu là đối phương thật phục sinh thượng cổ yêu ma, đối với tất cả nhân loại tu sĩ tới nói, đều là một trận hạo kiếp. May mắn là cho đến trước mắt, kế hoạch của đối phương còn không có thành công. Không thể nào, nếu quả như thật phục sinh thành công, cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Đoán chừng sớm đã có thượng cổ yêu ma ra đại khai sát giới. Mà bây giờ cái dạng này, giống như là Hỗn Nguyên cổ khư xuất hiện dị biến. Phản phất có người triệt để nắm trong tay Hỗn Nguyên cổ khư đồng dạng. Đan đỉnh phái tu sĩ hí mắt. Hắn cảm giác được từ Hỗn Nguyên cổ khư bên trong tiết lộ ra ngoài ma khí cơ hồ là biến mất. Thật giống như có người xuất thủ, tịnh hóa Hỗn Nguyên cổ khư bên trong ma khí. Vấn đề là suy đoán như vậy thật sự là quá kinh người. Dù sao Hỗn Nguyên cổ khư sớm đã bị yêu ma thi hài lực lượng ăn mòn khắp nơi đều có. Cho dù là Đông Châu đại lục tứ đại hóa thần tông môn xuất thủ, cũng không thể tịnh hóa được. Hắn đều không biết do ngoại trừ tứ đại tông môn bên ngoài, còn có ai có thể làm được điểm này. Nếu là thật sự có người có thể làm được, đó chính là nói ngoại trừ tứ đại hóa thần tông môn bên ngoài, còn có cái khác cường đại tông môn tồn tại, thậm chí so với bọn hắn đan đỉnh phái cũng còn cường đại. Bất quá cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào. Bởi vì Đông Châu đại lục cứ như vậy lớn, nếu là thật sự tồn tại dạng này tông môn, bọn hắn không có khả năng không biết được. Bất kể nói thế nào, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo đi lên. Hỗn Nguyên cổ khư dị biến, nói không chừng sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến Đông Châu đại lục tương lai. Nói chuyện chính là Bách Hoa cốc nữ tu. Nàng bản năng ý thức được Hỗn Nguyên cổ khư phát sinh dị biến thật không đơn giản, cũng không phải là các nàng những này tiểu tu sĩ có thể giải quyết. Tối thiểu đều phải là Hóa Thần lão tổ tự mình xuất thủ mới có thể giải quyết vấn đề này. Cái này thời điểm, Thương Phàm cũng nhìn thấy Hỗn Nguyên cổ khư phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì Hỗn Nguyên phủ bút triệt để nắm trong tay nơi này quyền hạn, từ đó khiến cho thập đại bí cảnh hòa làm một thể. Đồng thời mỗi tòa bí cảnh thế giới cửa chính đều bị triệt để đóng lại. Trừ phi là đạt được hắn cho phép, nếu không đều không người có thể từ bên ngoài tiến vào cái này địa phương tới. Không hề nghi ngờ, Hỗn Nguyên cổ khư cũng triệt để trở thành chính mình địa bàn. Rốt cục thu phục Hỗn Nguyên cổ khư. Không, cái này địa phương không còn là cái gì thượng cổ phế tích, mà là Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn, thậm chí là thánh địa. Cho nên đổi cái danh tự đi, nơi này liền gọi là Hỗn Nguyên bí cảnh. Từ thập đại bí cảnh thế giới tạo thành siêu cấp bí cảnh. Ngày sau nơi này cũng sẽ trở thành Hỗn Nguyên phủ tông vô thượng thánh địa. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Nói thật, Hỗn Nguyên bí cảnh diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn, đơn giản chính là rộng lớn vô biên, liền như là một tòa tiểu thế giới. Bên trong đều không biết rõ có thể dung nạp bao nhiêu nhân khẩu. đồng thời hỗn nguyên bí cảnh linh mạch cũng tăng lên tới lục giai cấp độ, hoàn toàn có thể đầy đủ luyện hư tu sĩ tu hành. Như thế to lớn diện tích, lại thêm nồng đậm linh khí, có thể nhẹ nhõm cải tạo thành một tòa tu luyện thánh địa. Mà hắn cũng có thể mượn nhờ hỗn nguyên bí cảnh lực lượng, chiếm cứ Đông Châu đại lục một bộ phận khu vực. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, ngươi gặp phải vừa mới khôi phục tám đầu thượng cổ yêu ma, trải qua liều chết đọ sức giết, ngươi rốt cục phong ấn những này thượng cổ yêu ma, thành công vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu hoạch được 130 triệu khí vận điểm, cùng một đạo nhất phẩm cơ duyên. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm mỉm cười, cảm thấy rất là hài lòng. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như vượt qua lần này kiếp nạn. Trên thực tế vừa rồi hắn liền mở ra Thái Hư Chí Môn, đem phong ấn thượng cổ yêu ma đặt ở linh khư giới băng ngục bên trong. Cứ như vậy, dù là bọn chúng tránh thoát phong ấn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đối trong băng ngục, căn bản là không có cách đào thoát. Chương 528, đến Ngũ Lôi Tiên Phủ, Hỗn Nguyên Cổ Khư Bảo Vật. Chương 528, đến Ngũ Lôi Tiên Phủ, Hỗn Nguyên Cổ Khư Bảo Vật. Lại một đạo nhất phẩm cơ duyên sao? Đến cùng tại cái gì địa phương đâu? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn đối với mình đạt được nhiều như vậy khí vận điểm, kỳ thật không có gì lạ. Dù sao duy nhất một lần giải quyết nhiều như vậy thượng cổ yêu ma, dù là bọn chúng đều là ở vào hư nhược trạng thái, nhưng là uy hiếp của bọn nó là không cần nói cũng biết. Nếu là những này thượng cổ yêu ma thật chạy đi, đều không biết rõ sẽ tạo thành bao lớn hạo kiếp đây. Cho nên đạt được nhiều như vậy khí vận điểm, kia là chuyện đương nhiên. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình thế mà có thể được một đạo nhất phẩm cơ duyên. Phải biết Hỗn Nguyên bí cảnh đã biến thành một tòa phế tích, trải qua mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, không biết rõ bao nhiêu tu sĩ ở chỗ này tầm bảo. Rất nhiều bảo vật kỳ thật đều bị một chút tu sĩ cầm đi. Có thể ngay cả như vậy, Hỗn Nguyên bí cảnh thế mà vẫn tồn tại nhất phẩm cơ duyên, đích thật là rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đây cũng là thu phục Hỗn Nguyên bí cảnh lấy được chỗ tốt. Siêu. Cái này thời điểm Hỗn Nguyên phù bút xuất hiện lần nữa, nó đi tới Khương Phàm trước mặt, phiêu phủ ở giữa không trung, ha ha, rốt cục thu phục Hỗn Nguyên bí cảnh, nơi này rốt cục lần nữa trở thành Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn, mà lại những cái kia mai táng tại đại địa chỗ sâu bảo vật cũng bị ta vớt lên, bỏ vào trong bảo khố, lần này chúng ta triệt để phát. Nó triệt để nắm trong tay Hỗn Nguyên bí cảnh quyền hành về sau, có thể điều động bí cảnh thế giới toàn bộ lực lượng. Chỉ cần nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể cảm giác được Hỗn Nguyên bí cảnh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cho nên Hỗn Nguyên phủ bút dễ như trở bàn tay đem mai táng tại Hỗn Nguyên bí cảnh bảo vật đều vớt. Phải biết, Hỗn Nguyên bí cảnh ngày xưa thế nhưng là thượng cổ chiến trường, không biết rõ bao nhiêu thượng cổ tu sĩ vẫn lạc tại nơi này. Những này thượng cổ tu sĩ tử vong về sau, trên người bảo vật tự nhiên lưu tại cái này địa phương. Mặc dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua, tuyệt đại bộ phận bảo vật đều bị thời gian lực lượng ma diệt, nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là có một số nhỏ bảo vật để lại xuống tới. Đi xem một chút. Nghe nói như thế, Khương Phàm chỗ nào còn không biết mình lần này nhất phẩm cơ duyên, nhất định là tại trong bảo khố. Thân hình hắn lóe lên, tại Hỗn Nguyên phủ bút dẫn dắt phía dưới, đi tới bảo khố ở trong. Lập tức, bảo khố bên trong chứa đầy rực rỡ muôn màu bảo vật, kim quang sáng lạ. Lại có nhiều như vậy tiên thạch. Đầu tiên gây nên Khương Phàm chú ý tự nhiên là tiên thạch, bởi vì mỗi một khối tiên thạch đều tràn ngập nồng đậm tiên khí, chồng chất cùng một chỗ, liền tạo thành cao đẳng linh mạch. Hơi phun ra nuốt vào một cái, đều sẽ tâm thần đại chấn, khiến cho tu vi đạt được tăng lên không nhỏ. Hắn tử tế sổ một cái, tối thiểu đều có 2 vạn khối tiên thạch. Nói thật dạng này số lượng thật sự là quá mức kinh người. Trước đó hắn đã từng đạt được tiên thạch, cùng hiện tại so ra, kia hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. 2 vạn tiên thạch còn tính là ít. Nếu như là Hỗn Nguyên phủ tông thời kỳ toàn thịnh lời nói, đợi một tí mấy trăm vạn khối tiên thạch. Hiện tại cũng chỉ bất quá là còn lại 2 vạn mà thôi. Hỗn Nguyên phủ bút rất là thốn tức nói. Nó cũng nhớ tới không ít thượng cổ thời đại Hỗn Nguyên phủ tông một chút ký ức. Thời đại kia Hỗn Nguyên phủ tông có thể nói là cực kỳ cường thịnh, đều không biết do nắm giữ bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc là hiện tại hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Trên thực tế có thể còn lại nhiều như vậy tiên thạch cũng coi là không tệ. Cái này còn phải cảm kích những cái kia yêu ma thi hải. Nếu như không phải bọn chúng ăn mòn Hỗn Nguyên bí cảnh, để trong này hóa thành ma vực, chỉ sợ Hỗn Nguyên bí cảnh rất nhiều bảo vật sớm đã bị nhiều đời ngoại lai tu sĩ vơ vét đi. Đến lời ngày hôm nay, đoán chừng Hỗn Nguyên bí cảnh lưu lại bảo vật chắc chắn sẽ không còn lại bao nhiêu. Đây cũng là có được có mất đi. Ừm. Đây cũng là kia đạo nhất phẩm cơ duyên sao? Lập tức, Khương Phàm ngay tại bảo khố ở trong tìm được kia đạo nhất phẩm cơ duyên. Đây là một viên phụ lục, hơn nữa còn là một viên tiên phủ. Đẳng cấp không chút nào thấp hơn trước đó hắn đạt được nhân quả thông tin tiên phủ, trường sinh bất lao tiên phủ, luân hồi chuyển sinh tiên phủ cùng bồ đề tịnh tâm tiên phủ các loại tiên giới phụ lục. Nó gọi là Ngũ Lôi tiên phủ. Hiển nhiên, đây là một viên công kích loại hình tiên giới linh phủ. Bên trong ẩn chứa thiên lôi, địa lôi, thần lôi, thủy lôi cùng xã lôi các loại ngũ lôi chi lực. Một khi thôi động cái này mai tiên giới phụ lục, liền có thể bộc phát ngũ phương lôi đỉnh, có được chu diệt yêu ma, cùng yêu ma quỷ quái các loại phá hư uy năng, cực kỳ cường đại. Đồng thời cái này mai tiên phủ cũng có suy yếu lôi kiếp lực lượng. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện. Đây chính là ta lần này thu hoạch lớn nhất. Một viên tiên phủ, Ngũ Lôi tiên phủ. Ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông bằng vào cái này mai tiên phủ, đều không biết rõ chu sát bao nhiêu thượng cổ yêu ma. Rất nhiều yêu ma nghe được Ngũ Lôi tiên phủ uy năng, đều là run lẩy bẩy, không dám cùng chi chống lại. Lúc đầu ta coi là cái này mai tiên phủ đã sớm biến mất trên thế giới này, không nghĩ tới nó vẫn là dấu kín tại Hỗn Nguyên bí cảnh lòng đất chỗ sâu. Hỗn Nguyên phủ bút rất là cảm khái nói, ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông nắm giữ mấy viên tiên giới phụ lục, bọn chúng đều trở thành tông môn nội đình. Mỗi một mai tiên phủ ẩn chứa uy năng, đều không thua gì tiên khí. Khuyết điểm duy nhất chính là, tiên phủ không thể nhận chủ, chỉ cần nắm giữ tiên phủ tu sĩ liền có thể sử dụng, cho nên tiên phủ rất dễ dàng mất đi. Nếu như bị cái khác tu sĩ lấy đi, cơ hội liền không cách nào cầm về. Bởi vậy mỗi lần sử dụng tiên phủ thời điểm đều sẽ vô cùng cẩn thận. Trong lịch sử mất đi tiên phủ tông môn thật sự là nhiều lắm, đều là huyết lệ đồng dạng giáo huấn. Cái này Mai tiên phủ đoán chừng cũng có suy yếu lôi kiếp lực lượng đi. Khương Phàm dò hỏi. Vừa rồi hắn liền tiêu hao một chút khí vận điểm, dò xét cái này Mai tiên phủ rất nhiều tin tức, cho nên đối với cái này Mai tiên phủ cũng có chút hiểu rõ. Không sai, nó thật sự có suy yếu lôi kiếp năng lực. Cho dù là độ kiếp phi thăng thời điểm, cái này Mai tiên phủ vẫn là đưa đến tác dụng không nhỏ. Hôn Nguyên phủ tông ngày xưa mượn nhờ cái này Mai tiên phủ, thế nhưng là trợ giúp không ít đệ tử vượt qua lôi kiếp. Kỳ thật đây cũng là Hôn Nguyên phủ tông luôn luôn có tầng tầng lớp lớp cao dài tu sĩ đản sinh nguyên nhân. Cái này Mai tiên phủ đối với tông môn tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Hôn Nguyên phủ bút giải thích nói, cũng chính là bởi vì dạng này, khi nó phát hiện ngũ lôi tiên phủ thời điểm, lập tức hưng phấn đến tột đỉnh. Cái này Mai tiên phủ đối với tông môn rất nhiều đệ tử tới nói, có thể nói là vô cùng chân quý. Dù sao có thời điểm một chút đệ tử thiên tài liền sẽ tiếp nhận không được ở lôi kiếp, từ đó chết thảm tại lôi kiếp phía dưới. Không tệ. Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Chương 528, đến ngũ lôi tiên phủ, Hỗn Nguyên cổ khư bảo vật. 2 chương 528, đến ngũ lôi tiên phủ, Hỗn Nguyên cổ khư bảo vật. Mặc dù hắn tấn thăng thời điểm, cũng chưa chắc cần ngũ lôi tiên phủ, nhưng là trên người có át chủ bài, dù sao cũng tốt hơn không có. Nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên, tự nhiên là không cần sử dụng. Nhưng nếu là thật ngoại ý muốn nổi lên đây, như vậy cái này Mai tiên phủ chính là chính mình bảo mệnh át chủ bài. Bất quá Hỗn Nguyên bí cảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ bị Đông Châu đại lục một chút thế lực biết được, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Khương Phàm dò hỏi. Hắn cảm thấy Đông Châu đại lục nước thật sự là quá sâu, tối thiểu so với Nam Châu đại lục, Tây Châu đại lục, còn có Hắc Long hải vực nước còn muốn sâu. Dù sao nơi này đã từng là Thái Hư giới trung tâm chi địa, ngày xưa không biết rõ bao nhiêu cổ lão tông môn ở chỗ này lập tông. Cũng chính là bởi vì dạng này, Đông Châu đại lục còn sót lại rất nhiều thượng cổ động phủ cùng thượng cổ bí cảnh, thậm chí nói không chừng liền có một ít thượng cổ thế lực ẩn tàng trong đó. Cái này địa phương căn bản chính là tàng long ngọa hổ, thâm bất khả chắc. Dù là mình đã là luyện hư ba tầng tu sĩ, nhưng là cũng không thể ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nếu là Hỗn Nguyên phủ tông thật xuất hiện tại Đông Châu đại lục, khẳng định cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến thời điểm chỗ tối quỷ dị nói không chừng sẽ chính để mắt tới. Cũng chính là bởi vì dạng này, tại không có nắm giữ thực lực tuyệt đối trước đó, vẫn là không thích hợp giống chống thua chiêng. Liên quan tới điểm này, hoàn toàn không là vấn đề. Hỗn Nguyên bí cảnh sớm đã bị ta triệt để nắm trong tay. Tất cả bí cảnh chi môn đều bị quan bế bắt đầu. Nếu là không có ta cho phép, ngoại giới tu sĩ trên cơ bản không có khả năng tiến vào Hỗn Nguyên bí cảnh. Bởi vậy nơi này hoàn toàn có thể trở thành Hỗn Nguyên phủ tông đại bản doanh, thậm chí là thánh địa. Dù là ngoại giới tu sĩ có lại nhiều nghi hoặc, cũng không cách nào nhìn trộm chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông mảy may. Hỗn Nguyên phủ bút rất là tự tin nói, bởi vì nó đã nắm giữ Hỗn Nguyên bí cảnh toàn bộ quyền hạn. Dù là Hỗn Nguyên bí cảnh đã từng bị trọng thương, nhưng là bên trong để lại bát giai trận pháp, ý nguyên vô cùng cường hành, cũng không phải là hiện tại Thái Hư giới thế lực có thể mơ ước. Vậy là tốt rồi. Khương Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó hắn dự định điều động càng nhiều Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ đi vào Hỗn Nguyên bí cảnh. Dù sao như thế to lớn bí cảnh thế giới, vẫn là cần càng nhiều người mở ra phát mới được. Bằng không mà nói, vậy liền thật sự là quá mức phung phí của trời. Đương nhiên càng trọng yếu hơn hay là hắn tu vi. Hắn cảm thấy mình nếu là lại bế quan một đoạn thời gian, hẳn là rất nhanh liền có thể tấn thăng luyện hư 4 tầng. Chỉ có không ngừng tăng lên tu vi, mới có thể ứng đối tầng tầng lớp lớp tai nạn. Vẹn vẹn là luyện hư cấp độ, kia là còn thiếu rất nhiều. Cùng lúc đó, Đông Châu đại lục tứ đại hóa thần tông môn cao tầng tự nhiên cũng trước tiên biết được Hỗn Nguyên cổ khư dị biến. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, Hỗn Nguyên cổ khư cho tới nay đều là quả bom hẹn giờ. Ai cũng không biết rõ cái gì thời điểm sẽ bạo tạc, ủ thành tai họa thật lớn. Hiện tại Hỗn Nguyên cổ khư dị biến, cũng coi là triệt để xúc động thần kinh của bọn hắn. Hỗn Nguyên cổ khư không gian chi môn bị triệt để đóng lại. Hiện tại dù ai cũng không cách nào tiến vào Hỗn Nguyên cổ khư. Nghe nói Nguyên Thủy Ma tông trưởng lão nhóm đã từng tiến vào Hỗn Nguyên cổ khư. Bọn hắn dự định phục sinh bên trong thượng cổ yêu ma. Nhưng là hiện tại xem ra, kế hoạch của bọn hắn tựa hồ bị thất bại. Một tôn hóa thần lão tổ yếu đất nói, làm đối thủ cũ Nguyên Thủy Ma tông, bọn hắn tự nhiên cũng là mười phần chú ý, thậm chí còn ở bên trong sắp xếp rất nhiều gian thế. Dù sao ma tu nơi nào có dạng nghĩa khí, vì tài nguyên tu luyện, bọn hắn có thể bán hết thảy, cho dù là tông môn bản thân lợi ích. Bởi vì ma môn nội bộ cạnh tranh cũng là mười phần kịch liệt, mười phần tăng khốc. Mặc kệ là cái nào ma tu đều không muốn chết, đều nghĩ không ngừng trèo lên trên, cái này cũng cho chính đạo môn phái thu mua bọn hắn cơ hội. Rất nhiều ma môn tin tức chính là những này nội gian tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên điều này cũng làm cho chính đạo môn phái hiểu rõ không ít liên quan tới ma môn động thái. Ha ha, ta cũng đã sớm nói, muốn phục sinh thượng cổ yêu ma ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy, hiện tại bọn này ma tể tử rốt cục thua thiệt lớn đi, thật sự là thật đáng mừng à. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, những cái kia thượng cổ yêu ma chết đều không biết rõ bao nhiêu thời gian, dù là còn thừa lại một chút sinh cơ, cũng sớm đã bị thời gian lực lượng ma diệt, bọn hắn thuần túy là si tâm vọng tưởng thôi. Bất quá ngay cả như vậy, dù sao bọn hắn vẫn là hóa thần ma tu, cũng không thể dễ dàng như thế chết tại Hỗn Nguyên cổ khư đi. Tuyệt đối không nên xem thường Hỗn Nguyên cổ khư à, cái này dù sao cũng là thượng cổ bí cảnh, ai cũng không biết rõ cái này thượng cổ bí cảnh lưu lại loại nào đáng sợ thủ đoạn, có lẽ những này Nguyên Thủy Ma tông ma tu nhóm xúc động thượng cổ bí cảnh lưu lại chuẩn bị ở sau, cho nên mới chết tại Hỗn Nguyên cổ khư bên trong, mới có thể xuất hiện dạng này dị biến. Đúng à, đặc biệt là hiện tại Thái hư giới linh khí bắt đầu nhanh chóng khôi phục, thế mà ra đời một chút lục giai linh mạch, nói cách khác luyện hư cửa chính đã sớm mở ra, đây chính là vô số năm trôi qua trước nay chưa từng có biến hóa. Chậc chậc, trong khoảng thời gian này tu sĩ hoàn toàn chính xác tấn thăng hóa thần càng thêm dễ dàng, trước đó Đông Châu đại lục cũng chỉ là ra đời mười mấy 20 tôn hóa thần mà thôi, nhưng là hiện đây này, tối thiểu ra đời trên trăm tôn, quả thực là không cách nào tưởng tượng thời đại. Nếu như chúng ta lại không bắt lấy một chút cơ duyên, sợ rằng sẽ lạc hậu hơn thời đại này. Đơn giản tới nói, cái nào tông môn đầu tiên đản sinh luyện hư, như vậy người đó là Đồng Châu đại lục bá chủ. Ha ha, nghĩ tấn thăng luyện hư nơi nào có đơn giản như vậy à, dù là Thái hư giới đã mở ra luyện hư cửa chính, nhưng là nghĩ tấn thăng luyện hư cũng là một kiện khó càng thêm khó sự tình. Trước đó Nguyên Thủy Ma Tông một tôn hóa thần ma tu cũng từng nếm thử tấn thăng luyện hư, kết quả lại là bị luyện hư lôi kiếp tươi sống đánh chết, hôi phi yên diệt, thật sự là lớn nhanh lòng người. Đông đảo hóa thần tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không nghĩ tới thời đại biến hóa đến nhanh như vậy. Trước đó hóa thần tu sĩ vẫn là một phương lão tổ cấp bậc tồn tại, sừng sững tại Thái hư giới đỉnh phong. Có thể trở thành hóa thần tu sĩ người lắc đắc không có mấy. Thế nhưng là hiện đây này, cũng chỉ bất quá là đi qua một đoạn thời gian ngắn mà thôi, nguyên anh tu sĩ tấn thăng hóa thần sát suất gia tăng thật lớn, cái này cũng khiến cho trong khoảng thời gian này có đại lượng hóa thần tu sĩ đản sinh. May mắn chính ma song phương đản sinh hóa thần số lượng không kém bao nhiêu, miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ buộc phát chính ma đại chiến. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Hiện tại chẳng qua là báo tố tiến đến yên tĩnh mà thôi. Trước mắt mà nói, mặc kệ là thế lực nào, đều đang đợi lấy mới luyện hư tu sĩ xuất hiện. Nếu là thế lực nào có thể đầu tiên đản sinh luyện hư, như vậy ai liền có thể thống trị Đông Châu đại lục. Muốn tấn thăng luyện hư, vẫn là cần cơ duyên. Ha ha, có được luyện hư cơ duyên địa phương, trước mắt mà nói cũng chỉ có một, đó chính là Vẫn Tiên Sơn Mạch. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, Vẫn Tiên Sơn Mạch thật sự là quá sâu không lường được, dù là cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ là thăm dò trong đó một phần nhỏ mà thôi, cái này địa phương nói không chừng thật sự có tiên nhân vẫn lạc. Đúng à, đặc biệt là linh khí khôi phục về sau, Vẫn Tiên Sơn Mạch dị biến thì càng nhiều, đại lượng thượng cổ động phủ xuất hiện, nếu là có thể đạt được một chút thượng cổ thời đại để lại bảo vật, đoán chừng liền có thể tấn thăng luyện hư. Chỗ nào vẹn vẹn tấn thăng luyện hư đơn giản như vậy, trước mắt là trước nay chưa từng có đại thời đại, có lẽ chúng ta đều có tấn thăng hợp thể, chính là về phần đại thừa hy vọng đây. Đông đảo hóa thần tu sĩ con mắt tràn ngập vô tận dã tâm cùng khát vọng. Trước đó Thái hư giới không có linh khí khôi phục, hóa thần chính là các tu sĩ mức cực hạn. 3000 năm vừa đến, mặc kệ là bực nào thiên tiêu, đều sẽ hóa thành một chén đất vàng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, bởi vì thiên địa phát tác, tu luyện hoàn cảnh cải biến, để bọn hắn có tiến thêm một bước hy vọng. Làm thế giới này cường giả đỉnh cao, bọn hắn chỗ nào cam tâm dừng bước tại đây? May mắn trong khoảng thời gian này, Đông Châu đại lục cơ duyên tầng tầng lớp lớp, cái này cũng kích thích bọn hắn càng nhiều dạ tâm. Chương 529, 2 năm sau Hỗn Nguyên bí cảnh, Hỗn Nguyên luân hồi trận. Chương 529, 2 năm sau Hỗn Nguyên bí cảnh, Hỗn Nguyên luân hồi trận 2 năm sau. Thái hư giới, Đông Châu đại lục, Hỗn Nguyên bí cảnh. Vốn là một mảnh phế tích Hỗn Nguyên bí cảnh, trải qua 2 năm phát triển, đã có không ít Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ vào ở nơi này, mà lại kiến tạo từng tòa thành trì, cùng từng tòa dược viên. Dù sao Hỗn Nguyên bí cảnh ngày xưa thế nhưng là bát giai bí cảnh. Dù là đẳng cấp bây giờ rơi xuống, cũng không phải là bình thường bí cảnh có thể so sánh. Nó ẩn chứa từng đầu lục giai linh mạch, cho nên đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, nơi này kỳ thật chính là một tòa động thiên phúc địa. Dù là trước mắt Hỗn Nguyên bí cảnh chỉ là sơ bộ khai phát, vẹn vẹn khai phát một phần nhỏ khu vực, nhưng là cũng để cho nơi này tỏa sáng rất nhiều sinh cơ. Đợi một thời gian, nơi này sớm muộn cũng sẽ trở thành Hỗn Nguyên phủ tông chân chính thánh địa. Siêu. Cái này thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại Hỗn Nguyên bí cảnh ở trong. Hắn chính là Hỗn Nguyên phủ tông chân truyền đệ tử Ân Triệu Phong. Ngày xưa hắn là tới từ Tây Châu đại lục một vị nhân loại nô lệ, nhưng là vận khí vô cùng tốt, nhặt được một kiện bảo vật, mà bảo vật phía trên phụ thuộc lấy một đạo linh hồn, Huyền Thành đạo nhân. Mà Huyền Thành đạo nhân chính là ban đầu ở Tây Châu đại lục dẫn dắt nhân tộc hóa thần tu sĩ. Đáng tiếc là, hắn vẫn là đánh không lại rất nhiều hóa thần yêu tu bây công, kết quả chỉ là còn lại một đạo tàn hồn. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Ân Triệu Phong đạt được Huyền Thành đạo nhân trợ giúp, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm Hỗn Nguyên phủ tông đại lượng tài nguyên tu luyện, trước mắt hắn cũng thuận lợi tấn thăng đến Kim Đan một tầng. Có thể nói, tại trước mắt Thái hư giới bên trong, dạng này tu vi cũng không tính là quá yếu. Miễn cưỡng có thể tại tu tiên giới ở trong hành động. Đương nhiên hắn tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, đồng thời cũng là nhờ vào hắn đã thức tỉnh tiên phẩm mệnh cách, đạo vận tự sinh. Có được này mệnh cách người, tự thân liền tản ra đặc biệt đạo vận khí tức. Ở bên cạnh hắn tu hành, người khác có thể thu được làm ít công to hiệu quả, mà đối với lòng mang ác ý người, đạo vận sẽ hình thành vô hình áp chế. Đang thi triển pháp thuật lúc, đạo vận tự động dung nhập trong đó, tăng cường uy lực pháp thuật, đồng thời làm pháp thuật càng phù hợp thiên địa pháp tắc, phản phất mỗi một cái pháp thuật đều là đại đạo tự nhiên bộc lộ. Cũng chính là bởi vì dạng này cường đại thiên phú, từ đó khiến cho hắn trở thành thuật pháp đại sư, tinh thông từng đạo cường đại thuật pháp. Điều này cũng làm cho hắn tại Hỗn Nguyên phủ tông đạt được rất nhiều sư đệ sư muội sùng kính. Nơi này chính là sư phụ tìm tới thượng cổ tông môn Hỗn Nguyên phủ tông thánh địa sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe nói nơi này hết thể tồn tại thập đại bí cảnh thế giới, mỗi tòa bí cảnh thế giới diện tích đều là vô cùng mênh mông. Ân Triệu Phong rất là cảm khái nói, mặc dù hắn cũng từng đi vào qua không ít bí cảnh thế giới, nhưng là nơi nào thấy qua Hỗn Nguyên bí cảnh dạng này. Hết thể thập đại bí cảnh thế giới hòa làm một thể, hình thành một tòa siêu cấp đại trận, Hỗn Nguyên luân hồi trận. nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Đích thật là rất không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ thời đại tu luyện văn minh thật sự là quá mức cường đại. Cưỡng ép đem thập đại bí cảnh dung hợp lại cùng nhau, hình thành một tòa bát giai đại trận. Đơn giản chính là có được đoạt thiên địa tạo hóa công năng. Cũng khó trách vị kia Khương đạo hữu đạt được Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa về sau, có thể đem tông môn phát triển đến giờ này ngày này tình trạng, hơn nữa còn trở thành thái hư giới vô số năm trôi qua tôn thứ nhất luyện hư tu sĩ. Nói chuyện tự nhiên là Huyền Thành đạo nhân, hắn đối với Khương Phàm bội phục đầu giảm xuống đất. Mặc dù Khương Phàm tương đương với chính mình hậu bối, nhưng là tại tu tiên giới bên trong, họ không tuần tự, đạt giả vi sư. Bây giờ đối phương đã trở thành luyện hư tu sĩ, tu luyện thành tiểu triệt để siêu việt chính mình. Đạt đến chính mình cũng không cách nào với tới tình trạng. Dù cho đây cũng là bởi vì thái hư giới linh khí khôi phục, thiên địa phát triển cải biến nguyên nhân. Nhưng vấn đề là, trước mắt thái hư giới cũng có rất nhiều hóa thần tu sĩ, bất quá bọn hắn vẫn là vây ở hóa thần bên trong, chỉ có Khương Phàm mới có thể tấn thăng luyện hư. Vẹn vẹn là điểm này, cũng đủ để chứng minh cái này hậu bối tu luyện thiên phú. Tuyệt đối là từ xưa đến nay đều có thể xếp hàng đầu tuyệt thế thiên tiêu. Dù là chính mình ở thời đại này đản sinh, đoán chừng cũng không cách nào cùng đối phương bằng được. Tông môn cũng không chỉ là đạt được Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa mà thôi. Ngoại trừ Hỗn Nguyên phủ tông bên ngoài, còn có Vạn Thú tông, Thái Hư tông các loại thượng cổ tông môn truyền thừa. Trên cơ bản một chút thượng cổ tông môn truyền thừa, chúng ta đều có. Kế thừa rất nhiều thượng cổ thời đại tri thức cùng trí tuệ. Ân Triệu Phong trầm giọng nói, mặc dù Hỗn Nguyên phủ tông lịch sử rất ngắn, nhưng là nội tình lại là thâm bất khả trắc. Có thể nói là Thái Hư giới mạnh nhất tông môn. Hắn cũng đi vào qua rất nhiều lần tông môn tàng kinh các, bên trong giấu kín rất nhiều thượng cổ tông môn công pháp, có thể nói là bao quát vạn vật, cái gì cần có đều có. Công pháp trong này ngoại trừ đến từ chính mình sư phụ bên ngoài, còn có đến từ Vũ trưởng lão, cùng các chăn lớn chinh phục gia tộc và tông môn, có thể nói vô số thế lực hội tụ mà thành nội tình. Đợi một thời gian, nói không chừng có thể hội tụ toàn bộ thái hư giới toàn bộ truyền thừa. Nói thật, Hỗn Nguyên phủ tông hiện tại đã là luyện hư tông môn, vẹn vẹn là Khương đạo hữu một người, liền có thể trấn áp vô số thế lực. Vì sao hiện tại còn không đối Tây Châu đại lục các đại yêu tộc động thủ đâu? Ngược lại hiện tại có rút lại bộ phận thế lực. Huyền Thành đạo nhân đối với điểm này cảm thấy 10 phần nghi hoặc, bởi vì Tây Châu đại lục các đại yêu tộc đối với nhân tộc tới nói, đại bộ phận đều có huyết hải thâm cửu, đặc biệt là những cái kia hóa thần chủng tộc, còn đã từng tự mình xuất thủ, nô dịch không biết rõ bao nhiêu nhân loại. Hiện tại có thực lực tuyệt đối, hẳn là có thể bắt đầu báo thù rửa hận. Hết lần này tới lần khác hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông còn không có động thủ, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Liên quan tới điểm này, ta đích xác cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Trước đó ta cũng từng đi hỏi thăm qua sư phụ, cái này cùng thái hư giới linh khí khôi phục có quan hệ lớn lao. Ân Triệu Phong nói, mặc dù Huyền Thành đạo nhân hoàn toàn chính xác giấu kín tại hắn bản mệnh pháp bảo trên thân, nhưng là Huyền Thành đạo nhân cũng không dám tùy tiện bại lộ hành tung của mình, cho nên mỗi lần cùng Khương Phàm chạm mặt thời điểm, hắn đều sẽ cực lực che giấu mình. Cho nên hắn cũng không biết rõ Ân Triệu Phong cùng Khương Phàm ở giữa đối thoại. Một chút liên quan tới Hỗn Nguyên phủ tông cơ mật tin tức, hắn vẫn là không rõ ràng. A, không biết rõ có quan hệ gì? Huyền Thành đạo nhân hiếu kỳ hỏi. Thật sự là hắn cảm giác được thái hư giới phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa. Biến hóa như thế tạm thời đến xem, tựa hồ đối với bình thường tu sĩ tới nói có lợi ích to lớn. Dù sao tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn cùng trước đó so sánh với, dễ dàng rất nhiều lần. Không còn giống trước đó như thế khó khăn, liên tục tăng lên thăng trúc cơ, đều là hy vọng xa vời. Linh khí khôi phục hoàn toàn chính xác cho thái hư giới tu sĩ mang đến lợi ích to lớn. Để từng cái tu sĩ tu hành trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng là cái này cũng không phải là không có tác dụng phụ. Trong đó lớn nhất tác dụng phụ chính là những cái kia bị phong ấn yêu ma bắt đầu khôi phục. Dù là sư phụ đã từng tự mình xuất thủ, chém giết một chút thượng cổ yêu ma. Thế nhưng là thượng cổ yêu ma số lượng thật sự là nhiều lắm. Vẹn vẹn là sư phụ một người, không có khả năng toàn bộ giải quyết được. Cho nên yêu ma thai nạn chẳng mấy chốc sẽ tại thái hư giới bộc phát. Ân Triệu Phong sắc mặt rất là nghiêm túc nói. Yêu ma thai hương rất nhanh sẽ bộc phát. Chương 529, 2 năm sau Hỗn Nguyên bí cảnh, Hỗn Nguyên luân hồi trận 2 chương 529, 2 năm sau Hỗn Nguyên bí cảnh, Hỗn Nguyên luân hồi trận nếu là như vậy, đích thật là tai họa thật lớn. Nghe nói như thế, Huyền Thành đạo nhân sắc mặt rất là nghiêm túc. Làm đã từng hóa thần tu sĩ, hắn tự nhiên cũng đi đến không ít thượng cổ bí cảnh. Trong đó một chút thượng cổ bí cảnh liền phong ấn một chút đáng sợ thượng cổ yêu ma. Dù là đi qua mấy trăm triệu năm, những này thượng cổ yêu ma thế mà còn chưa chết, ý liền nguyên có phục sinh khả năng. Nhưng là ngay cả như vậy, những này nửa chết nửa sống thượng cổ yêu ma vẫn có năng lực dễ như trở bàn tay giết chết hóa thần. Hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như những này thượng cổ yêu ma triệt để phục sinh, đến cùng sẽ tạo thành cỡ nào tai nạn. Chỉ cần suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Người ta đều là Tây Châu đại lục ra đời, cùng cái khác địa phương so sánh, Tây Châu đại lục rất đặc thù, bởi vì khối này to lớn đại lục phía trên tồn tại rất nhiều chân linh bí cảnh. Nói cách khác, thượng cổ thời đại thời điểm Tây Châu đại lục là bị chân linh chiếm cứ địa phương. Cũng chính bởi vì điểm này, Tây Châu đại lục bị phong ấn đại lượng thượng cổ yêu ma. Nếu là những này thượng cổ yêu ma thoát khốn mà ra, sợ rằng sẽ quét sạch toàn bộ Tây Châu đại lục. Đến thời điểm sẽ chết bao nhiêu sinh linh liền không biết rõ. Ân Triệu Phong nói, hiển nhiên đây chính là Hỗn Nguyên phủ tông cùng Khương Phàm kiêng kỵ địa phương. Đối với Khương Phàm tới nói, xưng bá Tây Châu đại lục nhưng thật ra là rất dễ dàng sự tình. Chỉ cần hắn tự mình xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết tứ đại hóa thần yêu tộc. Vấn đề là giải quyết bọn chúng về sau đây, chẳng lẽ nhân tộc liền muốn chiếm cứ Tây Châu đại lục sao? Đây là chuyện không thể nào. bởi vì trước mắt nhân loại tại Tây Châu đại lục số lượng thật sự là quá ít. Dù là toàn bộ từ vạn thú bí cảnh di chuyển ra, cũng chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ khu vực mà thôi. Tối thiểu đều phải phát triển mấy ngàn năm thời gian, nhân loại tại Tây Châu đại lục nhân khẩu mới có thể đủ nhiều. Muốn phá hư, nhưng thật ra là rất dễ dàng. Nhưng là muốn chân chính phát triển, đó chính là chuyện vô cùng khó khăn. Thì ra là thế, Khương đạo hữu là lo lắng thượng cổ yêu ma khôi phục mang tới tai nạn sao? Nếu là nhân loại thật chiếm cứ Tây Châu đại lục một chút thành trì, nếu là thượng cổ yêu ma khôi phục, nhân loại liền cần đối diện với mấy cái này đáng sợ thượng cổ yêu ma. Mặc dù Hỗn Nguyên phủ tông đã là luyện hư tông môn, nhưng là chân chính kình thiên cự trụ vẫn là Khương đạo hữu. Mà Khương đạo hữu cũng bèn bèn một người mà thôi, có thể nói là phân thân thiếu phương pháp. Căn bản không có khả năng giữ được như thế to lớn cương vực. Huyền Thành đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức liền minh bạch Hỗn Nguyên phủ tông cùng Khương phàm chân chính dụng ý yêu ma thai nạn bộc phát, trên cơ bản là chắc chắn sự tình. Cho nên chiếm cứ quá nhiều địa bàn, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Địa bàn càng nhiều, ngược lại sẽ khiến cho tông môn lực lượng phân tán. Đến thời điểm bị thượng cổ yêu ma tiêu diệt từng bộ phận, chỉ sợ Hỗn Nguyên phủ tông liền sẽ có diệt tông nguy hiểm. Hắn chỉ là nghĩ báo thủ rửa hận mà thôi. Nhưng là Hỗn Nguyên phủ tông lại là thấy được tương lai, ngược lại không có như thế thiệt cận. Đúng a, cho nên trước mắt tông môn trọng điểm vẫn là đang phát triển bí cảnh thế giới. Bởi vì ngoại giới thành trì cũng chưa chắc có thể chống đỡ được đại lượng thượng cổ yêu ma khôi phục. Nếu quả như thật đến xong việc không thể làm tình trạng, chúng ta liền có thể đem toàn bộ nhân loại di chuyển đến bí cảnh ở trong. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể mượn nhờ bí cảnh lực lượng cùng những này thượng cổ yêu ma chống lại. Ân Triệu Phong rất là bội phục nói. Hắn đối với mình sư phụ thấy xa có thể nói là bội phục đầu giảm xuống đất. Đây chính là chân chính đại trí tuệ. Chưa lo thắng, trước lo bại. Mà cứ như vậy, bọn hắn mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại. Sự tình đã nghiêm trọng đến loại này tình trạng sao? Khương đạo hữu đều cân nhắc đến ngoại giới thành trì không cách nào ngăn cản, cần toàn bộ từ bỏ sao? Huyền Thành đạo nhân lập tức lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn biết rõ thượng cổ yêu ma thai nạn có lẽ sẽ rất khủng bố, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bằng vào hiện tại nhân loại lực lượng, có lẽ có thể ngăn cản những cái kia thượng cổ yêu ma. Bất quá vị kia luyện hư tu sĩ hiển nhiên không cho là như vậy. Đối phương dù là trở thành thái hư giới mạnh nhất tu sĩ, vẫn cảm thấy không cách nào chống lại yêu ma thai hương. Cho nên từ hiện tại liền bắt đầu cân nhắc sau cùng đường lui. Đây thật ra là sư phụ chuẩn bị ở sau mà thôi. Sự tình cũng chưa chắc sẽ nát giữa đến loại kia tình trạng. Dù sao ai cũng không biết rõ tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Cho nên sư phụ mới không có dự định diệt đám kia hóa thần yêu tu. Ngược lại còn cần lưu lại bọn chúng một đầu mạng nhỏ. Những này hóa thần chủng tộc từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi là một đạo tường lửa. Nếu là thật sự xuất hiện cái gì đáng sợ thượng cổ yêu ma, những này yêu tu tối thiểu cũng có thể giúp chúng ta ngăn cản một chút yêu ma. Ân Triệu Phong mỉm cười. Không hề nghi ngờ, đối với hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông tới nói, Tây Châu đại lục phía trên rất nhiều yêu tộc đã không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì, suy nghĩ gì thời điểm xử lý, liền cái gì thời điểm xử lý. Nếu quả như thật đem những này yêu tu toàn bộ diệt sát, ngược lại sẽ tiện nghi những cái kia thượng cổ yêu ma. Cho nên còn không bằng đem những này yêu tộc lưu lại, giúp bọn hắn xử lý những cái kia uy hiếp. Tường lựa sao? Nghe nói như thế, Huyền Thành đạo nhân lập tức cười cười. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại đã phát triển đến loại này tình trạng. Tính toán thời gian, kỳ thật cũng không đến trăm năm, nhiều lắm thì mấy chục năm mà thôi. Nhưng là Hỗn Nguyên phủ tông đã không cần đem những này hóa thần chủng tộc để ở trong mắt. Những cái kia hóa thần chủng tộc giống như là một bàn đồ ăn, suy nghĩ gì thời điểm ăn, liền cái gì thời điểm ăn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường. Vị kia Khương đạo hữu thế nhưng là luyện hư tu sĩ áp vẹn vẹn là như thế này một tôn luyện hư, liền không biết rõ có thể tàn sát bao nhiêu hóa thần. Dù cho những này hóa thần chủng tộc chói cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đoán chừng một hơi công phu, liền có thể đem những này yêu tộc toàn bộ diệt đi. Đối với hiện tại Hôn Nguyên phủ tông tới nói, trước mắt trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là phát triển. Bởi vì tông môn đại tân sinh vẫn là quá yếu ớt. Như là Ân Triệu Phong dạng này chân truyền đệ tử, cũng chỉ bất quá là vừa mới tấn thăng kim đan mà thôi. Nhưng là những cái kia cổ lão hóa thần tông môn đây, đều không biết rõ có bao nhiêu chân truyền tấn thăng nguyên anh. Có thể đây cũng là bởi vì Hôn Nguyên phủ tông phát triển thời gian quá nhiều. Nếu là phát triển mấy trăm năm, mấy ngàn năm lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đến thời điểm Hôn Nguyên phủ tông mới xem như chân chính cổ lão, có nội tình tông môn. Bất quá thái hư giới gặp phải nguy hiểm không chỉ là thượng cổ yêu ma mà thôi. Ân Triệu Phong tiếp tục nói, không chỉ là thượng cổ yêu ma, chẳng lẽ còn có càng thêm địch nhân cường đại hay sao? Huyền Thành đạo nhân lấy làm kinh hãi. Hắn cảm thấy mình hiện tại ở đâu là cái gì kiến thức rộng rãi hóa thần tu sĩ a, đơn giản cùng phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ không nhiều khác biệt lớn. Hỗn Nguyên phủ tông đến cùng là nắm giữ thái hư giới bao nhiêu bí mật? Không sai, tiền bối hẳn là cũng biết rõ thượng cổ tông môn đi. Thượng cổ thời đại một trận tai họa thật lớn, dẫn đến rất nhiều cổ lão tông môn triệt để hủy diệt. Nhưng là ngay cả như vậy, vẫn có một ít thượng cổ tông môn may mắn còn sống sót xuống dưới. Ân Triệu Phong nói. Chương 530, tương lai chư thiên chiến trường, cơ duyên vô số. Chương 530, tương lai chư thiên chiến trường, cơ duyên vô số không thể nào. Tại sao có thể có thượng cổ tông môn may mắn còn sống sót đâu? Nếu là thật sự có dạng này tông môn, chỉ sợ sớm đã thống nhất thái hư giới đi. Như thế nào lại đến bây giờ đều chưa nghe nói qua đâu? Huyền Thành đạo nhân khó có thể tin nói. Hắn nhưng là biết rõ thượng cổ tông môn cường hành chỗ, tuyệt đối không phải hiện tại thời đại này tông môn có thể so sánh. Nếu quả thật tồn tại dạng này cổ lão tông môn, như vậy quét ngang thái hư giới hoàn toàn không thành vấn đề. Cứ như vậy, căn bản cũng không có thế lực khác sinh tồn không gian. Vấn đề là hắn cũng tìm rất nhiều địa phương, lại là chưa hề phát hiện thượng cổ tông môn thế lực tồn tại. bọn họ đích xác là không tại Thái hư giới. Sở dĩ có thể may mắn còn sống sót, đó là bởi vì bọn hắn trốn đi đến cái khác đại thiên thế giới. Bởi vì Thái hư giới biến cố, bọn hắn liền không cách nào trở về Thái hư giới. Nhưng là những này cổ lão tông môn lại là tại cái khác đại thiên thế giới ở trong khỏe mạnh trưởng thành, mà lại bọn hắn lực lượng so với thời kỳ thượng cổ còn muốn cường đại. Ân Triệu Phong giải thích nói, hắn lúc đầu cũng không biết rõ những này bí ẩn tin tức. Những tin tức này đều là từ chính mình sư phụ trên thân có được. Đối với Khương Phàm tới nói, những tin tức này không quan hệ quan trọng, tự nhiên là có thể tiết lộ ra ngoài. Mà lại cái này đối với Hỗn Nguyên Phủ tông tu sĩ mà nói, ngược lại có xúc tiến tác dụng, để bọn hắn biết được từ kỳ vị đến đem phải đối mặt địch nhân. Cứ như vậy, cũng không về phần để cho mình tu hành thư giãn xuống tới. Không hề nghi ngờ tin tức này truyền đi về sau, rất nhiều chân truyền đệ tử cùng trưởng lão nhóm cũng lập tức khẩn trương bắt đầu. Cả đám đều bắt đầu chăm chỉ, nội tâm tràn ngập cảm giác cấp bách, bởi vì ai cũng không biết rõ địch nhân đến cùng cái gì thời điểm đánh tới. Trốn, tiến về cái khác đại thiên thế giới. Huyền Thành đạo nhân triệt để ngộp, bởi vì cho dù là Thái hư giới hắn đều không có thăm dò minh bạch, càng thêm đừng bảo là thăm dò thế giới khác. Mặc dù trước đó hắn loáng thoáng nghe nói qua vô tận giữa hư không, tồn tại đến mãi không hết đại thiên thế giới. Vấn đề là hắn lại chưa bao giờ gặp qua, cho nên hắn coi là đây chẳng qua là cái truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Các loại, dù là tin tức này là thật, nhưng là những cái kia thượng cổ tông môn đã vô cùng cường đại, mà Thái hư giới suy yếu tới cực điểm, cũng không tiếp tục là thời kỳ toàn thịnh Thái hư giới. Những cái kia cổ lão tông môn vì sao để ý Thái hư giới đâu? Huyền Thành đạo nhân nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy hiện tại Thái hư giới đơn giản chính là thâm sơn cùng cốc, mà toàn thân thời kỳ thượng cổ tông môn khẳng định có luyện hư tu sĩ, hợp thể tu sĩ, chính là về phần đại thừa tu sĩ. Thế lực mạnh mẽ như vậy, dù là trở lại bây giờ Thái hư giới, đoán chừng cũng sẽ không đạt được chỗ tốt gì đi. Tiên bối, Thái hư giới thần bí vượt qua người tưởng tượng. Thế giới này ẩn chứa to lớn bí mật cùng cơ duyên, mà ở trong đó cơ duyên cũng sẽ hấp dẫn những cái kia cổ lão tông môn tu sĩ, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng sẽ bị hấp dẫn mà tới. Tương lai Thái hư giới tất nhiên sẽ trở thành một chỗ to lớn chiến trường. Ân Triệu Phong sắc mặt rất là nghiêm túc nói, đây cũng là chính mình sư phụ miêu tả tương lai to lớn kiếp nạn một trong. Bởi vì những cái kia cổ lão tông môn tu sĩ từng cái vô cùng tàn nhẫn cùng bá đạo, nếu như bọn hắn trở về Thái hư giới, tất nhiên sẽ nô dịch Thái hư giới rất nhiều thế lực. Trừ phi là nguyện ý làm những này cổ lão thế lực chó, nếu không tất nhiên sẽ cùng những thế lực này đối đầu. Bởi vì cơ duyên cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu là Hỗn Nguyên Phủ tông đạt được, cái khác tông môn liền không cách nào đạt được. Làm trước mắt Thái hư giới thế lực tối cường, sớm muộn cũng sẽ cùng những này thượng cổ tông môn chính diện chống lại. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Thế này thì quá mức rồi. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, kia chúng ta còn có phần thắng sao? Huyền Thành đạo nhân đều không biết do nói cái gì. Ngày xưa tại Tây Châu đại lục thời điểm, địch nhân của hắn cũng chỉ có những cái kia hóa thần chủng tộc mà thôi. Nếu là có thể đánh bại bọn chúng, như vậy nhân tộc liền có thể tại Tây Châu đại lục chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Thế nhưng là hiện đây này, địch nhân so với những cái kia hóa thần chủng tộc đều không biết rõ kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Không chỉ có phục sinh thượng cổ yêu ma, hơn nữa còn có rất nhiều cổ lão tông môn. Hắn đều không biết rõ Hỗn Nguyên Phủ tông làm sao có thể chiến thắng những thế lực này. Yên tâm đi, trước mắt mà nói vấn đề không lớn. Bởi vì Thái hư giới vừa mới linh khí khôi phục, nhận thiên địa pháp tắc hạn chế, những cái kia luyện hư phía trên tu sĩ tạm thời còn không cách nào từ cái khác đại thiên thế giới tới nơi này. Cho nên chúng ta còn có tăng lên tu vi thời gian. Ân Triệu Phong mỉm cười. Trước đó hắn vừa mới nghe được tin tức này thời điểm, cũng là không khỏi giật mình kêu lên. Nếu là những cái kia cổ lão tông môn dốc toàn bộ lực lượng, Thái hư giới căn bản không có khả năng chống đỡ được. Cứ như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể là chờ chết rồi. May mắn bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, những cái kia thượng cổ tông môn tu sĩ cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Các ngươi làm sao lại như thế vững tin những cái kia thượng cổ tông môn tu sĩ sẽ trở về Thái hư giới? Hẳn là các ngươi đã gặp bọn hắn hay sao? Huyền Thành đạo nhân lập tức chú ý tới điểm này. Bởi vì nếu như vẹn vẹn đoán, quả quyết sẽ không như thế chém đinh chặt sắt. Chỉ có chân chính gặp thượng cổ tông môn tu sĩ mới có thể khẩn trương như vậy. Không sai, trước đó sư phụ liền gặp ba tôn đến từ Thiên Huyễn Tông luyện hư tu sĩ. Kết quả bọn hắn bị sư phụ thân tay chém giết. Cho nên thượng cổ tông môn trở về cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ân Triệu Phong gật gật đầu, hắn cũng không có tính toán giấu giếm những sự tình này. Nếu là đại lượng thượng cổ tông môn tu sĩ xuất hiện, như vậy những sự tình này sớm muộn đều sẽ mọi người đều biết. Thế mà thật đúng là gặp thượng cổ tông môn tu sĩ, hơn nữa còn là luyện hư tu sĩ sao? Huyền Thành đạo nhân đều không biết do nói cái gì. Ngày xưa luyện hư tu sĩ trên cơ bản trở thành truyền thuyết. Mấy trăm triệu năm trôi qua, không người có thể đột phá, cảnh giới tối cao cũng chính là hóa thần viên mãn mà thôi. Thế nhưng là hiện đây này, luyện hư tu sĩ thế mà liên tiếp xuất hiện, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy hiện tại hóa thần tu sĩ tựa hồ cũng triệt để là hậu. Nếu như cái nào tông môn không có đản sinh luyện hư, chỉ sợ đều có diệt tông nguy hiểm. Bọn hắn sở dĩ có thể trở về Thái hư giới, là bởi vì những này thượng cổ tông môn tại Thái hư giới lưu lại rất nhiều di tích độc phủ. Những này di tích trong động phủ cũng tồn tại vượt giới truyền tống trận. Bằng vào vượt giới truyền tống trận lực lượng, bọn hắn mới có thể vượt ngang vô tận hư không, đi vào Thái hư giới. Mà lại Thái hư giới thật sự là quá tốt đẹp lớn. Ai cũng không biết rõ đến cùng có bao nhiêu thượng cổ động phủ. Chỉ cần tồn trên một tòa cổ động phủ, những cái kia thượng cổ tông môn liền có thể trở về. Chương 530, tương lai chư thiên chiến trường, cơ duyên vô số 2. Chương 530, tương lai chư thiên chiến trường, cơ duyên vô số. Ân Triệu Phong giải thích nói. Hắn biết rõ thượng cổ tông môn trở về đã là thế không thể đỡ sự tình, căn bản là không cách nào ngăn cản. Nói không chừng trước mắt Thái hư giới nơi nào đó nơi hẻo lánh, liền xuất hiện một chút đến từ thế giới khác tu sĩ. Hiện tại Thái hư giới giống như là cái sảng, khắp nơi hở, ai cũng có thể tiến đến. Thượng cổ động phủ cũng là những cái kia tông môn lưu lại chuẩn bị ở sau sao. Những cái kia thượng cổ tu sĩ chính là muốn đợi đối như bây giờ thời đại xuất hiện, sau đó lại lần trở về. Huyền Thành đạo nhân hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy Thái hư giới nước thật sự là quá sâu. Tới so sánh, chính mình chẳng qua là cái nho nhỏ hóa thần mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói thật, hắn đều không thể tưởng tượng bị kia Khương đạo hữu trên người áp lực. Đối diện với mấy cái này tầng tầng lớp lớp cường đại địch nhân, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ cảm nhận được từng đợt cảm giác bất lực. Hơi không cẩn thận lời nói, liền sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Khó trách Hỗn Nguyên phủ tông đô thành luyện hư tông môn thế mà còn điệu thấp như vậy. Không dám chút nào ngoi đầu lên. Vũ trộm ẩn giấu đi như thế địch nhân cường đại, tùy tiện ra mặt, tuyệt đối sẽ bị trước tiên tiêu diệt. Không sai. Cho nên hiện tại tông môn liền cần điệu thấp làm việc, tuyệt đối không thể ngoi đầu lên. Nếu không khẳng định sẽ bị những cái kia thượng cổ tông môn để mắt tới. Chẳng qua trước mắt nói những này kỳ thật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta chỉ là cái nho nhỏ kim đan tu sĩ mà thôi, chỗ nào lẫn vào đến đi vào dạng này đánh cờ ở trong. Đối với hiện tại ta tới nói, vẫn là tăng lên tu vi càng thêm hợp lý một điểm. Ân Triệu Phong nói, hắn đối với mình định vị hiểu rất rõ, liền chỉ là cái chân truyền đệ tử mà thôi. Dù là chính mình thiên phú không tệ, nhưng là tu vi hay là kém xa đây. Tối thiểu đều phải tu luyện tới hóa thần cấp độ, mới xem như miễn cưỡng có tư cách lên bàn. Chỉ là kim đan cấp độ mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên lần này ngươi liền đến Đông Châu Đại Lục sao? Nghe nói Đông Châu Đại Lục tại thượng cổ thời đại thời điểm chính là trung tâm chi địa. Rất nhiều cổ lão tông môn thánh địa đều tại Đông Châu Đại Lục phía trên. Bởi vậy Đông Châu Đại Lục gần giấu đi đến mãi không hết cơ duyên. Nếu như không phải Hôn Nguyên phủ tông quật khởi, Đông Châu Đại Lục tông môn mới là mạnh nhất. Huyền Thánh đạo nhân lập tức minh bạch Ân Triệu Phong đi vào Hôn Nguyên bí cảnh mục đích thực sự, chính là muốn từ Hôn Nguyên bí cảnh ở trong ly khai, tiến về Đông Châu Đại Lục tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì Đông Châu Đại Lục tàng long ngọa hổ, đều không biết rõ ẩn nặc bao nhiêu thế lực, nguy hiểm cực cao. Nhưng là cũng ẩn chứa vô số cơ duyên. Nếu là vận khí không tệ, đạt được một cái cơ duyên, vậy liền có thể nhất phi trùng thiên. Không biết rõ bao nhiêu khí vận chi tử chính là như vậy mà quật khởi. Mặc dù Ân Triệu Phong cơ duyên và tiên phú cũng coi là không tệ, nhưng là nghĩ tiến thêm một bước, đối trong tông môn khắc khổ tu hành là xa xa không đủ. Tiên bối, Đông Châu Đại Lục thật không đơn giản a. Mặc dù Tây Châu Đại Lục gần chứa rất nhiều chân linh bí cảnh, nhưng là Đông Châu Đại Lục cũng là như thế. Rất nhiều cổ lão tông môn bí cảnh thế giới đều giấu kín ở chỗ này. Càng thêm kinh người là, Đông Châu Đại Lục vẫn tồn tại vẫn tiên sơn mạch. Nghe nói cái kia địa phương đã từng có tiên nhân vẫn lạc, cho nên nơi đó cũng trở thành một chỗ cấm khu. Đương nhiên bên trong cũng ẩn chứa đến mãi không hết cơ duyên, Đông Châu Đại Lục rất nhiều hóa thần chính là bởi vì bên trong cơ duyên mà tấn thăng, cho nên hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến về. Mà lại cho dù là sư phụ, cũng chưa từng đi vào bên trong thăm dò qua. Ân Triệu Phong bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Đối với hắn mà nói, Đông Châu Đại Lục thăm dò, đơn giản chính là một trận không biết đường đi. Nếu là vận khí tốt một chút, tuyệt đối có thể có được thu hoạch khổng lồ. Thế mà liền Khương đạo hữu cũng không từng đi vào Vẫn Tiên Sơn Mạch. Hẳn là bên trong quá nguy hiểm hay sao? Huyền Thành đạo nhân sắc mặt rất là ngưng trọng. Dù sao Khương phàm thế nhưng là một tôn luyện hư tu sĩ, có thể nói là thái hư giới mạnh nhất tồn tại. Nhưng là ngay cả như vậy, thế mà cũng không dám tùy tiện tiến vào Vẫn Tiên Sơn Mạch, đủ để chứng minh bên trong ẩn chứa bao lớn nguy hiểm. Bên trong khẳng định tồn tại có thể uy hiếp luyện hư lực lượng. Nguy hiểm khẳng định là nguy hiểm, nhưng là cũng không phải là cựu tử nhất sinh. Bằng không mà nói Đông Châu Đại Lục cũng sẽ không có nối liền không dứt tu sĩ tiến về. Sư phụ sở dĩ không đi, đoán chừng là bởi vì sư phụ quá mạnh. Đối với Vẫn Tiên Sơn Mạch chỗ sâu địch nhân đến nói, sâu kiến tự nhiên là không cần để ý. Nhưng là một tôn luyện hư tiến về, vậy liền sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Ân Triệu Phong suy đoán nói, hắn cảm thấy mình sư phụ sở dĩ không đi Vẫn Tiên Sơn Mạch, đoán chừng cùng tu vi quá mạnh có quan hệ. Nếu như thực lực nhỏ yếu lời nói, ngược lại sẽ không ở bên trong gặp được quá nhiều nguy hiểm. Cũng không phải là không thể được. Huyền Thành đạo nhân gật gật đầu, hắn cảm thấy suy đoán như vậy đích thật là rất hợp lý. Giống như là một đầu yêu vương địa bàn, những cái kia nhỏ yếu sinh linh tiến vào, yêu vương đương nhiên sẽ không để ý, nhưng nếu như là cái khác yêu vương tới, đó chính là tuyệt đối không cho phép sự tình. Tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến. Bất quá Đông Châu Đại Lục vẫn là quá nguy hiểm. Nơi này dù sao không phải Hôn Nguyên phủ tông địa bàn. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, tông môn cũng chưa chắc cứu được ngươi. Huyền Thành đạo nhân nhắc nhở. Hắn tự nhiên cũng biết rõ Đông Châu trong đại lục cơ duyên vô số, nhưng là muốn lấy được nơi này cơ duyên, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hơi không cẩn thận lời nói, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn cảm thấy dựa theo Ân Triệu Phong thiên phú, kỳ thật hoàn toàn không cần dạng này mạo hiểm. An an ổn ổn tu hành, kỳ thật cũng coi là lựa chọn tốt. Tiền bối, liên quan tới điểm này ta tự nhiên cũng biết rõ, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là khinh thường ta, khinh thường tông môn nội tình. Vì lần này Đông Châu đại lục chuyến đi, ta thế nhưng là hao phí đại lượng độ công hiến, đổi một chút sư phụ luyện chế linh phù, dù là thật gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể thông dòng đào thoát. Ân Triệu Phong tràn đầy tự tin nói, hắn đối với mình bản lĩnh của sư phụ có thể nói là bội phục đầu rạp xuống đất. Chính mình sư phụ tuyệt đối là một tôn phù đạo tông sư. Vì lần này kế hoạch, hắn đổi rất nhiều linh phù. Tỷ như thế tử phù, loại bùa chú này có thể giúp chính mình chống cự nguy hiểm chí mạng, có thể để cho mình chết thay 9 lần, dù là thật gặp được cái gì tử vong nguy hiểm, cái này mai phù lục cũng có thể thay thế mình tử vong. còn có thông thiên tiểu phù, gặp được nguy hiểm thời điểm, liền có thể khởi động cái này tấm linh phù, trốn xa mấy chục vạn km. Hóa thiên giáp phù, có thể giáp bọc toàn thân giáp, chống cự công kích của địch nhân. Thu thiên hồ phù, có thể phong ấn yêu ma các loại. Tóm lại mỗi một tấm linh phù đều là lá bài tẩy của mình, là có thể bảo mệnh át chủ bài. Nếu như ngươi đổi đại lượng linh phù, đó chính là một chuyện khác. Huyền Thành đạo nhân nhịn không được gật gật đầu. Hắn đối tại Hỗn Nguyên phủ tông thời gian dài như vậy, tự nhiên sẽ hiểu cái này tông môn phủ lục đến cùng là cỡ nào cường đại. Đặc biệt là tông chủ, có thể nói là phù đạo tông sư. Nhưng phàm là luyện chế ra tới phù lục, đều có đoạt thiên địa tạo hóa năng lực, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Đơn giản cùng tiên phủ không nhiều khác biệt lớn, mà lại lần này cũng không chỉ là ta đi vào Đông Châu đại lục mà thôi. Những sư minh kia cũng đều tập thể tới Đông Châu đại lục, so ta còn sớm một bước, cho nên ta xuất phát kỳ thật xem như tương đối trễ. Ân Triệu Phong bóp bóp nắm tay. Phải biết, chân truyền đệ tử cũng là có chia cao thấp. Bài danh phía trên chân truyền đệ tử, liền có thể đạt được càng nhiều độ công hiến, nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Cho nên hắn cũng cần đi tranh. Không tranh, liền sẽ khắp nơi là hậu. Tu tiên giới cứ như vậy nhiều tài nguyên tu luyện, ngươi không đi tranh, liền không có phần của ngươi. Người ta liền phải đạo thành tiên, mà ngươi cũng chỉ có thể là tọa hóa thành một chén hoàn thổ. Chương 531, Thần Du Hư Không, Thôn Thiên Định Phủ. Chương 531, Thần Du Hư Không, Thôn Thiên Định Phủ. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên bí cảnh, số 10 bí cảnh. Đồng thời nơi này cũng là trung tâm chi địa. Cái này địa phương đã bị Khương Phàm cải tạo thành cá nhân hắn bế quan tu luyện độc phủ. Ngoại trừ hắn, còn có hai vị đạo lữ bên ngoài, trên cơ bản không người có thể tiến vào nơi đây. Sở dĩ lựa chọn nơi này, tự nhiên là bởi vì trung tâm chi địa linh khí nhất là nồng đậm. Trên cơ bản đến gần vô hạn tại thất giai linh mạch. Đợi ở chỗ này tu hành lời nói, tự nhiên là làm ít công to. Cái này thời điểm, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn vận chuyển Hỗn Nguyên phủ kinh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chu vi vô tận linh khí cùng hư không năng lượng lan tràn mà tới. Nhao nhao không có vào thân thể của hắn, bị thân thể của hắn thôn vẽ hấp thu, cấp tốc chuyển hóa thành Hỗn Nguyên pháp lực. Trải qua 2 năm khổ tu, hắn tu vi rốt cục tăng lên tới luyện hư 3 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến luyện hư 4 tầng. Nói thật, cái này đối với bình thường luyện hư tu sĩ tới nói, cũng là to lớn bình cảnh. Đừng nhìn vẹn vẹn một cái tiểu cảnh giới, nhưng là từ luyện hư sơ kỳ tấn thăng đến luyện hư trung kỳ. Đối với luyện hư tu sĩ mà nói, thực lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu như là phổ thông luyện hư tu sĩ, muốn đột phá bình cảnh này, liền xem như thiên tài, cũng phải hao phí mấy trăm năm. Nếu là thiên phú bình thường, như vậy đời này liền không cách nào đột phá đến luyện hư trung kỳ, sẽ bị gắt gao vây ở cảnh giới này, căn bản là không có cách đột phá. Bất quá đối với Khương Phàm tới nói, đây hết thảy đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Là thời điểm, Khương Phàm hít sâu một hơi, hắn vận chuyển thể nội Hỗn Nguyên pháp lực. Vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, chọn vẹn vận chuyển 360 chu thiên. Thể nội Hỗn Nguyên pháp lực cơ hồ là đạt đến viên mãn cấp độ. Bàng bạc pháp lực như là dòng sông đồng dạng tại điên cuồng trào lên, chảy xuôi tại thể nội mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ngay một giây sau, cỗ này lực lượng khổng lồ lập tức hướng phía bình cảnh xung kích đi qua. Vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, đơn giản chính là thế không thể lỡ. Luyện hư 4 tầng. Hiển nhiên đối với hiện tại Khương Phàm tới nói, tấn thăng đến luyện hư 4 tầng chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể tự nhiên mà nhiên đột phá. Đây chính là luyện hư 4 tầng sao? Khương Phàm đầu tiên cảm giác được chính mình thần thức đạt được tiến một bước thủy biến. Nguyên bản hắn chỉ có thể ngưng tụ 3 vạn đạo linh hồn xúc tu, nhưng là hiện đây này, lại là có thể ngưng tụ 4 vạn đạo linh hồn xúc tu. Sức mạnh thần thức cùng trước đó so sánh tăng lên rất nhiều, bởi vì sức mạnh thần thức thủy biến cũng để cho hắn đối với hư không chi lực trưởng không nâng cao một bước. Đông trong khoảnh khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn thần thức quyết tán ra, như là một trương linh hồn chi võng, bao phủ xung quanh 4 phương 8 hướng, thậm chí dung nhập chu vi hư không. Tại hắn thần thức thao túng phía dưới, từng kia từng sợi hư không năng lượng nhao nhao tụ lại tới. Không hề nghi ngờ, hắn đối với hư không năng lượng trưởng không càng thêm cường đại. Nhưng là luyện hư trung kỳ lớn nhất đặc thù chính là thần du hư không. Nói cách khác, hắn có thể tiến hành nguyên thần xuất hiếu, để nguyên thần trốn vào giữa hư không ngao du. Bởi vì lực lượng linh hồn lớn mạnh, hư không chỗ sâu loạn lưu không cách nào tổn thương đến nguyên thần. Nếu như là luyện hư sơ kỳ, mặc dù cũng có thể làm được nguyên thần xuất hiếu, có thể nguyên thần không thể đi quá xa xôi cự ly. Hơi gặp được một điểm hư không loạn lưu, liền sẽ đạo chí nguyên thần băng diện. Có thể đạt tới đến luyện hư trung kỳ liền hoàn toàn khác biệt. Cảnh giới này nguyên thần cường đại thật sự là nhiều lắm, có thể thôn phệ chu vi hư không năng lượng, để nguyên thần chu vi hình thành hư không bình chướng, cứ như vậy tự nhiên là có thể ngăn cản được hư không loạn lưu. Đương nhiên, luyện hư trung kỳ nguyên thần cũng không cách nào ngăn cản được hư không phong bạo. Bất quá hư không phong bạo cũng không phải là thường xuyên xuất hiện, bình thường có thể ngăn cản một chút loạn lưu, liền hoàn toàn đầy đủ. Thần du hư không. Trong nháy mắt, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nguyên thần xuất hiếu. Siêu. Một giây sau, hắn cảm thấy mình đầu ngón tay trước mất đi xúc giác, sau đó là tứ chi nặng nề cảm giác giống như thủy triều tối lui. Nhục thân khoanh chân ngồi tại bồ đoàn phía trên, lồng ngực chập trùng dần dần chậm, một sợi trắng muốt vi quang nhưng từ mi tâm chậm rãi phụ thăng, kia là nguyên thần ly thể trong nháy mắt, không có xương cốt ràng buộc, không có khí huyết đình trệ, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng đến có thể theo tinh phong lưu chuyển. Giờ khắc này, Khương Phàm phát hiện chính mình nguyên thần đã trốn vào giữa hư không. Hư không cũng không phải là chỉ có một tầng không gian, mà là tầng tầng lớp lớp. Ai cũng không biết rõ đến cùng tồn tại bao nhiêu không gian, bao nhiêu lần nguyên thời không. Hắn thấy được hư không chỗ sâu ẩn nặng vô số thứ nguyên thời không. Mỗi cái thứ nguyên thời không chỗ sâu đều ẩn chứa khác biệt năng lượng. Phản phất giữa thiên địa hỏa diễm, nước, lôi đình, thổ, kim các loại năng lượng đều là từ những này thứ nguyên thời không ở trong phun ra ngoài. Thậm chí bên trong còn có rất nhiều thần bí khí tức, tỷ như Thái Sơ chi khí, Tạo Hóa chi khí, Huyền Hoàng chi khí, Hỗn Độn chi khí các loại. Đây là đệ giai tu sĩ căn bản là không có cách cảm giác được cao giai năng lượng. Siêu. Cái này thời điểm, Nguyên Thần Khương Phàm lần theo tâm chi sở hướng trôi đi, không cần hai cánh, không cần thuyền bè, suy nghĩ khẽ động liền đã vượt qua mấy vạn dặm, dễ như trở bàn tay ly khai Hỗn Nguyên bí cảnh, đi tới Đông Châu đại lục ở trong. Hắn sừng sững ở trên không bên trong, quan sát đại địa. Mà lúc này thời khắc này, dưới chân là liên miên chập trùng tầng mây, như xóa tung bạch ngọc nhung thảm trải ra đến chân trời, đầu ngón tay sờ nhẹ liền có nhỏ vụn mây sợi thô rỉ rào trở xuống. Đại địa phía trên thì là tu trúc từng tòa to lớn thành trì, vô số tu sĩ ở lại nơi đây. Hắn như là thần chi, cảm giác được phương viên mấy chục vạn km khu vực. Nhưng phàm là thân ở cái này khu vực, bất luận cái gì sinh linh đều không thể đào thoát cảm giác của hắn. Bất quá những này tu sĩ lại là không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại, bởi vì luyện hư tu sĩ thần thức dung nhập giữa hư không. Nếu là không có biện pháp cảm giác được hư không tu sĩ, là không thể nào phát giác được luyện hư thần thức. Cái này rất giống là thân ở khác biệt chiều không gian ở trong, thật sự là quá mạnh. Khương Phàm rất là cảm khái. Trước đó hắn cũng từng làm được nguyên thần xuất hiếu, nhưng là chỗ nào như là như bây giờ, dễ như trở bàn tay ngao du hư không. Bởi vì hiện tại hắn nguyên thần đã cường đại đến có thể ngăn cản hư không loạn lưu trình độ. Dù là lọt vào có chút hư không ba động, cũng sẽ không tổn thương đến hắn nguyên thần. Nhưng nếu là trước đó, chỉ là xuất khiếu thời gian qua một lát, liền sẽ lo lắng nguyên thần bị thương tổn, từ đó cấp tốc trở về thể xác. Đây là chỉ có tấn thăng luyện hư trung kỳ về sau mới có năng lực. Siêu. Không bao dài thời gian, hắn nguyên thần cũng trong nháy mắt ly khai, trở về đến thân thể của mình ở trong. Luyện hư cùng hóa thần ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Càng là tu hành, chênh lệch liền càng phát rõ ràng. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn cảm thấy hóa thần tu sĩ đối với mình bây giờ tới nói, đơn giản liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Một cái ý niệm trong đầu xuống tới, đều không biết rõ có thể giết chết bao nhiêu cái. Làm nắm giữ hư không năng lượng luyện hư tu sĩ, đã không phải là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Tiếp xuống cần phải tuyên khắc mới bản mệnh phụ lục. Khương Phàm đối với điểm này cảm thấy rất là chờ mong, bởi vì mỗi lần thêm ra một viên bản mệnh phụ lục, chính mình liền sẽ thêm ra một cái át chủ bài. Át chủ bài loại này đồ vật tự nhiên là nhiều hơn ít tiện. Chương 531, Thần Du Hư Không, Thôn Thiên Định Phù 2 chương 531, Thần Du Hư Không, Thôn Thiên Định Phù mà mới bản mệnh phụ lục hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ, đó chính là Thôn Thiên Định Phù. Cái này Mai Tiên Giới linh phù chính là đến từ tiên khí Thôn Thiên Định. Nó năng lực rất đơn giản, đó chính là thôn phệ vật vật. Nắm giữ cái này tiên khí, chỉ cần chủ nhân tâm niệm vừa động, miệng đỉnh liền sẽ phun ra đen như mực sắt thôn vệ khí toàn, ngưng tụ thành cỡ nhỏ lỗ đen, vô luận là thiên địa linh khí, pháp bảo công kích, vẫn là tu sĩ linh lực hộ thể, đều sẽ bị cưỡng ép cuốn vào trong đỉnh. Từng có cường đại tiên nhân ý đồ ẩn nấp thân hình, lại bị đỉnh này thôn vệ chi lực trực tiếp từ hư không xô ra, liền thu liễm khí tức đều bị hấp xả đến không còn một mảnh. Bị thôn vệ chi vật cũng không phải là như vậy chôn bụi, trong đỉnh tự thành một phương càn khôn, có thể đem cướp đoạt linh khí chiết xuất là nhất tinh thuần bản nguyên chi lực trả lại chủ nhân. Nói thật, cái này tiên khí cùng vạn hóa tiên đỉnh có chút cùng loại. Bất quá vạn hóa tiên đỉnh càng thêm kỹ xảo một điểm, có thể rèn luyện vật vật, mà thôn tiên đỉnh liền mười phần thô bạo, không làm được tinh tế sống, trực tiếp liền có thể đem địch nhân triệt để nuốt, hóa thành bản nguyên chi lực. Có thể nói cái này hai kiện tiên khí cũng coi là đều có thiên thu. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiêu hao đại lượng khí vật điểm. Một giây sau, một cỗ thần bí năng lượng không có vào linh hồn của hắn chỗ sâu, khiến cho ngộ tính của hắn đạt được to lớn tăng lên. Giờ khắc này đại lượng liên quan tới thôn tiên đỉnh phù ảo diệu, nhao nhao không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Hắn cũng lập tức tiến vào bế quan trạng thái tu luyện ở trong. Hai tháng sau, hiển nhiên Khương Phàm đã thành công hiểu được thôn tiên định phủ, đồng thời cũng đem cái này Mai Tiên Giới linh phủ tuyên khắc tiến vào hắn nguyên thần bên trong, biến thành hắn nguyên thần một bộ phận. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao những chuyện tương tự cũng không biết rõ làm qua bao nhiêu lần. To lớn khí vận có thể tăng cường ngộ tính của hắn, trợ giúp hắn ngộ ra rất nhiều thiên địa chí lý cùng thiên địa huyền bí. Mặc dù tam thập tam tiên linh phủ tu luyện hoàn toàn chính xác 10 phần khó khăn, nhưng là cũng khó không được hắn. Đây cũng là thôn tiên đỉnh phủ sao? Trong nháy mắt, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức thúc giục cái này Mai bản mệnh linh phủ. Hư không bỗng nhiên truyền đến kim thạch tấn công thanh âm, một viên linh phủ hiện hiện. Một giây sau, liền gặp một tôn đen kịt đại đỉnh từ tầng mây bên trong chậm rãi phụ thăng, chính là tiên khí thôn tiên đỉnh. Đỉnh này cao chừng hơn một trượng, ba chân hai thai, thân đỉnh từ hỗn độn huyền thiết đúc thành, hiện ra ám ách ô kim quang trạch, lại tại lưu chuyển ở giữa ẩn hiện ức vạn tinh thần đường vân, phảng phất đem trọn phiến tinh hải đều đúc nóng trong đó. Nhất kỳ người làm miệng đỉnh biên giới, chiếm cứ chín vị vẻ mặt giữ tợn ác quỷ phù điêu, song giác cao chót vót, răng nanh lộ ra ngoài, mỗi tôn quỷ thủ trong miệng đều ngậm lấy một đạo lưu chuyển thôn phệ phù văn, nước bọt trạng hắc vụ thuận phù văn nhỏ xuống, rơi xuống đất liền hóa thành vi hình lỗ đen, thoáng qua lại thu lại vô tung. Hai đỉnh chỗ quấn quanh lấy màu xanh long văn, lân phiến có thể thấy rõ, đầu rồng buông xuống ngậm chặt đỉnh xuôi theo, giống như tại thủ hộ, lại như đang xúc thế chờ phân phó. Thân đỉnh phía cạnh khảm một mặt thú mặt văn trống, mặt trống từ dị thú gia thuộc gia chế, gõ nhẹ liền phát ra đông chỉ vàng, sóng âm đi tới chỗ, liền hư không đều nổi lên tinh mịn vận sóng. Làm thân đỉnh có chút rung động lúc, phù điêu ác quỷ lại sẽ mở mắt, trung đồng lớn trong con ngươi lóe ra tham lam hừng quang, trong cổ phát ra mơ hồ gầm nhẹ, phản phất tùy thời muốn đập ra thôn phệ bản vật. Phản phất tòa này cự đỉnh nhẹ nhàng thôi động, liền có thể thôn phệ bản vật. Ẩn chứa đáng sợ uy năng. Không tệ. Khương Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Cái này Mai Tiên Giới linh phù nếu là sử dụng thỏa đáng, tất nhiên sẽ trở thành trên thân một cái không tệ đòn sát thủ. Thậm chí không chỉ là hắn có thể sử dụng. Nếu là đem cái này tấm linh phù luyện chế ra đến, cũng có thể làm cho cả Hỗn Nguyên phủ tông đều nhận lợi ích to lớn. Đây tuyệt đối có thể tăng cường tông môn lực lượng. Ngay nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 150 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 36 ức tài phú, 200 ức linh thạch, 24800 tiên thạch công pháp, Đằng Sa công, luyện hư thiên, lục giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên phủ kinh, tầng thứ 6 bản mệnh thần thông, thiên tử vật khí, xúc địa thành thốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời, di diệt cửu tập bản. Mệnh phù lục: Chấn Thiên Hoàn phù, thuần tụ, Cái Thiên Luân phù, thuần tụ, Diệt Thiên Kiếm phù, thuần tụ, Bá Thiên Đao phù, thuần tụ, Hóa Thiên Trợ phù, thuần tụ, Ỷ Thiên Mâu phù, thuần tụ, Thông Thiên Tiểu phù, thuần tụ, Vinh Thiên Trạch phù, thuần tụ, Tôn Thiên Quan phù, thuần tụ, Chiến Thiên phù phù, thuần tụ, Bộ Thiên Lô phù, thuần tụ, Thâu Thiên Trảo phù, thuần tụ, Phong Thiên Tỏa phù, thuần tụ, Đạo Thiên Thế phù, thuần tụ, Băng Thiên Nhật phù, thuần tụ, Thời Thiên Độ phù, thuần tụ, Hóa Thiên Giáp phù, thuần tụ, Hám Thiên Chu phù, thuần tụ, Bình Thiên Trụ phù, thuần tụ, Thu Thiên Hồ phù, thuần tụ, Vô Thiên Tán phù, thuần tụ, Thôn Thiên Đỉnh phù. Nhập môn, cảnh giới, luyện hư 4 tầng, 27, chức nghiệp, lục giai trung phẩm phụ sư, 45, hiển nhiên, cùng trước đó so sánh với, trên người hắn tu vi cùng tài phú đều chiếm được tiến một bước tăng gọn. Linh thạch tự nhiên không cần nói. Bình thường linh thạch đối với hắn mà nói, cũng chỉ bất quá là số lượng chữ mà thôi. Hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông chiếm cứ to lớn cương vực, mỗi thời mỗi khắc đều có thể đào móc ra đại lượng linh thạch. Chỉ là trước mắt hắn đã là luyện hư tu sĩ, bình thường linh thạch đối với hắn mà nói, đã không được quá nhiều tác dụng. May mắn lần này thu phục Hỗn Nguyên bí cảnh, từ bên trong đạt được trọn vẹn 2 vạn khối tiên thạch. Điều này cũng làm cho trên người hắn tiên thạch số lượng tăng gọn. Nếu như trước mắt hắn thân ở linh cư giới, nhiều như thế tiên thạch, khẳng định có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật. Bất quá bây giờ hắn cũng không thiếu khuyết bất kỳ bảo vật. Sử dụng chân quý tiên thạch đi hồi đoái bảo vật tầm thường, không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Dù sao rất nhiều tiên thạch bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, còn có tiên linh chi khí. Nếu như trường kỳ thân ở tiên thạch ở trong tu hành lời nói, đối với hắn mà nói, là rất có ích lợi. Nghe nói thượng cổ thời đại thái hư giới, một chút cường đại tông môn thậm chí tại tính thất ở trong bố trí 100 vạn khối tiên thạch. 100 vạn khối tiên thạch ẩn chứa năng lượng cũng có thể so với tiểu tiên giới, mà lại đây cũng là chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Đại thừa phía dưới tu sĩ là không có tư cách. Đương nhiên đây cũng là chỉ có thái hư giới mới có đãi ngộ như vậy. Nếu như là thế gian cái khác đại tiên thế giới, kia là tìm không thấy nhiều như thế tiên thạch. Bởi vì thượng cổ thời đại thái hư giới cùng tiên giới cực kỳ cao, thậm chí có thể liên thông tiên giới, cho nên mới có thể được đến nhiều như vậy tiên thạch. Cái khác đại tiên thế giới ngược lại là không có như thế tiện lợi, cho nên tiên thạch là cực kỳ hiếm thấy. Tu vi tiến độ còn tính là không tệ. Khương Phàm nhìn một chút chính mình tu hành tiến độ. Sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy là bởi vì 2 tháng này xuống tới, hắn lại luyện hóa 2 viên huyền hoàn quả. Trước đó vẹn vẹn 1 viên huyền hoàn quả, liền để hắn luyện hư sơ kỳ tu sĩ đột nhiên tăng mạnh. Đến luyện hư trung kỳ về sau, cần có năng lượng liền càng thêm khổng lồ. Bình thường tới nói, luyện hư trung kỳ tu sĩ tốc độ tu luyện sẽ chậm lại rất nhiều. Bất quá huyền hoàn quả ẩn chứa năng lượng quá to lớn, ý nguyên để hắn tiến bộ thần tốc. Hắn cảm thấy trước đó hái xuống huyền hoàn quả, đoán chừng đều đầy đủ hắn tu luyện tới luyện hư viên mãn. Dù sao đây chính là bát giai linh thực dựng dục ra tới linh quả. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, vẫn là vô cùng chân quý. Chương 532, mới thất thải mệnh cách, vạn thế luân hồi. Chương 532, mới thất thải mệnh cách, vạn thế luân hồi. Ừm. Lại có thể mở ra thái hư chi môn ngẫu nhiên truyền tống sao? Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được mình có thể lần nữa mở ra ngẫu nhiên truyền tống. Nói thật, dạng này cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Dù sao phần lớn ngẫu nhiên truyền tống đều sẽ đem hắn truyền tống đến một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Bình thường tu sĩ căn bản là không có cách trường khống, nhưng là làm có được vận mệnh nhắc nhở chính mình, lại là có thể tinh chuẩn nắm chắc cái nào một lần ngẫu nhiên truyền tống sẽ đem chính mình truyền tống đến một chỗ an toàn, có được cơ duyên địa phương. Cho nên mỗi lần mở ra ngẫu nhiên truyền tống, hắn đều sẽ có thu hoạch khổng lồ. Dù gì cũng có thể tiến về mặt khác một chỗ xa xôi địa phương. Dù sao nếu như dựa vào hắn phi hành, đều không biết rõ ngày tháng năm nào mới có thể vượt ngang vô tận cự ly. Có thể có được thái hư chi môn ngẫu nhiên truyền tống, liền có thể tiết kiệm thời gian dài, mà lại cũng có thể lưu lại một cái không gian tọa độ, thuận tiện ngày sau truyền tống. Trong đó chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Vậy liền thử một chút đi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào. Hắn đối với mới truyền tống địa điểm luôn luôn rất chờ mong, dù là cái kia địa phương không nhiều cơ duyên lớn, tối thiểu cũng có thể phát triển mình có thể tiến về địa phương, có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn. Ngay hắn lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn, lần này truyền tống mèn mèn hao phí 1000 vạn linh thạch. Đoán chừng truyền tống địa điểm cũng không gặp qua tại xa xôi, có lẽ còn là trong Thái Hư giới. Trên thực tế, cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là thăm dò Thái Hư giới bộ phận khu vực mà thôi. Cái này đại thiên thế giới thật sự là quá bao la. Siêu. Một giây sau, Khương Phàm liền vượt qua Thái Hư Chi Môn, truyền tống đến mặt khác một chỗ địa phương ở trong. Chỉ gặp hắn xuất hiện tại một tòa ngọn núi bên trên. Từ xa nhìn lại, thì là liên miên chập trùng sơn mạch, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Bốn phía đều là lít nha lít nhít thương thiên đại thụ, thảm thực vật tươi tốt, cỏ xanh thành ấm, sinh cơ bừng bừng, như là thân ở rừng rậm nguyên thủy ở trong. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm một chút, tối thiểu không có truyền tống đến cái gì mà vực ở trong. mà ở trong đó tiên địa linh khí cũng là bình thường, cùng Đông Châu đại lục không kém bao nhiêu. Chỉ là không biết rõ nơi này đến cùng là Thái Hư giới cái gì địa phương. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Ngươi thông qua Thái Hư chi môn đi tới Bắc Châu đại lục, nơi này cũng đồng dạng ẩn chứa vô số cơ duyên, hội tụ rất nhiều thiên kiêu, nhưng là cũng không phải là mỗi cái thiên kiêu đều có thể trưởng thành, trong đó đại bộ phận cũng sẽ ở nửa đường vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, có lẽ ngươi có cơ hội cải biến trong đó một vị thiên kiêu vận mệnh. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, hướng đông bắc phương hướng tiến lên 3000 km, ngươi sẽ gặp được một vị 16 tuổi thiếu niên, đối phương ngay tại lọt vào địch nhân truy sát, nếu như ngươi xuất thủ cứu đối phương, liền có thể hoàn toàn thay đổi đối phương hẳn phải chết vận mệnh, đồng thời đối phương tại tương lai cũng sẽ mang cho ngươi đến một chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Vận mệnh nhắc nhở 2, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ cứu vị kia thiếu niên, như vậy vị kia thiếu niên kết cục chính là vẫn lạc, cái này cũng sẽ vì tương lai mang đến to lớn biến số, cùng lưu lại một chút tai họa ngầm. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm nhíu mày. Nói thật, hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà tại cái này thời điểm xúc động vận mệnh nhắc nhở. Mà lại cái này bỗng nhiên xuất hiện kiếp nạn cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào những người khác. Nói cách khác, vị kia thiếu niên hết sức đặc thù, nói không chừng tại tương lai Thái Hư giới là hết sức quan trọng đại nhân vật. Bằng không mà nói vận mệnh nhắc nhở sẽ không như thế nhắc nhở chính mình. Có ý tứ, đông nhiên vận mệnh dự cảnh, chính là để cho ta tới cứu vị này thiếu niên sao? Không phải là cái gì khí vận chi tử. Thương Phàm sờ lên cái cằm, hắn càng phát ra đối vị kia chưa từng gặp mặt thiếu niên cảm thấy hứng thú. Bởi vì chuyện như vậy vẫn là 10 phần hiếm thấy. Nhưng là tương tự sự tình hắn cũng từng làm qua, đó chính là cứu có được thất thải mệnh cách Lý Trường Sinh, tiên phẩm mệnh cách Diệp Linh Lung, hai người này thật là tuyệt thế thiên tài, đạt được khí vận sở chung. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Bắc Châu đại lục, Bích Điểu chi xâm. Một người mặc lấy vải bố thiếu niên ngay tại hoảng hốt chạy trốn, nhưng là con ngươi của hắn trôi sâu lại là toát ra vô tận thương tang, phảng phất không biết rõ trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Tên của hắn gọi là Sở Cầu Đạo, có được thất thải mệnh cách, vạn thế luân hồi. Tên như ý nghĩa, cái này thất thải mệnh cách có thể làm cho hắn luân hồi một vạn thế. Dù là tử vong, cũng có thể luân hồi chuyển thế, lần nữa trùng sinh, đồng thời thu hoạch được kiếp trước rất nhiều ký ức. Có thể nói nắm giữ loại này mệnh cách về sau, tại thích hợp hoàn cảnh phía dưới, liền xem như một con lợn, cũng có thể đắc đạo thành tiên. Cho đến trước mắt, hắn đã luân hồi 40 cửu thế. Hiện tại chính là hắn thứ 50 thế. Đời thứ nhất thời điểm, hắn sinh ra ở phàm nhân quốc gia, nhưng là vận khí còn tính là có thể, xuất thân là phổ thông võ đạo thế gia hậu duệ, cho nên không lo ăn uống, còn có thể tu hành võ đạo. Về sau hắn biết rõ tu tiên giả tồn tại, thế là khát vọng bắt đầu tu tiên, vấn đề là hắn không có linh căn, phí thời gian mấy chục năm, đến sau khi trăm tuổi tử vong, buồn bực sầu não mà chết. Lúc đầu hắn cho là mình chết chắc, ai biết rõ đây chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Hắn bắt đầu đời thứ hai luân hồi. Đáng tiếc là, đời thứ hai luân hồi vận khí liền không có tốt như vậy, hắn chỉ là cái nông nô nhi tử, cả một đời đều chỉ có thể như là ngưu mã đồng dạng cày ruộng. Nếu như hắn có thể sống đến 18 tuổi, có lẽ có thể mượn nhờ đời thứ nhất võ đạo ký ức, từ đó đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh, đáng tiếc là thiên thai nhân họa giáng lâm. 5 tuổi thời điểm, mấy cái tu tiên giả bỗng nhiên đi vào hắn chỗ thôn xóm. Vẹn vẹn chiến đấu dư ba, liền đánh chết toàn bộ thôn người. Hắn làm 5 tuổi trẻ em tự nhiên cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi, chỉ có thể biệt khuất chết thảm tại tu tiên giả trên tay. Đời thứ 3 thời điểm hắn trở thành lập tức nô đời sau, là thế gia đại tộc trăm ngựa, đáng tiếc không có linh căn, về sau chết tại một lần đối địch thế gia tập sát phía dưới. Đời thứ 4 rốt cục thời lai vận chuyển, hắn trở thành một cái luyện khí gia tộc tử tôn, đáng tiếc là vẹn vẹn có được hạ đẳng linh căn, bất quá hắn cũng có thể bước lên con đường tu tiên. Đáng tiếc bởi vì tư chất thật sự là quá kém, vẹn vẹn tu luyện tới luyện khí 5 tầng, kết quả là bị cấp tu chém giết. Sau đó hơn 40 thế, thân phận của hắn không ngừng biến hóa. Có thời điểm không may, kết quả không thành niên liền chết. Có thời điểm vận khí không tệ, xuất thân tại đại gia tộc bên trong, hơn nữa còn có được kinh người tư chất. Thành tựu tối cao là tu luyện tới hóa thần viên mãn. Đáng tiếc là, bởi vì thiên địa hạn chế, hắn y nguyên không cách nào đột phá đến luyện hư. Quanh đi quẩn lại cho tới bây giờ, cuối cùng đã tới 50 thế. Vừa mới đã thức tỉnh tiếp trước rất nhiều ký ức, Sở Cầu Đạo quả thực là mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát hiện thiên địa xuất hiện dị biến, linh khí bắt đầu khôi phục, hóa thần hạn chế bị giải trừ. Nói cách khác, một thế này có lẽ hắn có cơ hội tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Bất quá một thế này thân phận của hắn địa vị cũng không phải rất cao, vẹn vẹn cái tiểu gia tộc Sở gia dòng chính tử tôn. Mà lại càng thêm hỏng bét chính là, Sở gia đắc tội chân linh gia tộc Tư Mã gia một vị tử tôn. Kỳ thật cũng coi như không lên là đắc tội. Vẹn vẹn vị kia Tư Mã gia tử tôn coi trọng Sở gia một kiện bảo vật. Vì để tránh cho tiết lộ phong thanh, cho nên đối phương mới điều động thủ hạ, tàn sát Sở gia cả nhà. May mắn Sở Cầu Đạo đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước một đoạn thời gian, đã nhận ra nguy hiểm, cho nên liền sớm đường chạy. Đáng tiếc là, Sở gia trên dưới vận khí liền không có tốt như vậy, bị đối phương giết không còn một ngống. Mà lại vì triệt để trảm thảo trừ căn, đối phương y nguyên điều động trúc cơ tu sĩ đến đây. Hiển nhiên đối phương tuyệt đúng không sẽ lưu lại bất kỳ hậu hoạn. Đây cũng là Tư Mã gia tu sĩ cá tính hung ác độc ác. Đáng chết Tư Mã gia.